Chương 1, bái sư Trương Tam Phong, mắt cấp thái cực kiếm pháp. Người đăng, Cản Xèo No hai đại minh hoàng triều, Võ Đang Sơn. Dãy núi núi non trùng điệp, tà dương tàn bay, tiên hồng như máu. To lớn võ đang trên đạo trường, không có một ai, chỉ có một thiếu niên nằm trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đồng địa, hấp hối, hắn nhìn về phía trên chân võ đại điện, trong mắt có một tia đắng chát. Ai có hắn suối quẩy? Bị một chiếc xe buýt đụng xuyên vượt qua, một đầu cắm đến Võ Đang Sơn. Cứu mạng! Ai tới cứu ta? Cháy rồi! Tô Trường Thanh toàn thân nhiều chỗ gãy xương, động liên tục một cái đều rất khó. Nhưng vào lúc này, một tôn thân ảnh từ trước mắt chân võ đại điện bay bổng ra, hắn người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, da vẫn trắng kiện, giống như một tôn lục địa thần tiên. Kinh khủng nhất là, hắn vậy mà nhảy lên bước qua ngàn tầng bậc thang đá xanh, để Tô Trường Thanh cũng không khỏi đến trừng to mắt. Lao thần tiên, chớ có mở miệng, ngươi bị thương rất nặng, nín thở ngưng thần, theo ta tâm niệm, uy nguyên thủ một, thanh tâm tự nhiên. Còn chưa tới suy nghĩ nhiều, một đạo ung dung âm thanh truyền đến, tại Tô Trường Thanh trong thai vang lên. Sau một khắc, phô thiên cái địa chân khí bắt tới, dung nhập Tô Trường Thanh gãy xương trong thân thể. Đây là Trương Tam Phong gần trăm năm võ học tạo nghệ, trong thiên hạ không có người thứ hai nắm giữ. Ngắn ngủi một phút sau đó, Tô Trường Thanh thương thế khôi phục như lúc ban đầu, không người nói, đa tạ thần tiên ân cứu mạng. Lão đạo không phải tiên không phải thần, tên Trương Tam Phong, vừa lập võ đang phái, số 9 là số lớn nhất, liền đời này tổng thu 8 tên đệ tử, người ta hữu duyên. Mày có thể nguyện làm ta võ đang môn hạ, vị trí thứ 8 đệ tử. Trương Tam Phong nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, trong mắt khó nén ý cười nói. Thanh âm hắn hiền hòa, ung dung truyền đến. Tô Trường Thanh không khỏi sửng sở, trước mắt cứu hắn mệnh lão giả, cư nhiên là Trương Tam Phong. Đừng nói Kim Dung võ hiệp hệ liệt, vẹn vẹn tại lịch sử chân chính ghi chép bên trong, đối phương cũng là tên lưu sử sách, truyền tụng mấy trăm năm nhân vật thần tiên. Bởi vì cái kia quán xuyên một cái thời đại thọ nguyên, cũng đủ để cho người rung động. Với lại vô luận cái nào truyền thuyết bên trong, Trương Tam Phong không thể nghi ngờ đều là Trần Nhạc cấp. Hắn có thể bái nhập nó môn hạ, tu hành võ đang tâm pháp, đây là sao mà khủng bố cơ duyên. Với lại, Trương Tam Phong càng là dạy đệ tử đến sư, môn hạ đệ tử võ đang thất hiệp, người người như lòng, tu hành võ lâm, tất cả đều cực kỳ xuất sắc. Hắn là hạng 8 đệ tử. Cái kia võ đang thất hiệp Tống Biết Điều, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình chờ chút, đều thành hắn sư minh, Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư tắc đều thành hắn chất tử. Đệ tử nguyện bái Trương chân nhân vi sư. Tô Trường Thanh kịp phản ứng, lúc này chắp tay nói. Nghe vậy, Trương Tam Phong nuốt dâu mà cười, trong mắt hài lòng, hắn đã sớm đi vào chân nhân cảnh giới, trong vòng phương viên trăm dặm, gió thổi cỏ lay đều là lọt vào thái thiếu. Hắn mới vừa đang tại Trần Võ Đại Điện bên trong, lĩnh hội thái cực chi đạo, chợt sinh lòng cảm ứng, bế quan mà ra, quả nhiên ở chỗ này phát hiện một cái tư chất tuyệt hảo thiếu niên. Đỗ Nhi, ngươi theo vi sư đến Trần Võ Đại Điện đến, truyền thụ cho ngươi nội công tâm pháp. Trương Tam Phong nuốt dâu mà cười nói, hắn sống tuổi tác quá lâu, tu có bộ phận Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh, Thiếu Lâm chính tông đạt ma tâm pháp chờ chút, tất cả đều là đỉnh cấp nội công bí tịch, nếu như truyền đến võ lâm, đều là một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đã dự định nhận lấy Tô Trường Thanh làm đồ đệ, hắn liền tự nhiên sẽ dốc túi dạy dỗ. Tô Trường Thanh gật gật đầu, đột nhiên náo hải bên trong một đạo hùng vĩ âm thanh vang lên, để hắn sững sờ tại chỗ. Ký chủ bái sư Trương Tam Phong, kích hoạt thần cấp thu thập hệ thống, thu thập thế giới tất cả thuộc tính bậc khí, thành tựu tự thân. Thế gian vật đều là hệ tại bọn khí giữa. Sau một khắc, vô số bậc khí hiện lên tại Tô Trường Thanh trước mắt, lít nha lít nhít, trong suốt sáng long lanh. Đại Tây Đa, phàm vật sinh mệnh lực 9, cứng rắn 1. Tàng đá, phàm vật cứng rắn 8. Đuôi thảo, phàm vật sinh mệnh lực 3. Đây là Tô Trường Thanh trước mắt có chút sáng lên, vô ý thức chạm đến một bên đại cây đa phía trên viên kia bậc khí. Trong chốc lát, bậc khí pha toái, trong suốt phân tán bốn phía. Thu thập được đại cây đa, phàm vật sinh mệnh lực 2 sau một khắc, một cỗ sinh mệnh lực hóa thành tinh khí, dung nhập Tô Trường Thanh trong thân thể, để cả người hắn giật mình tại chỗ, trên thân thể nói không nên lời nhẹ nhõm. Tô Trường Thanh cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân sinh mệnh lực đạt được tăng cường. Ta hệ thống không giống người ta như thế biết nói chuyện, nhưng là giống như có chút biến thái. Tô Trường Thanh trong lòng bị kinh, thu thập thiên hạ vạn vật, thành tựu tự thân. Một loại hiểu ra cảm giác, tự nhiên sinh ra, thiên hạ vạn vật đều có thuộc tính bọt khí diễn sinh, mà bọt khí phân thất thải, kim, bạc, lam, trắng, ảm đạm, tổng cộng 6 màu. Người có thể thu thập sao? Tô Trường Thanh đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, vô ý thức nhìn về phía trước Trương Tam Phong, xem xét đối phương thuộc tính bọt khí. Giờ khắc này, Tô Trường Thanh con mắt phản phất đều bị lượng mù, vô số lít nha lít nhít bạc khí, vàng bạc giao hội, thậm chí còn có thất thải chi sắc tràn ngập tại Tô Trường Thanh trước mắt. Trương Tam Phong, Tử Phủ Chân Nhân Thái Cực Kiếm 9999, Huyền Thiên Chân Khí 9999, Thuần Dương Vô Cực Công 8000, Thái Cực Quyền. Thu thập được Trương Tam Phong, Tử Phủ Chân Nhân Thái Cực Kiếm pháp 9999. Trong chốc lát, Tô Trường Thanh cả người khí chất hoàn toàn đại biến, giống như kiếm tâm thông minh cảnh giới. Một loại hiểu ra cảm giác tại Tô Trường Thanh trong lòng tự nhiên sinh ra. Mặc dù giờ phút này một điểm nội lực, chân khí đều không có, nhưng nếu như tay cầm Tam Xích Thanh Phong, hắn có thể cùng cái này võ lâm bất luận kẻ nào cùng nhau. Thái Cực Kiếm pháp là Trương Tam Phong gần như 70 năm võ học tạo nghệ, cả công lẫn thủ, lấy lượng nghi tứ tượng lưu hòa mà thành, trong chốn võ lâm không người có thể ra chi khoảng. Trong ngay mắt, hắn Thái Cực Kiếm, mắt cấp. GS, mọi người tốt, tác giả cũ, tiến tâm thêm giá sách. Chương 2, võ đang nội công, chân truyền cấp thuần dương vô cực công người đăng, Cản Xèo No hai đây thu thập hệ thống mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, người lợi hung ác không nhiều, đi lên liền nổ Trương Tam Phong cao nhất võ học thành tựu. Đi vào chân võ đại điện bên trong, ở giữa đứng thẳng một tôn to lớn tượng đồng, dáng người cao lớn vĩ ngạn, long bàng hổ cứ, chính là chân võ đãng ma đại đế. Vị sư tu hành hơn 70 năm, dung hội quan thông, tại nhiều năm trước sáng chế thuần dương vô cực công, bách nhật trúc cơ công hai môn nội công tâm pháp, đều là chân chuyển cấp bậc công pháp, ngươi có thể lựa chọn một môn. Trương Tam Phong âm thanh ung dung truyền đến, nhìn chăm chú lên Tô Trường Thành, khóe miệng có mỉm cười nói. Hắn thu đồ không nặng tư chất, chỉ trọng duyên phận, tu vô vì đó nói, rằng cứu một cái duyên phận. Hắn mới vừa lập võ đang phái, bái thiếp còn chưa rộng rãi phát võ lâm các đại môn phái, Tô Trường Thanh liền xuất hiện, đây cũng là duyên phận. Nếu như Tô Trường Thanh chậm thêm bên trên 10 ngày, cũng chỉ có thể làm đệ tử đời thứ 3. Chọn cái gì? Tô Trường Thanh trong lòng trầm ngâm phút chốc, hắn nghe nói qua đây hai môn công pháp. Dựa theo đặt nền móng mà nói, khẳng định là nội công bách nhật trúc cơ công, thắng ở căn cơ hùng hậu. Trương Thúy Sơn có thể tại bảo đao trên đại hội, chiến tận quân hùng, cùng Kim Mao sư Vương so đấu chân khí, không rơi vào thế hạ phòng, dựa vào đó là môn nội công này. Võ đang phái bây giờ người cũng không coi là nhiều, nhưng đã có 7 vị đệ tử. Tống Viết Tiểu, Du Liên Chu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, 7 người đều là Trương Tam Phong du lịch thế gian chỗ thu. 7 người này cực kỳ cao minh, Viễn Tiểu phía dưới hiện sen tuyển, Đại Nham trên đá Tùng Khê khe suối. Vạn nhận Thúy Sơn Lê Đình tại, Mạc Vấn Thanh Cốc không du du. Nhưng là thuần dương vô cực công khác biệt, công này nội ngoại song tu, động tĩnh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện gân xương ra. Mấu chốt nhất là, Trương Tam Phong cho đến 100 năm về sau, như cũ tại tu hành cái môn này công pháp. Sư tôn, ta lựa chọn thuần dương vô cực công. Tô Trường Thanh chắp tay nói, hắn có thần cấp thu thập hệ thống, sẽ không khuyết thiếu chân khí, hoặc là cái khác công pháp, nội ngoại kiêm tu mới là vương đạo. Với lại hắn lúc đầu cho là mình chỉ bất quá xuyên việt đến Nhị Thiên Đồ Long Ký, nhưng là mới vừa từ Trương Tam Phong nói trong gió biết được, cái thế giới này, cư nhiên là tổng võ thế giới, cực kỳ to lớn. Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong, Đại Lý Đoàn Thị Nhất Mạch, Lục Đại Môn Phái, Vũ Nhạc Kiếm Phái chờ chút quần hùng cùng nổi lên. Ở giữa nhất nhưng là Đại Minh Hoàng Triều, lấy áo vệ 12 tỷ, Đông Tây Hai Sưởng, Hộ Long Sơn Trang, Trấn Áp Hoàng Vũ, uy áp võ lâm tất cả môn phái. Đông Sưởng Tào Chính Thuần lấy 50 năm thiên cương chân khí, tích lũy Đông Tây Hai Sưởng. Hộ Long Sơn Trang chấp trưởng cẩm ý vệ 12 tỷ, chấp trưởng giả, vì từng đánh bại bất bại ngoan đồng thiết đạm thần hầu, Chu Vô Thị. Miếu đường trong trốn võ lâm, đều có hai người thủ bút. Phiên bản nâng cấp Chu Thiết Đạn. Tô Trường Thanh trong lòng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì thiên hạ đệ nhất đến cuối cùng kỳ, hiển nhiên đã phi nhân loại. Chu Vô Thị lấy càn khôn đại na di tướng, rời một ngọn núi đi lệnh Tào Chính Thuần. Còn có đem thạch long hóa thành kim long, loại này thủ đoạn nghịch tiên. Tô Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như hắn có thể nhổ đến đám người này lông dê, thu thập được Chu Vô Thị hấp công đại pháp, bất bại ngoan đồng kim cương bất hoại thần công lục mạch thần kiếm. Tốt, thuần dương vô cực công chính là vi sư đem cựu dương công cùng đạo gia tâm pháp hỗn hợp sáng tạo, mặc dù thanh danh không truyền ra ngoài, lại có chân truyền công pháp chi uy. Đối với Tô Trường Thanh lựa chọn, Trương Tam Phong trong mắt có một tia tán thán nói, ngồi xuống, vi sư chuyển cho ngươi thuần dương vô cực công. Tô Trường Thanh lúc này ngồi xếp bằng, khép hờ đôi mắt, nín thở ngưng thần, không được mở miệng tháo chất khí, nhắm mắt minh tâm ngồi, nằm cố tĩnh tư thần. Gõ răng 36, hai tay ôm cô lồn, khoảng minh thiên cổ, 24 độ người. Mà giờ khắc này, Trương Tam Phong ung dung âm thanh truyền đến, hiền hòa bình tĩnh, rơi vào hắn trong hai. Giới này võ học điển tịch, vô luận công pháp, chiêu thức, đều là chân truyền cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ đại phẩm loại. Thiên cấp, địa cấp cơ bản đã xem như lập tông khai phái công pháp, chân truyền cấp công pháp càng khủng bố hơn, lưu truyền bên ngoài rất ít, thậm chí có một số chỉ có thể nghe một chút tên tuổi, đã sớm thất truyền. Tỷ như lục mạch thần kiếm, đấu truyền tinh di, hàng long thập bát trưởng, dịch cân kinh. Nhưng ta cảm giác chân truyền hẳn là cũng có cao thấp phân biệt, thấy thế nào đấu truyền tinh di cũng không sánh bằng lục mạch thần kiếm. A gà mở đoàn dự dùng lục mạch thần kiếm, kém chút đánh Mộ Dung phục tại chỗ tự bế. Tô Trường Thanh trong lòng chợt chợt một tiếng, nhắm lại đôi mắt, ở trong lòng mặc niệm cầu quyết. Đồ nhi này của ta mặc dù chỉ có 17-18, nhưng tuổi tác dù sao lớn, xương cốt đã thành, mặc dù cùng ta có sư đồ duyên phận, nhưng là khó tránh khỏi ngày sau tu vi thấp. Trương Tam Phong giờ phút này, nhưng là nhìn chăm chú lên Tô Trường Thanh, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, vô số chân khí kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới, lít nha lít nhít, rơi xuống đến Tô Trường Thanh toàn thân chỗ, giống như một cái hình bầu dục chân khí hộ cháo. Nếu như có võ lâm cao thủ thấy cảnh này, tất nhiên trong lòng rung động. Trong thiên hạ, không còn có người có loại thủ đoạn này, có như thế hùng hậu chân khí, mà hết thảy này, mới chỉ là vì Tô Trường Thanh đánh xuống căn cơ. Nếu như loại tình huống này, còn không thể đột phá luyện thể, tương lai chỉ sợ thành tựu có hạn. Cảnh giới tu luyện chia làm luyện thể, khí huyết, hậu thiên, tiên thiên, địa sát, thiên cương, đại tông sư, nhân gian võ thánh, tử phụ chân nhân. Số 9 là số lớn nhất, mỗi cảnh giới phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu thiên, đại viên mãn, bốn cái cảnh giới. Võ đang thất hiệp hội tụ trần võ thất tuyệt trận, có thể chiến võ lâm đại tông sư, người người như lòng, nhưng đều là từ nhỏ đi theo Trương Tam Phong. Trong đó lớn nhất Tống Viết Tiểu, năm đó đi theo Trương Tam Phong thời điểm, cũng bất quá 13 tuổi, xem như tuổi dậy thì, phát triển thân thể thời điểm. Nói ngắn gọn, Tô Trường Thanh tu võ, tu đã chậm, nhưng tiên thiên không đủ có thể đổi. Ta ngày khác đi Côn Lôn Sơn hoặc là Thiên Sơn một chuyến, vì hắn tìm vài ngày tại địa bảo. Trương Tam Phong trong lòng trầm ngâm, đang suy nghĩ ngày sau muốn đi Côn Lôn Sơn tìm ngàn năm Bồ Đề, vẫn là ngàn năm Thiên Sơn Tuyết Liên thời điểm, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú trước mắt Tô Trường Thanh. Làm sao có thể? Mà giờ khắc này, thân ở vô số chân khí bao khỏa bên trong Tô Trường Thanh, nhìn qua xung quanh lóe sáng chân khí bạc khí, trong lúc nhất thời sửng sốt. Vô ý thức, hắn duỗi ra ngón tay, chạm đến trong đó một cái bạc khí. Bạc khí ầm vang phá toái, trong suốt phân tán bốn phía, một tia chân khí trong chốc lát dung nhập Tô Trường Thanh trong thân thể. Thu thập được huyền thiên chân khí một cái này cũng có thể thu thập. Tô Trường Thanh chấn động trong lòng, trong nháy mắt cảm thấy mình hệ thống này khủng bố, nhớ tới trong đầu hùng vị âm thanh. Thế gian vật vật đều là hệ tại bọn khí giữa. Vô luận thứ gì, đều có bọn khí đản sinh, đều có thể cướp đoạt. Cướp đoạt người khác, thu thập và pháp, thành tựu tự thân. Trải qua mấy lần nếm thử, Tô Trường Thanh cũng phát hiện, thần cấp thu thập hệ thống cực kỳ bá đạo, tâm niệm vừa động, lấy tay đụng vào, đều có thể. Loại này cướp đoạt thuộc về sao chép gián, đối phương không có mảy may phát giác, tựa như hắn đã rút ra Thái Cực kiếm pháp, chẳng lẽ Trương Tam Phong liền sẽ mất đi môn này kiếm pháp sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. Đã như vậy, cơ hội này trước đó chưa từng có, vậy liền nhiều nổ một điểm lão sư lông dê a. Sau một khắc, tại Tô Trường Thanh trước mắt, vô số trong suốt sáng long lanh bạc khí, phá toái trên không trung, hội tụ cùng một chỗ, dung nhập Tô Trường Thanh toàn thân bên trong. Mặc dù mỗi lần chỉ có một điểm, nhưng là ép không được nhiều, mà lại là Trương Tam Phong đến thật chí thuần huyền thiên chân khí, cực kỳ tinh thuần. Khổ tu hơn 70 năm, trên đời này không có người thứ hai nắm giữ. Thu thập được huyền thiên chân khí 3, thu thập được huyền thiên chân khí 1. Tô Trường Thanh lâm vào khổ tu bên trong, bên ngoài Trương Tam Phong trong mắt nhưng là bướt râu mà cười, khó nén ý cười. Đồ nhi này của ta, xương cốt mặc dù đã thành, nhưng là giống như hắn đang điền không bình thường lắm, không phải là thiên phú dị bẩm người. Hấp thụ nhiều như vậy chân khí, luyện thể cảnh giới tất nhiên có thể thành. Đã như vậy, vi sư cho ngươi thêm tí lễ, nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Trương Tam Phong trong tay phất trần lại lần nữa nâng lên, xung quanh chân khí lại lần nữa chen chúc mà tới. Hấp thụ nhiều một chút, tóm lại là tốt, nói không chừng có cơ hội đột phá luyện thể trung kỳ. Nhưng rất nhanh, hắn ý cười dần dần biến mất, có một tia cổ quái thần sắc, nhìn chăm chú lên trước mắt đồ đệ. Dù là kiến thức rộng rãi, lão luyện thành thục Trương Tam Phong, giờ phút này cũng có chút sửng sợ. Bởi vì vô luận bao nhiêu chân khí dung nhập trước mắt đệ tử trong thân thể, đều giống như bùn vào đại hải đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Tô Trường Thanh, gần như một cái thao thiết, chỉ có vào chứ không có ra, vô luận bao nhiêu chân khí, quần quần không dứt đều có thể cho người hấp thu. Không đúng, ta đệ tử này sẽ không đem mình no bạo đi. Thế mà còn tại hút. Chương 3, võ đang thê vật tùng, võ đang thất hiệp thực lực. Người đăng, cản xèo no hay trọn vẹn sau một canh giờ, xung quanh chân khí tiêu tán đã gặp, Tô Trường Thanh mới thu công đứng dậy. Không phải xung quanh chân khí không có, mà là hắn thật sự là hút không nổi nữa, lại hút chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Thuần Dương vô cực công hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, tựa như một cái bạc lớn, vô luận đựng nước vẫn là trang rượu. Cực hạn ngay ở chỗ này, muốn lại hấp thu, hắn cần chuẩn bị một cái bạc lớn. Đồ nhi, ngươi trong vòng một ngày, liên phá 4 cái tiểu cảnh giới, hiện tại đã là luyện thể cảnh giới đại viên mãn. Trương Tam Phong lấy lại tinh thần, hiền hòa vô cùng nhìn Tô Trường Thanh, khó nén ý cười nói. Võ đang thất hiệp đều là không phải phàm tục, nhưng có thể thừa kế hắn y bát giả, cũng chỉ có lão nhị Du Liên Chu, lão ngũ Trường Thúy Sơn hai người. Cho dù tử phụ chân nhân, cũng khó có thể trường sinh, hắn cuối cùng có 200 năm sau đó, bỏ mình quá nhiễu. Hôm nay đến một giai đồ, như thế nào có thể không thích? Nếu không có sư tôn, đệ tử đã sớm chết tại dưới chân núi Võ Đang. Tô Trường Thanh hít sâu một hơi, lúc này không người nói. Trương Tam Phong cứu hắn tính mệnh, lại truyền dạy tu hành, không tiếp tự tổn chân khí bảo hộ hắn tiến lên. Đây là ân tình, phải nhớ đến. Hắn mặc dù có hệ thống, có thể nhổ vạn vật lông dê, nhưng không có Trương Tam Phong không chối từ tâm lực, chắc chắn sẽ không đột phá nhanh như vậy. Lấy huyền thiên chân khí luyện thể, hắn màng da xương cốt đều bị rèn luyện, căn cơ đánh rất kiên cố. Đỗ Nhi ngươi thiên phú tuy là không tệ, lại nên biết được đạo không có tận cùng. Thế gian này chưa bao giờ thiếu thiên kiêu thế hệ, không đề cập tới Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, cái kia đại lý Đoàn Thị nhất mạch, lục mạch thần kiếm ngay cả vi sư cũng có phá. Thậm chí còn có sinh ra kỳ kinh bát mạch đều là thông giả, khí vận sở trùng, tỉ như cái kia bất bại ngon đồng, tung hoành một đời, cuối cùng lại lưu lạc vào trong thiên lao, lại không đến bước ra một bước. Lại như cái kia thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, chìm tại miếu đường, tuy được quyền thế, nhưng cả đời khó được chân nhân diệu pháp. Trương Tam Phong ho nhẹ một tiếng, thần sắc có một số cổ quái, nhìn qua Tô Trường Thanh, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hắn sống cả một đời, cùng thiên chỉ quái hiệp tranh phong, trấn áp hỏa công đầu đà, một người đạp võ đàng, nhưng cũng chưa thấy qua loại này khủng bố thiên phú. Nhưng Trương Tam Phong là thế gian đến sư, lo lắng Tô Trường Thanh mượn thiên phú, ngày sau ngang ngược càng rỡ, cố ý ép một chút. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện, đời này của hắn gặp quá nhiều loại này người. Cần tuân sư tôn chi mệnh." Tô Trường Thanh lập tức kinh hãi, gật đầu nói: "Thiên hạ anh tài thật sự là nhiều như cá giết sang sông, nhất là loại này thế hệ trước, ngồi ở vị trí cao, lại có vô số thủ hạ, càng là khủng bố. Với lại, hắn thu hoạch được một tin tức, Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị là nhân gian võ thánh cảnh giới, bất bại ngoan đồng cũng hẳn là. Khi thật là khủng bố." Tô Trường Thanh trong lòng suy tư phút chốc, vừa nhìn về phía trước mắt mặt mũi hiền lành có thể thân, người vật vô hại lão giả. Nhưng là kinh khủng nhất, có lẽ vẫn là mình người sư phụ này a. Không chỉ có dạy dỗ võ đang thất hiệp loại này thanh niên tuấn kiệt, lại một người khi một phái, võ lâm các đại môn phái, cho dù Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị cũng là văn bối, ai không tuân theo một tiếng Trương chân nhân. Với lại, hắn nghiêm trọng hoài nghi, võ đang thất hiệp đều đã chết. Trương Tam Phong còn sống trên đời. To lớn võ đang sơn, liên miên trăm dặm, nhất đẳng danh sơn, lại bị lao sư một người chiếm cứ. Hơn nữa còn có đây Trần Võ đại điện, dựng lên đến không tốn tiền thôi đi. Tô Trường Thanh trong lòng trầm tư, càng phát ra cảm thấy Trương Tam Phong là tinh thông cầu đạo người. Không sợ già đầu lợi hại, liền sợ lao đầu có tiền, sống thời gian còn rất dài. Trường Thanh, vi sư ít ngày nữa sắp lại lần nữa bế quan, tìm hiểu đạo pháp, bây giờ ngươi bảy vị sư minh, chỉ có ngươi đại sư minh ở trên núi, ta đem hắn gọi tới, để hắn chỉ đạo ngươi sau này tu hành. Trương Tam Phong không biết Tô Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng mở miệng nói. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Tam Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không thấy mảy may âm thanh truyền ra. Tô Trường Thanh trong lòng bị kinh, điều này chẳng lẽ đó là thiên lý truyền âm? Không ngừng, hẳn là còn có truyền âm nhập mật thủ đoạn. Rất nhanh, một đạo thân ảnh đi vào đại điện, thân mang đạo bào, eo đeo tam xích thanh phong, nho nhã hiền hòa, ước chừng hơn 30 tuổi, quả nhiên một cái nhẹ nhàng quân tử. Tống Viên Kiểu tại trong chốn võ lâm thanh danh lớn nhất, lại là võ đang thất hiệp đứng đầu, tuân tuân nho nhã, uy vọng cực cao. Về sau cũng thiếu chút thành võ đang phái trưởng môn nhân, đáng tiếc bị mình nhi tử Tống Thanh Tư cho hố, một nước thanh danh mất sạch. Bái kiến sư tôn. Tống Viên Kiểu cực kỳ ổn trọng an tâm, đầu tiên là đối với Trương Tam Phong thi lễ một cái. Sau đó đứng đại điện bên trong, nhìn về phía Tô Trường Thanh, trong mắt có mỉm cười nói, đây chính là ta tiểu sư đệ. Quả nhiên bất phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Trường Thanh đó là võ đang phái đệ tử đời thứ nhất người cuối cùng, cũng là sư tôn quan môn đệ tử. Bái kiến đại sư minh. Tô Trường Thanh lúc này chắp tay nói, sư minh của ngươi tinh thông võ đang thề bần tùng, trưởng pháp tinh diệu, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi như được nhân tài kiệt xuất. Trương Tam Phong nuốt dâu mà cười nói, không chỉ có là nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ đồng dạng môn phái bình thường trưởng môn đều không nhất định có Tống Viễn Kiều hậu kỳ thực lực. Giờ phút này, Tống Viễn Kiều bảng thuộc tính tại Tô Trường Thanh trong mắt hiện hiện mấy chục khỏa trong suốt sáng long lanh bọt khí, có màu lam, màu bạc. Tống Viễn Kiều, địa sát hậu kỳ võ đang thê vân tung 2.800, miên trưởng 3.200, chân khí 3.000. Mặc dù không bằng Trương Tam Phong, nhưng là cũng rất khủng bố, địa sát cảnh giới. Tô Trường Thanh trong lòng bị kinh, tích tiểu thành đại, hắn bảy cái sư minh người người như long, chỉ sợ đều là chân khí, địa sát bên trên cảnh giới. Chắc không được võ đang thất hiệp kết trận, có thể chiến đại tông sư. Hậu thiên sau đó đại cảnh giới, là chân chính đường danh giới, nhất là thiên cương địa sát nhị cảnh, mỗi một trọng đều giống như ngày đêm khác biệt, thu thập. Thu thập được Tống Viễn Kiều, địa sát hậu kỳ chân khí 180. Sư đệ sơ nhập võ đàng, liền đã đột phá luyện thể viên mãn, có thể thấy được thiên phú phi phạm. Tống Viễn Kiều nhìn về phía Tô Trường Thanh, trong mắt tán thán nói. Trong mắt hắn, cũng chỉ có ngũ đệ Trương Thúy Sơn, có thể cùng Tô Trường Thanh võ học thiên phú tách ra vào tay. Tống Viễn Kiều đang muốn lên tiếng lần nữa, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn còn muốn cùng Tô Trường Thanh lại thân cận một cái đâu, làm sao đối phương đống nhiên nhắm mắt? Sư tôn, tiểu sư đệ hắn tốt lành nhắm mắt làm gì? Tống Viễn Kiều nghi ngờ không thôi nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sư đệ lại sắp đột phá rồi. Trương Tam Phong trầm mặc phút chốc, nhẹ giọng mở miệng nói. Quả nhiên, đào được Tống Viễn Kiều chân khí Tô Trường Thanh, thể nội cản tay trong chốc lát đột phá, thể nội chân khí mãnh liệt, du tẩu kỳ kinh bát mạch giữa, mặc dù không nhiều, lại bá đạo đến cực điểm, bay thẳng cửa ải. Khí huyết cảnh sơ kỳ, cảnh giới này vì tích lũy khí huyết, vẫn là đặt nền móng, nhưng bình thường mấy chục cái hảo thủ cũng không tới gần được. Sư tôn, ngài cho lúc trước ta truyền âm nhập mật, tiểu sư đệ trong vòng một ngày đột phá luyện thể cảnh giới viên mãn, hiện tại mới qua bao lâu, liền lại đột phá khí huyết cảnh giới. Tống Viễn Kiều cười khổ một tiếng nói, ngươi sư đệ chính là thiên nhân. Trương Tam Phong con ngươi sâu thẳm, hiền hòa vô cùng, đưa tay nhẹ nhàng chỉ hướng điện bên ngoài không trung, nhẹ giọng mở miệng nói, đây. Tống Viễn Kiều trong chốc lát trong lòng rung động, vội vàng dò hỏi, sư đệ là thiên nhân chuyển thế? Không, hắn đó là từ trên trời rơi xuống, kém chút ngã chết, nhưng có lẽ là bị giáng chức trích tiên. Trương Tam Phong ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, không còn quá nhiều mở miệng. Nhưng vô luận là ai, đã vào hắn môn, đó chính là hắn đệ tử. Chương 4, thu thập Tống Viễn Kiều. Võ đang thê vân tung uy năng. Người đăng, cản xẻo no hai đa tạ sư minh cùng sư tôn hộ đạo. Tô Trường Thanh điều tức hoàn tất, nhìn về phía hai người, chắp tay nói. Người bình thường sau khi đột phá, thể nội khí huyết mãnh liệt, nhục thân màng nhị chấn động, thậm chí huyệt thái dương đều sẽ bên ngoài lồi. Tô Trường Thanh tu hành đạo gia chân truyền thuần dương vô cực công, biết bên trong thai hại, tự nhiên cũng sẽ không kinh thường. Nhưng nếu đến thời khắc sinh tử, ai cũng sẽ không để ý đây điểm khí huyết của quận, tỉ như Bắc Tiểu Phong đó là chiến đấu bên trong đột phá, uống rượu tổn thương gấp bội, càng đánh càng dũng ví dụ. Sư đệ ngươi cũng đừng cảm ơn ta a, sư minh chẳng hề làm gì. Tống Viễn Kiều giang tay ra, cười nói. Tô Trường Thanh cười không nói, nếu không phải Tống Viễn Kiều lông dê, hắn đột phá chỉ sợ còn phải thật lâu mới được. Trường Thanh, ngày sau ngươi đại sư minh dạy bảo ngươi, nếu như có bất kỳ không hiểu chỗ, đều có thể đến hỏi thăm vi sư. Trương Tam Phong nhẹ giọng mở miệng nói, hắn muốn bê quan tu luyện, người bất tử, đạo không ngừng, hắn cả đời đều đang tìm kiếm một cái đại đạo. Tô Trường Thanh chắp tay gật đầu, ấn lê đỉnh, Mạc Thanh Quốc đều là Tống Viễn Kiều dạy bảo qua, Trương Tam Phong dù sao lớn tuổi, hắn nhận lấy võ đang thất hiệp thời điểm, đều đã gần như 60 tuổi. Hiện tại càng là hơn 70 tuổi, đã vào tuổi lục tuần. Còn có 6 cái sư minh. Tô Trường Thanh trong lòng trầm âm, có một tia kích động. Bất quá lần này nổ Tống Viễn Kiều lông dê, hắn phát hiện một vấn đề, mỗi lần chỉ có thể thu thập một loại bảo khí, mà lại là đối phương tối cường võ khí, vẫn là chân khí tu vi, số lượng nhiều ít, thế mà đều xem vật khí. Chờ nổ bất bại ngon đồng, thiết đảm thần hầu bọn hắn thời điểm, trước tắm rửa tay một phen, lại bái bai ta võ đang tổ sư chân võ đại đế. Tô Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, loại này huyền học vấn đề, vẫn là đến bái cúi đầu. Bây giờ ta võ đang phái rộng rãi thu môn đồ, hai người các ngươi những ngày này, nhớ lấy không được sinh sự, hảo hảo tu luyện. Trương Tam Phong nhìn về phía hai người, căn dặn mở miệng nói, cần tuân sư tôn chi mệnh. Hai người đồng thời không người mở miệng, xuống một khắc, Trương Tam Phong thân ảnh đã biến mất tại chỗ, hắn tốc độ quả thật đang phong tạo cực. Lấy 70 tuổi cao, vẫn giữ vững đỉnh phong chiến lực, võ lâm lấy vì chính đạo khôi thủ. Tống Viễn Kiều trong mắt lướt hướng về, mà Tô Trường Thanh nhưng là trong lòng sợ hai thán phục. Đừng nói 70 tuổi cao, đó là 100 tuổi sau đó, không có chút nào phòng bị, lấy thân bị trọng thương, một trưởng vô giết Nhữ Dương Vương dưới trướng nhất lưu cao thủ vừa tướng. Võ Đang Sơn hậu sơn, nơi đây có một mảnh rộng lớn rừng trúc chi địa, chính là năm đó Trương Tam Phong trồng, đã sớm trưởng thành, cao vút trong mây, xanh tươi lướt át. Nơi này không khí vừa vặn rất tốt nhiều. Tô Trường Thanh hít sâu một hơi, cảm thụ một cỗ tươi mát dạt dào chi khí. Sư đệ, vi huynh từng bước qua rất nhiều nơi, khẽ rửa tự thân trưởng pháp tinh diệu, thứ hai là võ đang thê bần tung. Tống Viễn Tiểu Mục nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Tô Trường Thanh cười nói: "Ngươi hãy nhìn kỹ, trưởng pháp tinh diệu không phải nhất thời có thể thành, hôm nay vi huynh trước dạy bảo ngươi khinh công." Tống Viễn Tiểu ngưng mắt một chân mà lên, một cước đạp tại bên cạnh thân thanh trúc bên trên, cả người trong chốc lát đằng không mà lên, giống như một cái màu xanh ngâm trời, hắn hai chân phảng phất có kỳ dị như bước, đạp tại trúc trên khuôn mặt, lại lần nữa mượn lực, cho đến trọn vẹn cao mấy chục mét, dừng chân tại một khỏa thanh trúc diệp nhọn bên trên, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía dưới Tô Trường Thanh, đạo bào màu trắng phấp phới theo gió, sát thực nho nhã phi phàm. Đây chính là võ đang thê bất tung, chân trái giẫm chân phải bay lên đến. Tô Trường Thanh trong nháy mắt hãi hùng kia bỉa. Cái này cần 30m a. Hắn nhớ tới đến Trương Thúy Sơn tại đồ sư trên đại hội, lộ một tay cực kỳ cao minh kinh công, tại ngàn trượng trên vách đá, lưu lại mấy cái chữ lớn võ lâm chí tôn, bảo đao đồ lòng. Để trong chốn võ lâm cao thủ tất cả đều cực kỳ chấn động. Sư tôn sáng tạo thê bần tung, có thể đăng đỉnh ngàn trượng tuyệt bích, vạn mét núi cao, trong võ lâm mặc dù không bằng thất truyền lăng ba vi bộ tên tuổi như vậy lớn, có thể tại trong mắt ta, không chút nào không kém gì người sau. Tống Viễn Kiều đứng ở là trúc nhọn bên trên, con ngươi sâu thẳm, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lăng ba vi bộ là tiêu giao phái chân truyền cấp bậc công pháp, thanh danh cực lớn, nghe nói sinh sôi không ngừng, vòng quanh 64 quẻ mà đi, nhưng đã sớm thất truyền. Mà thê vân tung tắc để võ đang phái đệ tử, tất cả đều xông ra cực lớn tiếng tuổi." Tô Trường Thanh trong lòng suy tư phút chốc, rất nhanh hiểu rõ, khẽ gật đầu. Cùng là chân truyền cấp bậc công pháp, rất khó nói ai mạnh ai yếu, cả hai là khinh công hai thái cực, thậm chí hoàn toàn tương phản. Lăng ba vi bộ là đất bằng mà đi, trên bản chất là né tránh địch nhân công kích, để phòng hộ tự thân. Mà thê vân tung tắc hoàn toàn ngược lại là thẳng từ trên xuống dưới, tiến thối tự nhiên, cũng chính là truyền thuyết bên trong, chân trái giống chân phải, có thể lên ngày. Không quan hệ, hắn đây hai môn công pháp, đại khái suất đều có thể nổ đến. Sư đệ, sư minh hôm nay mặc dù không dạy ngươi trưởng pháp tinh diệu, lại có thể vì ngươi biểu thị một hai. Tống Viễn Kiều sờ lên râu ria, cười nhẹ nhàng nói. Với tư cách võ đang phái lớn nhất đại đệ tử, đã sớm hôn phối, sinh con một người, mặc dù không có râu dài, cái cằm chốt nhưng cũng có một nắm chặt diễm ép. Hôm nay mừng đến một sư đệ, niên kỷ cũng là nhỏ nhất, hắn cũng cố ý nhiều dạy bảo Tô Trường Thanh một phen. Hắn bay lên không nhảy lên mà đến, một tay ngưng tụ, cuồn cuộn chân khí hội tụ, nhìn như vô thanh vô tức, thực tế xung quanh khí tức đống nhiên biến đổi. Đây cũng là sư minh miên trưởng, liên tục không dứt, ngầm thiên quân chi lực. Tống Viễn Tiểu nhịp bước khẽ nhúc đích, trên không trung phảng phất đình trệ, ẩn chứa thái cực huyền diệu, một tay đánh ra mà ra, phía trước lít nha lít nhít mấy chục khỏa thanh trúc, hơi rung nhẹ. Nhìn như không có chút nào ba động, nhưng sau một khắc, liền ầm vang sụp đổ trên không trung. Tô Trường Thanh nhận ẩn hãi hùng kiếp vía, loại uy thế này, không thể bảo là khủng bố, nhìn như mọng nước không tiếng động, thực tế một trường xuống dưới, chỉ sợ đối diện ngũ tạng lục phủ đều phải nổ rớt. Sau một khắc, Tống Viễn Kiều an ổn rơi xuống đất, Tô Trường Thanh chợt lông mày nhíu lại, chỉ thấy đối phương trên đỉnh đầu cái kia mấy chục khỏa ảm đạm bọt khí bên trên, có hai viên màu bạc nhạt bọt khí hiện hiện, tôn nhau lên sinh huy. Thu thập hệ thống còn có thể dạng này dùng. Trước đó đã từng thu thập qua Tống Viễn Kiều một lần, cầm tới chân khí 180, sau đó tất cả bọt khí chuyển thành ảm đạm chi sắc, rốt cuộc không có biện pháp thu thập. Mà bây giờ, đối phương dùng ra võ đang thê vân tung cùng miến trường, hắn lại có thể làm được. Sư đệ, ngươi có thể luyện nhiều một cái võ đang thê vân tung, 10 ngày có thể nhập môn, về sau trong võ lâm, đánh không lại cũng có thể chạy. Tống Viễn Kiều đứng chắp tay, nhìn về phía Tô Trường Thanh, cười nhẹ nhàng nói: "Chính là trước học chạy, lại học võ, chỉ cần khinh công đủ tốt, có tiến có thối, đánh không lại cũng có thể chạy. Ta võ đang phái là đạo gia chính tông, tinh thông cẩu đạo tinh túy a." Tô Trường Thanh trong lòng ba động. Võ đang thất hiệp đại đa số đều là không trêu chọc không phải là, nguồn bực phát đại tài, ngoại trừ phía sau con bất hiếu Tống Thanh Thư, vì một cái nữ nhân, hủy võ đang danh dự. Thu thập. Hắn tâm niệm vừa động, trong chốc lát, Tống Viễn Kiều đỉnh đầu hai viên mặc khí, ầm vang pha toái. Thu thập được Tống Viễn Kiều, địa sát hậu kỳ miên trưởng 300. Võ Đang Thê Vân Tùng 360. Chương 5, tao chính thuần bái phòng Võ Đang Sơn. Người đăng, Cản Sẹo No hai sư đệ, nơi đây là rừng trúc, là một chỗ thượng giai chỗ tu luyện, vừa vẫn thích hợp Võ Đang Thê Vân Tùng. Tống Viễn Tiểu giờ phút này cười nói: "Lấy sư đệ thiên phú, phải cùng ta không sai biệt lắm, cũng là 10 ngày khoảng." Tống Viễn Tiểu sờ lấy diêm mép, trong lòng trầm ngâm phút chốc. Hắn năm đó 10 ngày khoảng vừa rồi nhập môn, mượn dùng cái môn này có tiến có thối khinh công, tăng thêm trưởng pháp tinh diệu, trong võ lâm cũng là rất có uy danh. Nhưng sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tô Trường Thanh đi vào một gốc cao vút trong mây thanh trúc trước đó, mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, trong chốc lát bay lên không bật lên, dưới chân kỳ dị nhịp bước nhanh chóng mà đi. Đây là võ đang thê bất tung. Tống Viễn Kiều con mắt trong nháy mắt trừng lớn, có một số khó có thể tin. Nhưng càng kinh người còn tại phía dưới, Tô Trường Thanh nhịp bước không chút nào ngừng, một tay chân khí hội tụ, đánh ra mà ra, nhìn như mọng nước không tiếng động, lại ẩn chứa kỳ dị ba động. Phía trước ba quả thanh trúc rung động nhẹ nhẹ, sau một khắc, răng rắc một tiếng, ầm vang bạo liệt phân tán bốn phía ra. "Sư minh, ta luyện thế nào?" Tô Trường Thanh rơi xuống đất, bình phục khí huyết, nhìn về phía Tống Viễn Kiều dò hỏi. Tống Viễn Kiều giờ phút này, cả người ngốc như tờ bùn, thật lâu vô pháp hoàn hồn, thậm chí vốn là không nhiều dâu dịa, đều bị hắn thu hạ đến mấy cây. Làm sao có thể chứ? hắn khổ tu hơn 10 năm, mới có đây miên trưởng đại thành, mà Tô Trường Thanh bèn bèn nhìn qua một chút, liền có cái này uy lực. Mở thập trò đùa. Hắn thấy rất rõ ràng, nếu như không phải Tô Trường Thanh bèn bèn khí huyết cảnh, mà là cùng hắn một cảnh giới, một trưởng này đánh nổ thanh trúc số lượng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sư đệ thiên phú quả thật bất phàm, thế gian hiếm thấy, có thể tại một phút nội tu đi miên trưởng cùng võ đang vân tông. Giờ phút này, Tống Viễn Kiều lấy lại tinh thần, từ đấy lòng cảm thán nói, hắn giờ phút này rốt cuộc có một số tin tưởng đại điện bên trong, Trương Tam Phong từng nghe nói qua lời nói. Người sư đệ là từ trên trời rơi xuống. Tô Trường Thanh cười không nói, có chút chắc tay, cá nhân biết chuyện nhà mình, hắn thiên phú chỉ có thể coi là có thể nhìn mà thôi, không phải cái kỳ kinh bát mạch tắc nghẽn. Toàn bộ nhờ trước mắt, vị đại sư này mình cùng sư tôn Trương Tam Phong lông dê. Sư đệ, người tuy có thiên phú, nhưng nhớ lấy không thể hoang phế, tiếp tục tu luyện, mỗi ngày không thể dừng lại, nếu không chính là tổn thương trọng đỉnh. Tống Viễn Kiều không biết nhiều như vậy, lời nói thâm thía, căn dặn nhìn về phía Tô Trường Thanh nói. Tô Trường Thanh khẽ giật mình, chỉnh trọng gật đầu, có chút chắc tay, quay người đạp tại thanh trúc bên trên, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tống Viễn Kiều đi ra rừng trúc, trở lại chuyển liếc mắt một cái, đạp tại thanh trúc lá xanh giữa Tô Trường Thanh, vẫn như cũ khó có thể tin. Hắn không phải chưa thấy qua thiên tài, bởi vì ngũ đệ Trương Thúy Sơn đó là nhất đẳng, nhưng cùng đây bát đệ so sánh, quả thật không chút nào thu hút. Bát đệ thiên phú như vậy, chắc không được sư tôn để ta ép một chút hắn nhảy thoát tính tình. Tống Viễn Kiều hít sâu một hơi, nhìn qua Tô Trường Thanh, có một số than nhẹ. Hắn nhớ tới sư tôn Trương Tam Phong truyền âm nhập mật, người sư đệ thiên phú thế gian hiếm thấy, đợi một thời gian, tất thành châu báu. Nhưng là Trương Tam Phong cỡ nào đến sư, hắn sống quá nhiều năm, kinh lịch quá nhiều, biết được chết yếu thiên tài, nhiều lắm. Mạnh cùng yếu, không phải nhất thời mà định ra, sống sót mới là cường giả, thậm chí nhân gian võ thánh. Nhưng là chỉ sợ ta ép không được a. Giải rác 7 ngày mà qua, võ đang sơn hậu sơn chỗ, một gốc đại cây đa đứng lặng ở đây, cành lá rậm rạp, xanh tươi lướt át. Phía dưới có một đạo thân mang đạo bào màu trắng thân ảnh, khuôn mặt tuấn dật, ngồi xếp bằng, chính là Tô Trường Thanh. Giờ phút này toàn thân chân khí hội tụ, dọc theo kỳ kinh bát mạch mà đi, cho đến một cái cực điểm, vừa rồi đình chỉ. Giờ phút này Tô Trường Thanh thể nội khí huyết chấn động đến cực hạn, huyệt thái dương hai bên thậm chí bắt đầu cổ động, giống như tiếng hồ gầm đồng dạng, vang vọng bốn bề. Khí huyết cảnh giới trung kỳ. Tô Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, đơn quyền vung ra, giống như hồ khiếu đồng dạng, vang vọng sân lâm, gần nửa mét rộng đại cây đa, trong chốc lát bị một quyền đánh xuyên qua. Loại uy lực này, thật sự là khủng bố, đồng dạng khí huyết cảnh, căn bản không có khả năng làm đến. Thuộc về nội kình, tăng thêm Tô Trường Thanh thể nội cái kia huyền thiên chân khí, mới vừa có cái hiệu quả này. Khí huyết cảnh vẫn là đặt nền móng, thể nội bạo phát vì hồ khiếu tiếng long ngâm, trước ra hồ khiếu, lại có long ngâm. Tô Trường Thanh thu quyền mà đứng, nhìn một chút mình không chút nào cọ rách ra nằm đấm, trong lòng suy tư phút chốc. Người bình thường tu hành đều là trước có nội lực, cho đến hậu thiên đột phá tiên thiên cảnh giới, mới có thể dần dần chuyển hóa làm chân khí, mà ta rất sớm đã bắt đầu tu hành chân khí. Ngày đó Trương Tam Phong vì hắn tẩy tủy phi thể, chính là cái này công hiệu, người bình thường ai cam lòng dùng chân khí bản thân, cho đệ tử luyện thể cảnh giới tẩy tủy phi thể. Lại thêm thuần dương vô cực công nội ngoại kiêm tu, mà nghĩ, làn da đều là sẽ ở chân khí bên dưới cải thiện, Tô Trường Thanh nhục thân mới có thể khác hẳn với thường nhân. Ta nhớ được Tiểu Phong tu hành Thiếu Lâm chính tông, thể nội chân khí mãnh liệt mênh mông, cho nên mới có thể chịu đánh. Con đường này đi đúng, Tô Trường Thanh không muốn làm đụng một cái liền nát thích khách. Mình tu luyện vẫn là quá chậm. Với lại ta thấy càng nhiều người, cũng liền càng mạnh. Tô Trường Thanh trong lòng trầm ngâm phút chốc, quay người nhìn lại. Lấy võ đang sơn vi tôn, kéo dài vô tận sơn mạch giống như bản long nhất, liên miên chập trùng, sơn hà trắng lệ, khe gốc, ngàn trượng tuyệt bích. Đều là đi về phía đông nam phương hướng, nhưng là vô cùng có tên đan giang khẩu chi địa, giáp giới trường giang, ầm ầm sóng dậy, thu hết vào mắt. Hắn nhìn chăm chú võ đang sơn đỉnh đỉnh cao nhất quả kia vạn cổ trường thanh cây, hắn cảnh lá rậm rạp, bích lục xanh tươi, thắm dựa tại đầy trời ánh nắng bên dưới. Không trung liệt dương, cực nóng như lửa, đau nhói Tô Trường Thanh đôi mắt, hắn lại không thèm để ý chút nào, tay áo phiêu động, nhìn chăm chú lên viên kia hành không đại nhật, vô cùng kiên nghị, đôi mắt hừng hực. Ta lẻ loi một mình đặt chân giới này, tiếp trước tất cả thân hữu không tại. Sinh khi như liệt nhật chiêu dương, chết cũng như vạn cổ trường thanh. Uống cạn năm sông bốn biển chi thủy, đạp tận chân trời góc biển chi địa. Hắn đông nhiên quay người rời đi, dưới chân kỳ dị bộ pháp, bước đi như bay, đạp thảo vông ngân. Mấy ngày nay, không đơn giản tu vi đột phá khí huyết cảnh giới trung kỳ, hắn miên trưởng, võ đang thê vân tùng cũng rất có tinh tiến. Mặc dù xa xa không sánh bằng Tống Viết Điệu, Trương Thúy Sơn loại cảnh giới đó, nhưng cũng được cho võ lâm hảo thủ. Giờ phút này, dưới chân núi võ đang, một đội nhân mã chậm rãi đến, tất cả đều thân mang hắc y, eo đeo cương đao, ở giữa một tòa kim đỉnh hồng loan bắt phương tiệu, bị tám cái hồng bảo thái giám giơ lên. Tào Công đã tới võ đăng sơn, màn kiệu bị một cái mập tay từ từ mở ra, một đạo thân ảnh hiện hiện, cái này nhân thân mặc áo bào đỏ, có một số hơi mập, tóc hoa râm, đầu đội xảo sĩ quan, trên mặt hồng nhuận tơn phất có sáng bóng, khóe miệng cười nhẹ nhàng, cực kỳ hiền lành. Hắn ngắm nhìn võ đăng sơn, trong mắt có một tia cảm khái. Chương 6, được bảo trúc tuyết kiếm, ba tấc kiếm mang. Người đăng, cản xẹo nó hai người này tên Tào Chính Thuần, chấp trưởng đông sưởng thế lực to lớn, dưới một người trên bằng người, tiếng xấu truyền tận võ lâm. Hắn hôm nay, phụng hoàng mệnh đến đây, mời võ đăng trường chân nhân vào đại minh quốc sư chi vị. Tào Công lấy ta đông sưởng như thế, hắc y tiến đội chi huy, san bằng võ đang sơn dễ như trở bàn tay, làm gì lễ ngộ như thế? Còn muốn ngài tự mình tương thỉnh, chỉ cần Tào Công hạ lệnh, trong khoảnh khắc triệu tập hắc y tiến đội, vạn tên cùng bắn, võ đang sơn trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Đỏ kiệu một bên, có một tôn người mặc hắc giáp, thân hình cao lớn, mỏ ưng mũi dài trung niên nam tử, người này vai bên cạnh có hai thanh dây sắt phi trảo, hàn mang kết người. Hắn có chút không người, trong mắt lại có một tia lành ý nói. Trương Chân Nhân chính đạo khôi thủ tên tuổi, hắn đương nhiên nghe qua, nhưng là đồng xưởng thế lực quá to lớn, bao quát võ lâm tứ hải. Nhất là 3000 người hắc y tiến đội, tất cả đều khí huyết cảnh giới bên trên, mặc cho ngươi võ lâm đại tông sư, cũng khó thoát vạn tên cùng bắn dưới, thân tử đạo tiêu. Các ngươi chưa từng thấy qua Trương Chân Nhân, đương nhiên không biết được hắn lao nhân ra như thế. Tào Chính Thuần nhướng mày, nhìn về phía Thiết Trảo Phi Ưng nói. Phi Ưng từng nghe nói là võ đang Trương Chân Nhân, tọa hạ võ đang thất hiệp đám người, rất có uy danh. Thiết Trảo Phi Ưng do dự một chút mở miệng. Đông Sưởng cùng Hộ Long Sơn trang tranh chấp, không thiếu khuyết hiệu mệnh võ lâm nhân sĩ, hắn cũng là một trong số đó, với lại đứng hàng bộ đương đầu chi vị, gần với Bỉ Tiếu Thiên phía dưới. Nhưng là lương tựa Đại Minh hoàng triều, cần gì phải cho một cái gần trăm tuổi lão giả lớn như vậy mặt mũi? Ngươi biết cái gì? Cho dù là bản đốc, tại Trương Chân Nhân trước mặt cũng bất quá vãn bối thôi. Tào Chính Tuần nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ cần ta có thể được đến Trương Chân Nhân tương trợ, Chu Vô Thị vĩnh viễn không thể nào là ta đối thủ. Hắn là chân chính trải qua 20 năm trước, một giáp đãng ma thời đại người, khi đó hắn bất quá chỉ là Đông Sưởng một cái tiểu thái giám, mà Trương Tam Phong lại đã sớm nổi danh tứ hải, khí thôn vạn dặm, không ai không biết hiểu kỳ danh. Toàn bộ võ lâm bây giờ không một ma đầu, cũng chính là còn lại Minh giáo cái này vừa chính vừa tà giáo phái. Thu võ đang thất hiệp, mở ra võ đang sơn, vừa rồi trói buộc lại Trương Tam Phong bước chân. Tất cả mọi người xuống ngựa, ở một bên, Phi Ưng ngươi mấy cái đeo mấy cái tùy tùng, theo ta đi bộ leo núi. Tào Chính Tuần nhàn nhạt lướt qua, nhẹ nhàng phất tay, tất cả mọi người tất cả đều lui ra, đứng lặng ở một bên, không một người dám động mảy may. Hắn tuy là thái giám chi thần, thân vô trường vật, lại kỷ luật nghiêm minh, quả thật bá khí vô song. Cùng lúc đó một bên khác, Tô Trường Thanh một đường chưa ngừng, thời gian uống cạn chung trà sau đó, liền tới đến võ đang hậu sơn trong rừng trúc. Hắn cũng không đội vã tu luyện, mà là nhìn chăm chú lên đây xanh tươi rừng trúc, sờ lên cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trúc thân, cảm thụ trong đó chất liệu, đây là thanh mao trúc, có thể sống trăm năm, cao vút trong mây, xanh tươi ướt át, hắn bản thân càng là cứng rắn như sắt. Nhìn như đại sư Minh Miên trưởng uy lực không nhỏ, nhưng là ta chốc lát cùng người khác đánh lên, chỉ sợ còn có chút thua chỉ kém em. Tô Trường Thanh trong lòng trầm âm. Hắn tối cường không thể nghi ngờ là kiếm đạo, nổ đến Trương Tam Phong mát cấp thái cực kiếm pháp hắn, chỉ cần tay cầm một kiếm, khó có người có thể địch. Tô Trường Thanh rất nhanh làm ra quyết định, một tay chân khí ngưng tụ, đánh ra mà ra, trước mắt thanh mao trúc trong chốc lát chia năm xẻ bảy, vỡ nát ra. Thu thập được thanh mao trúc, phàm vật cứng rắn năm, sắc bén ba. Hữu dụng. Tô Trường Thanh trong lòng lập tức vui vẻ, song trưởng đều xuất hiện, trưởng phong sắc bén, đem xung quanh mấy chục khỏa thanh mao trúc, tất cả đều vỡ nát. Thu thập được thanh mao trúc, phàm vật cứng rắn tám, sắc bén bảy. Từng đạo tiếng nhắc nhở âm tại Tô Trường Thanh vang lên bên tai, hắn không chút nào chưa từng dừng tay, cho đến vỡ nát gần như bên trên ngàn khỏa thanh trúc, nhổ xong lông dê, vừa rồi dừng tay. Ta muốn làm một thanh trúc kiếm, nhu hòa ngàn cái thanh trúc chi uy, cho dù không phải thần binh lợi khí, cũng tuyệt đối hơn xa đồng dạng binh khí. Bởi vì hắn hệ thống không biết nói chuyện, tất cả đều phải dựa vào chính mình khai quật, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái diệu dụng. Mà giờ khắc này, Trương Tam Phong trồng mấy chục năm rừng trúc, biến thành chuỗi lùi một mảnh, cơ hồ bị Tô Trường Thanh quét sạch không còn. Bất quá cây trúc lớn lên rất nhanh, hắn cũng không hủy đi bộ rễ, năm sau lại là xanh mơn mởn một mảnh. Tô Trường Thanh không chút nào đau lòng, một chân nhảy lên một cái, con ngươi ngưng lại, tại tất cả còn lại thanh trúc bên trong, tìm kiếm hắn muốn đồ vật. Rất nhanh, một gốc màu sắc cực kỳ không giống nhau cây trúc xuất hiện ở trước mắt. Nó thẳng tắp thu to, trường cái khác thanh trúc gấp hai có thừa, lá cây giống như màu vàng, toàn bộ trúc trên khuôn mặt cũng có một loại thanh bạch chi sắc, chiếu rọi tại ánh nắng, trong suốt thần huy, cực kỳ bất phàm. Thanh trúc vốn là cực kỳ cứng rắn, sắc bén, trăm năm sinh màu trắng, ngàn năm sinh màu vàng, mà gốc cây này tuyệt đối là trúc bên trong dị chủng, cực kỳ hiếm thấy. Liền ngươi, Tô Trường Thanh con ngươi ngưng tụ, lăng không nhảy lên, song trưởng đều xuất hiện, đem chặn ngang chặt đứt, đem tất cả thu thập thanh trúc thuộc tính, toàn bộ hội tụ đến đây trúc kiếm bên trên. Một màn này nếu như truyền ra, chỉ sợ thiên hạ đều là rung động. Cho dù là Trương Tam Phong, đều khó có khả năng hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Dung ngang cái thanh trúc thuộc tính, dung nhập một cây bên trong, đến rèn đúc một thanh kiếm, chỉ có Tô Trường Thanh có thể. Thanh trúc không ngừng mà hỗn hợp lại nặng, tất cả thuộc tính dung nhập trong đó, cho đến trọn vẹn sau một canh giờ, Tô Trường Thanh mới chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú trước mắt kiếm. Nó chỉnh thể hiện ra thanh bạch chi sắc, tam xích bảy tấc, đứng ở trên mặt đất, hàn mang kiếp người, phía trên ẩn ẩn có một tầng màu trắng quang mang, như ẩn như hiện, cực kỳ bất phàm. Nghe đồn Nhị Thiên kiếm xuất vỏ, phía trên liền có một tầng kiếm khí màu xanh, có thể dùng ra. Đại khái khoảng 3 thước, Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt dựa vào kiếm này, có thể vượt cấp mà chiến. Tô Trường Thanh sờ lên cằm, cất bước tiến lên, chuẩn bị đem kiếm này rút lên, trong chốc lát, màu trắng loa kiếm mang tàn phá bừa bãi. Xung quanh số lượng không nhiều thanh trúc, bị hắn nhẹ nhàng quét qua, tất cả đều chặn ngang chặt đứt, ầm vang sụp đổ, bắn lên vô số bụi trần, triệt để diệt tộc. Tô Trường Thanh trong lòng giật mình, hắn mới vừa rút kiếm dùng sức quá lớn, bởi vì thanh kiếm này quá nhẹ, nhẹ đến để cho người ta không thể tin được. Cầm trong tay, phản phất nhẹ nhàng không có gì đồng dạng. Kiếm này, dù là rơi vào không chút nào thông võ học nhân thủ bên trên, vung đẩy hơn trăm lần, bên trên nghìn lần, đều sẽ không mệt mỏi. Tô Trường Thanh sờ lên cằm, hắn cảm giác mình tựa hồ lấy ra một cái khó lường đồ vật. Đây kiếm nếu như bị người cầm tới, chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị đâm chết đại tông sư, đều có cơ hội. Người khác đúc thành thần binh lợi khí, cần ngàn mài và tạo, thậm chí lấy máu người tế, không biết tạo nên bao nhiêu thì sơn huyết hải. Mà trong vòng một canh giờ, tạo nên một thanh thần binh, loại sự tình này, đơn giản thiên phương dạ đàm, nhưng tại Tô Trường Thành trong tay, lại tùy tiện thực hiện. Kiếm này vung kiếm là kiếm mang màu trắng, lại là trúc thân đúc thành, nhẹ nhàng như tuyết, diệu như mặt trời là ta, đệ nhất thanh kiếm, vậy liền cứ gọi trúc tuyết kiếm. Tô Trường Thành trầm ngâm phút chốc, rất nhanh xác định ra danh tự, trong mắt cũng có một tia mừng rỡ, đạt được vật này, hắn chiến lực mới thật sự là tăng nhiều. Lấy Thái Cực kiếm pháp chi uy, cả công lẫn thủ, có tiến có thối, lại thêm trúc tuyết kiếm chi mũi nhọn, người nào có thể cản. Chương 7, Lưu Tinh Bạch Vũ rơi xuống bên hông người đằng, cản xéo nó hai nhưng là ta trúc tuyết kiếm, cũng không như ỷ thiên kiếm như vậy khủng bố, dù sao chất liệu có khoảng cách, bọn chúng là huyền thiết đúc thành. Ngày sau nếu như có cơ hội, đem ỷ thiên kiếm đổ long đao đều cho tan, làm tiếp một thanh, cho sư tôn làm một cái trăm tuổi hạ lễ. Tô Trường Thanh nhìn về phía xung quanh tứ phía sụp đổ thanh trúc, vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn là thật lưu lại một chút dòng độc đình, làm sao cuối cùng vẫn là một cây đều không lưu lại. Do dự một chút, hắn rất nhanh lại làm cái trúc kiếm vỏ, trúc tuyết kiếm đeo tại bên hông, lại không thần kiếm khí tượng, quang mang dấu kỹ. Lưu Tinh Bạch Vũ rơi xuống bên hông, kiếm hoa thu sen ánh sáng ra hộ. Nếu như không ra khỏi vỏ, ai sẽ cho rằng một thanh trúc kiếm, cư nhiên là có thể phóng thích khủng bố kiếm mang thần binh lợi khí. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường Thanh quay người rời đi, thẳng đến Võ Đang Sơn đạo tràng. Mặc dù có thể nổ lông dê, nhưng là nên tu luyện, vẫn là muốn tu luyện, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian. Tô Trường Thanh mới vừa bước ra rừng trúc, liền thấy chân Võ đạo tràng bên trên, có mấy đạo thân ảnh đứng lặng nơi này. Người cầm đầu một người chim ưng dài mắt, bỏ ưng mũi dài, hiển nhiên cực kỳ thâm độc, vai bên cạnh treo chết dây sắt phi trảo, miệng bên trong uống vào một bầu rượu, không ngừng liếc nhìn tứ phương, đông sưởng vướng gọi hồn. Tô Trường Thanh trong lòng khẽ động, sau một khắc, bốn người bảng hiện lên ở trước mắt. Thiết Trảo Phi Ưng, Hậu Thiên Đại Viên mãn dây sắt hành giang 500, ám khí tinh thông 600, ương trảo công 700. Đông Sưởng Phiên Tử Vương Đức, khí huyết trung kỳ chân khí 230. Đông Sưởng Phiên Tử Tây Sở, khí huyết hậu kỳ. Nhặt màu trắng xen lẫn một chút màu bạc nhạt bọt khí, hiện lên ở Tô Trường Thành trước mắt, trong suốt sáng long lanh, tôn nhau lên sinh huy. Cư nhiên là Thiết Trảo Phi Ưng, theo kịch bản đến nói, hắn hẳn là Thiết Đạm Thần Hầu thám tử. Thiên hạ đệ nhất bên trong, này nhân sinh tính tàn nhẫn, cũng là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị an bài tại Đông Sưởng nội bộ gian tế, thực lực cực kỳ bất phàm, đứng hàng bộ đương đầu, đã thành Hậu Thiên Đại Viên mãn chi cảnh. Bất quá không liên quan gì tới ta. Tô Trường Thành con ngươi ngưng lại, cất bước mà đi, hắn vừa vặn đang giận huyết trung kỳ, đổ mấy người này lông dê, tất nhiên có thể đột phá. Nói không chừng còn có cơ hội thu thập được, đây Thiết Trảo Phi Ưng có chút không tầm thường ưng trảo công. Chướng ngại vật, ngươi nói đốc chủ cùng một lão đầu, có cái gì dễ nói. Giờ phút này, trong đó một đồng sưởng vướng gọi hồn đứng tại trên bậc thang, thở dài nói, nóng bức khó chịu, với lại Tào Chính Tuần vì lấy đó lấy ngộ, không cho mấy người bọn hắn đi theo, một thân một mình tiến vào. Thiết Trảo Phi Ưng ngưng mắt nhìn về phía sau lưng chân võ đại điện, nhíu mày, đang suy tư một ít gì đó. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hai khiếu khẽ nhúc đích, đột nhiên trở lại, ngưng mắt nhìn về phía đạo tràng phía tây, hét lớn một tiếng, người nào giấu đầu lộ đuôi, đi ra. Ba cái đông sưởng phấn gọi hồn đồng thời biến sắc, đồng thời rút đao, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc bạch đi thiếu niên, đứng ở rừng trúc trước, eo xứng trúc tuyết kiếm, chiếu rọi tại liệt nhật chiêu rừng dưới, phong thần như ngọc. Phong thái tuấn dật, siêu phàm thoát tục. Dù là Thiết Trảo Phi Ưng, đều không được khen một tiếng, tốt một cái tiên ý nộ mã thiếu niên lang. Người này giấu đầu lộ đuôi, tất nhiên là muốn đối với đốc chủ bất lợi, giết hắn. Thiết Trảo Phi Ưng nhìn chăm chú Tô Trường Thành trên thân võ đang đả bảo, tâm tư khẽ nhúc nhích, không đợi đối phương mở miệng, lúc này quát lạnh một tiếng nói. Hắn con ngươi lạnh lùng, tương như chim ưng, sát ý càng là rất rõ ràng như hiện. Cần tuân bộ đương đầu chi mệnh. Ba cái đông sưởng phiên tử cầm trong tay lưới dao, hàn mang kiếp người, thân hình khắc nghiệt, hướng phía Tô Trường Thành vây giết mà đến. Thế giới này quả nhiên không có một cái đồ đần, không có nhất định thực lực, ngay cả danh tự không có. Tô Trường Thành nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ nhúc nhích. Hắn cùng Thiết Trảo Phi Ưng không cựu không đoán, đối phương rõ ràng thấy được hắn thân ở Võ Đang Sơn, lại ngay cả danh tự cũng không nguyện ý hỏi, há mồm liền muốn giết hắn. Máu nhuộm võ đang đạo tràng, rõ ràng là cố ý phá hư Tào Chính Thuần nhu đồ, để hắn đắc tội Trường Tam Phong. Ba người vây giết, Tô Trường Thanh lại cũng không bối rối, khỏe miệng có mỉm cười. Các hạ sai, tại hạ võ đang đệ tử Tô Trường Thanh, cũng không phải là giấu đầu lộ đuôi, mà là quang minh chính đại đi đến chướng ngại vật trước mặt. Ba cái đông sưởng viên tử lập tức giật mình, quay đầu nhìn về phía Thiết Trảo Phi Ưng. Chỉ thấy hắn sắc mặt hơi đen, lạnh lùng đến cực điểm nói, võ đang thất hiệp 6 người đều là đã ra ngoài, chỉ có Tống Viễn tiểu Tống đại hiệp ở đây, còn muốn trang võ đang phái người, bắt giữ người này, đoạn hắn tư chi, chờ đợi sẽ lại hướng đốc chủ bẩm báo. Yên tâm, có việc tự có bản chướng ngại vật chịu trách nhiệm. Nói thế nào đều không được, quả nhiên, vẫn là muốn so tài xem hư thực. Tô Trường Thanh nhìn chằm chằm Thiết Trảo Phi Ưng một chút, không cần phải nhiều lời nữa, đối với thâm độc độc ác đông sượng phiên tử mà nói, hắn bất quá là cái mặc người tùy ý bắt tiểu đạo sĩ mà thôi, thế đạo này, hoàn quyền đương đạo, võ lâm gấp mắc, người bình thường mệnh, liền như là cỏ rác đồng dạng. Trận chiến này là hắn trận chiến đầu tiên, tuy có Thái Cực kiếm pháp, nhưng lão hổ bồ thọ tử cũng dùng toàn lực. Thu thập. Tô Trường Thanh không chần chờ chút nào, trước nổ lông dê, đánh nhau nữa. Thu thập được Thiết Trảo Phi Ưng, Hậu Thiên Đại Viên mãn ứng trảo công 300. Thu thập được Vương Đức, khí huyết trung kỳ thiên cương nguyên khí 130. Không thể giết hắn, nói không chừng thật sự là Võ Đang Sơn đệ tử, đoạn hắn tứ chi liền có thể. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, còn có thể thiếu chịu một ít khổ sở đâu. Một cái khác một tôn hồng bảo thái giám âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị đông sưởng phiên tử đã lao xuống mà tới, tất cả đều tay cầm cương đao, con ngươi lạnh lùng, long quang minh rung động, phá không chạm đến, thẳng đến Tô Trường Thành tứ chi mà đi. Bọn hắn muốn đoạn Tô Trường Thành tứ chi, đem bắt, chờ đợi Thiết Trảo Phi Ưng xử lý. Bớt nói nhiều lời. Tô Trường Thanh con ngươi bình tĩnh, hắn dưới chân khẽ động, trong chốc lát lui lại nửa bước. Lưỡi đao lưỡi dao sắc tận xương, một cỗ kình phong nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh mặt, hắn một tay duỗi ra, trong chốc lát giống như ba chỉ lợi trảo, sắc bén đến cực điểm, chảo rạch nứt trường không. Bang, bang, bang. Tam chảo đồng thời mà ra, huỳnh khóa lưỡi dao, giống như ương chảo đồng dạng, đem một mực khóa kín trong tay. Lúc đầu ngồi tại trên bậc thang thiết chảo phi ưng, thấy cảnh này, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh biến, có một số khó có thể tin. Ưng chảo công, tiểu tử này làm sao lại ta ưng chảo công? Môn võ học này là Đông Sưởng năm đó từ Thiên Ưng giáo đoạt được, cực kỳ thâm ảo, không phải mấy chục năm không thể có thành tựu, toàn bộ Đông Sưởng cũng không có mấy cái có học thành. Mà Tô Trường Thanh mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, thế mà đã rất có tạo nghệ. Với lại thiết chảo phi ưng, thấy thế nào, làm sao cảm giác có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Mà giờ khắc này, chiến trường bên trong, ba người ba thanh cương đao bị Tô Trường Thanh nắm trong tay, khó mà rút đao trở ra, con người tất cả đều kinh hãi vô cùng. Ưng chảo công, đừng có thể lưu thủ, lại cho tiểu tử này cơ hội, hắn sẽ cào nát chúng ta yết hầu. Chương 8, Trúc Tuyết Chi Uy. Một kiếm chạm ba người. Người đăng, cản sẹo nó hai thiên cương đao trận. Chạm đầu lâu của chúng nó. Ba người liếc nhau, đồng thời quát lớn. Trận pháp này là Tào Chính thuần phối hợp thiên cương đồng tử công sáng tạo, để thiên cương nguyên khí rót vào đao trong trận, cưỡng ép nổ tung Tô Trường Thanh những chảo công. Ba thanh cương đao đống nhiên thu hồi, lấy lưỡi đao hoành khóa, di hình hóa bị, trong chốc lát từ ba cái phương vị hướng phía Tô Trường Thanh đầu lâu lại lần nữa đánh tới. Tô Trường Thanh trong lòng khẽ động, cảm nhận được phía trước áp lực đánh tới, không nghĩ tới Đông Sưởng tùy ý đi ra ba cái phướn gọi hồn, thế mà còn có trận pháp. Hắn không biết, trước mắt ba cái hồng bảo phướn gọi hồn, tại to lớn Đông Sưởng bên trong cũng là chân chính tinh anh, xem như Tào Chính thuần dòng chính. Bất phàm. Tô Trường Thanh trong mắt tán thưởng, lời nói lại bỗng nhiên trở nên lạnh, đáng tiếc, các ngươi không nên nhớ đoạn ta tứ chi. Chạm đầu lâu ta. Bá. Bên hông trúc tuyết kiếm trong chốc lát xuất vỏ, long cong minh thất chuyển, long lánh hừng hực quang mang. Tô Trường Thanh con ngươi sắc bén, đơn kiếm chém ngang mà rơi, chạm phá thương cùng. Giang giác. Ba thanh cương đao bị chặn ngang chặt đứt. Trúc tuyết kiếm trình độ cứng cáp, có lẽ không bằng ỷ thiên kiếm chất liệu, nhưng là trình độ sắc bén, lại càng thứ ba hơn phân. Ba vị hồng bào thái giám sắc mặt đại biến, nhìn về phía trong tay đứt gãy cương đao, tất cả đều khó có thể tin, bọn hắn đao mặc dù không bằng cẩm ý vệ tú xuân đao, nhưng cũng là trăm rèn cương đao, thiên truy bách luyện mà thành. Trăm rèn cương đao, lại bị trước mắt tiểu tử kiếm, một kiếm tất cả đều chặt đứt. Đây là cỡ nào thần binh lợi khí? Trong lòng ba người chấn động, gần như run rẩy, nhìn Tô Trường Thanh trong tay trúc tuyết kiếm bên trên màu trắng quang mang. Đó là kiếm mang. Chẳng lẽ là ỷ thiên kiếm? Trong thiên hạ, chỉ có ỷ thiên kiếm có thể để người sử dụng dùng ra ba tấc kiếm mang, tuyệt thế sắc bén, đang phong tạo cực. Đây là trúc tuyết kiếm. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói, thời điểm không còn sớm, ta đưa ba vị đại nhân lên đường. Tô Trường Thanh không có nói nhảm nhiều, đơn kiếm chém ngang mà rơi, nhắm thẳng vào ba người đầu lâu. Hắn không có khác ưu điểm, ngươi muốn giết ta, ta liền làm thịt ngươi. Mà tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, nơi xa một cây dây sắt hàn mang bước người, giống như trường tắc thẳng xuống dưới, ương chảo sắc bén, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh lưng. Thiết chảo phi ưng. Hắn không thẹn Đông Sưởng bộ đương đầu chi danh, thừa dịp Tô Trường Thanh vung kiếm, tâm thần chú ý phía trước ba người thời điểm, vừa ra tay chính là tản nhẫn sát chiêu. Tô Trường Thanh lông tơ loé sáng, đột nhiên bên dưới eo, né qua dây sắt ương chảo, lọt vào trong tầm mắt thấu xương hàn mang kiếp người. Thân thủ tốt. Thiết chảo phi ưng con ngươi vi kình, cười lạnh một tiếng nói, đáng tiếc bất quá là trò trẻ con, ngươi bất quá khí huyết cảnh giới, trốn được một lần, lại tránh không khỏi lần thứ hai. Thiết chảo phi ưng một tay đột nhiên kéo một cái, dây sắt ương chảo ngang qua trường không, âm vang rung động, lại lần nữa đánh trả mà đến. Hán khổ tu ương chảo công mấy chục năm, phối hợp đây dây sắt ương chảo, dây sắt hình dạng, vung vẩy giống như cánh tay dùng. Cho dù hậu thiên cảnh giới, trong tay hắn cũng đi bất quá mấy hiệp. Chướng ngại vật, giết người này. Đông Sưởng Thiên Tử trong mắt lửa giận cuộn cuộn, quát lạnh nói. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú người này, con ngươi lạnh duệ, một chân một đạp phía trước mở miệng cái kia phướn gọi hồn, một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia Đông Sưởng Phiên Tử lồng ngực trong nháy mắt lom xuống tới, ngũ tạng lục phủ đều đứt, mắt thấy không sống nổi. Tô Trường Thanh cả người tắc mượn lực mà lên, nhịp bước kỳ dị, trong chốc lát lui đến ngoài mấy chục thước. Võ đang thê vật tung, mượn lực mà bay, quả thật kinh diễm. Thiết Trảo Phi Ưng trong mắt khó nén tán thưởng, mặc dù đã sớm nghe nói qua thê vân tung đại danh, nhưng hắn đây cũng là lần đầu tiên thấy. Đại Minh Hoàng Triều võ khố bên trong có các phái địa tịch, ngay cả Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đều có hơn phân nửa, nhưng lại duy chỉ có không có võ đang phái. Người không sao chứ? Cái khác hai tên Đông Sưởng phướn gọi hồn sắc mặt khó coi, đội vàng đi vào cái kia bị đạp bay thái giám trước người. Ta đây có bảo hộ ngũ tạng chi dược. Vương Đức lật ra vào áo, lấy ra một cái bình đan dược, đang muốn mở ra, đống nhiên sắc mặt trắng bệnh, lời nói im bặt mà dừng, đưa tay che cái cổ. Ân hồng máu tươi phun ra ngoài, khuấy động trường không, đưa tay nhớ che, lại che đều không bưng biết được. Không chỉ là hắn, bao quát hai người khác, cái cổ chỗ tất cả đều phun máu, yên hồng chói mắt, huyết lưu phiêu lô, nhuộm đỏ dưới chân bàn đá xanh. Đại nhân, chứng ngại vật, cứu lấy chúng ta. Thiết Trảo Phi Ưng cầm trong tay dây sắt tướng trảo, nhìn ba người một màn này, cũng không khỏi đến có một số tâm thần run rẩy. Mới vừa hắn thừa dịp Tô Trường Thanh giơ kiếm mà chém thời điểm, nhân cơ hội đánh lén, lại không thể thành công, nhưng hắn rõ ràng không nhìn thấy Tô Trường Thanh kiếm vạch phá ba người cổ, ba người lại máu chảy như trụ mà chết. Kiếm mang, cái kia cho dù không phải ỷ thiên kiếm, cũng tuyệt đối là thần binh lợi khí, tuyệt không thể để hắn tới gần ta mười bước bên trong. Thiết Trảo Phi Ưng nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh trong tay trúc tuyết kiếm, trong chớp mắt hiểu ra, có một tia sợ hãi. thiên hạ vậy mà lại xuất hiện một thanh có thể so với ỷ thiên kiếm, đồ long đao thần binh lợi khí. Không phải hắn không thấy được, mà là kiếm mang kia quá nhanh. Tại hắn ném mạnh ra dây sắt trong nháy mắt, Trúc Tuyết kiếm đã cắt hắn ba cái thủ hạ yết hầu, nếu như không phải hắn xuất thủ kịp thời, để Tô Trường Thanh thu chiêu, ba người kia đầu lâu đã sớm bị chém xuống. Ba người muốn dùng thiên cương đao trận, cắt lấy Tô Trường Thanh đầu lâu, đối phương lấy đạo của người trả lại cho người. Tốt một cái có thủ tất báo tiểu tử. Thiết Trảo Phi Ưng nhìn chằm chằm phía trước Tô Trường Thanh, con ngươi lạnh lùng, đã không còn bất kỳ khinh thường, trong tay dây sắt xoay quanh bảo hộ tự thân. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt Thiết Trảo Phi Ưng, cầm kiếm mà đứng, ống tay áo theo gió mà tung bay. Hắn tu vi quá yếu, cho dù thu thập bốn người, cũng chỉ có khí huyết cảnh hậu kỳ, mà đối phương là hậu thiên đại viên mãn. Cái này chân khí chênh lệch, là ngày đêm khác biệt, vẹn vẹn tiếp xúc, Tô Trường Thanh liền biết không có thể đón đỡ, cho nên tạm lui. Liệt Nhật chiêu dương phía dưới, ánh năng chói mắt, giống như hỏa lô, để hai người tất cả đều mồ hôi đầm đìa, thậm chí có một loại nhói nhói cảm giác. Một cái sợ bị đối phương cẩn thận, một cái không muốn tới gần. "Tiểu tử, có gan tới đón ta một trảo?" Thiết Trảo Phi Ưng quát lạnh nói. "Ngươi qua đây tiếp ta một kiếm." Tô Trường Thanh không cam lòng yếu thế đáp lại. Hai người rằng có trọn vẹn gần thời gian uống cạn chung trà, Thiết Trảo Phi Ưng hô hấp có một số hơi gấp, hắn cánh tay cũng không phải làm bằng sắt, một mực để dây sắt phi trảo xoay quanh, lực cánh tay hế ẩm sừng cảm giác đánh tới. Tô Trường Thanh con ngươi ngưng lại, cầm trong tay Trúc Tuyết kiếm thoáng thay đổi cái phương hướng, phản xạ chói mắt ánh mặt trời, bắn thẳng về phía Thiết Trảo Phi Ưng hai mắt. Thiết Trảo Phi Ưng trừng mắt nhìn, sắc mặt lại lập tức lại biến, bởi vì trước mắt Tô Trường Thanh đã giết tới trước mặt, kiếm mang chói mắt khiến người, nhắm thẳng vào hắn đầu lâu. "Vô sỉ tiểu tặc, hạ lưu chiêu thức, ngươi cũng xứng làm Trương Tam Phong đệ tử." Như thế nguy cơ sinh tử thời khắc, Thiết Trảo Phi Ưng tê cả da đầu, đột nhiên một cái bật dậy, né qua đây hiểm lại càng hiểm một kiếm. Tô Trường Thanh đơn kiếm lại lần nữa chém tới, Thiết Trảo Phi Ưng sắc mặt tái nhợt, ra sức nâng lên dây sắt ứng trảo, cản lại một kích này. Ưng trảo phía trên một đạo thật sâu vết kiếm hiện hiện, gần như một đao đứt thành hai đoạn, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng sắt lá tương liên. Chương 9, Thái cực kiếm pháp, tứ lượng bạc thiên cân. Người đăng, cản xèo nó hai đây cũng không phải là vô cùng đơn giản phi trảo, mà là lấy nhiều loại kỳ dị vật thạch, rèn rũa rèn mà thành. Thiết Trảo Phi Ưng nhìn xích sắt bên trên vết kiếm, khó có thể tin. Trên đời này lại có như thế sắc bén thần kiếm. "Tiểu tử, ngươi tuy mạnh, nhưng ta dây sắt phi trảo khổ luyện mấy chục năm, mới có thành tựu ngày hôm nay, chỗ này là ngươi có thể so sánh." Thiết Trảo Phi Ưng không do dự nữa, toàn thân chân khí bành trướng mà ra. Nếu như lại ác chiến xuống dưới, hắn binh khí triệt để bị chém đứt, đem bị Tô Trường Thanh loạn quyền đánh chết lao sư phụ. Giờ khắc này, hắn đôi tay hoành tốn dây sắt, lấy song tí quanh cò, hai cây dây sắt phi trảo đồng thời đánh giết mà tới, dây sắt hình dạng nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh phía sau lưng. Đây là hồi mã trảo, đủ để so sánh thương pháp chi đạo hồi mã thương. Lấy trở lại mượn lực, song trảo đánh giết, trong nháy mắt đủ để đánh chết bất kỳ cùng giai cao thủ. Như thế nguy cấp thời điểm, hàn mang gần như đã tới lưng, kình phong chấn động Tô Trường Thanh đạo bảo. Hắn không chút nào chưa loạn, một cánh tay cầm kiếm, giống như hôn nguyên, trúc tiết kiếm như bóng với hình, tứ lượng bạc thiên cân, đem hai cây dây sắt phi trảo tất cả đều kéo tới, tan rã ở vô hình. Thái cực kiếm pháp, đây là cái gì kiếm pháp? Thiết Trảo Phi Ưng nhìn một màn này trừng to mắt, khó có thể tin nói. Hắn chưa từng thấy như thế kỳ dị, có khủng bố kiếm pháp, nhìn như chậm chạp, thực tế nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn vẽ lên một cái thái cực hình tròn, lại đem hắn tất giết một chiêu, hóa thành vô hình. Mặt khác, tiểu tử này lấy ở đâu nhiều như vậy võ học, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ. Nhưng là nói không thông, tu vi nhưng lại chỉ có khí huyết cảnh hậu kỳ. Tô Trường Thanh lại lần nữa vung kiếm chém tới, kiếm chạm tương cùng, sắc bén lưỡi dao sắc tận xương, chém bổ xuống đầu. Hai người binh khí đụng vào nhau, mặt đối mặt dính vào cùng nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thiết Trảo Phi Ưng quả quyết từ bỏ trong tay gần như bị chém đứt binh khí, tam trảo sắc bén, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh nơi cổ họng mà đến. Tô Trường Thanh một móng đồng dạng bắt tới. Ưng trảo công đối với ưng trảo công, chiêu chiêu tàn nhẫn, nhắm thẳng vào đối phương yếu hại, hai mắt, cái cổ, tim. Nhưng mỗi khi Thiết Trảo Phi Ưng trảo mang hiện, Tô Trường Thanh tay nhất định tại hạ một chỗ xuất hiện. Cùng một cái sư phó giáo, đồng căn đồng nguyên, căn bản không phá được phòng. Thiết Trảo Phi Ưng sắc khóc, vì cái gì tiểu tử này sẽ biết hắn ở chỗ nào bên dưới trảo? Đây rất cổ quái. Huynh đệ, ngươi ta bãi binh giảng hòa như thế nào? Ta quan ngươi tuổi tác không lớn, lại kinh diễm tuyệt luân. Thiết Trảo Phi Ưng hít sâu một hơi, cười ha ha một tiếng nói, ta mời ngươi vào ta đông sưởng, tất nhiên ngày sau quan bái tam phẩm. Đại ca, ngươi ta mới quen đã thân, một tiếng huynh đệ, một đời huynh đệ, ngươi ta đồng thời thu binh khí, riêng phần mình lui mười bước. Tô Trường Thanh đồng dạng cười to nói, nơi xa Vương Đức đã sớm lạnh, còn lại hai cái đông sưởng phiên tử còn có một tia sinh tức, nhìn đây ngôn từ lấp lánh hai người, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu như không phải mới vừa thấy được trận này hiểm tượng hoàn sinh sinh tử chi chiến, bọn hắn cơ hồ coi là hai người kia thật sự là hảo huynh đệ. Hai người một trái một phải, tách ra đến, nhưng chỉ sau một khắc, Tô Trường Thanh lại lần nữa một trường bổ đến, Thiết Trảo Phi Ưng hiểu rõ ưng trảo công đồng thời bắt tới, cùng một cái phương vị, tản nhận đến cực điểm, đối phương đầu. Quả thật không tầm thường, võ đang phái đều là chính nhân quân tử, thất hiệp danh chấn võ lâm, không nghĩ tới cuối cùng vị trí thứ 8 đệ tử là kẻ gây họa. Thiết Trảo Phi Ưng điểm như nói, cho dù cùng Tô Trường Thanh liều mạng tranh đấu, hắn cũng khó nén trong lòng tán thưởng, bao nhiêu năm chưa thấy qua bậc này người tuổi trẻ. Hộ Long Sơn trang đại nội mật thám, này, huyền ba người, thiên phú, tài tình, thống minh đều là nhất đẳng, Chu Vô Thị phí hết tâm huyết bồi dưỡng mà ra. Tại Thiết Trảo Phi Ưng trong mắt, cũng kém xa tên tiểu tử trước mắt này. Không bằng chúng ta thật ngưng chiến như thế nào? Ngươi bất quá khí huyết cảnh hậu kỳ, bây giờ chân khí cũng dùng không sai biệt làm sao. Thiết Trảo Phi Ưng trầm ngâm phút chốc mở miệng nói. Giờ phút này, hắn ưng là thật tâm động, hắn biết được Chu Vô Thị đang tìm vị cuối cùng, hoàng tử hàng thứ nhất, nếu như có thể làm cho người này trở thành hoàng tử hàng thứ nhất. Vậy hắn công lao cực lớn, vô cùng có khả năng không còn nội ứng. Nếu như có thể làm người tốt, ai nhớ trong đó gian, bị người ta mỗi ngày mang nghiêm cầu đồng đảng. Ngưng chiến. Không có khả năng. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú trước mắt Thiết Trảo Phi Ưng, khẽ cười nói, hắn bây giờ khí huyết sôi trào, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu khí huyết cảnh hậu kỳ, làm sao có thể dừng bước nơi này. Với lại có thuần dương vô cực công, đây không kém gì Thiếu Lâm Đạt Ma chính tông nội công tâm pháp, mượn chiến bên trong đột phá, càng lại như hổ thêm cánh. Mắt thấy Thiết Trảo Phi Ưng chiến ý biến mất, Tô Trường Thanh bình tĩnh nói, Thiết Trảo Phi Ưng, ta trên người có võ đang đảm bảo, nhưng ta chưa hề nói qua, ta là Trương Tam Phong đệ tử, Thiết Đảm Thần Hầu nói cho ngươi à. Có muốn hay không ta nói cho Tào Chính Tuần? Tô Trường Thanh nhún vai một cái nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thiết Trảo Phi Ưng trong chốc lát lặng ngắt như tờ, ngốc như tượng bùn, trong lúc nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết đâu? Hắn là Đông Sưởng nội gian, vốn chính là tuyệt mật. Ta bái lão sư Trương Tam Phong vi sư, trước sau bất quá mấy ngày, ngoại trừ Thiết Đảm Thần Hầu cái kia thu nạp thiên hạ mạng lưới tình báo, ai có thể biết được? Tô Trường Thanh tùy ý nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói, mình nhìn qua kịch bản. Thiết Trảo Phi Ưng trong lòng kinh hãi, lấy lại tinh thần thời điểm, trong mắt sát ý liền đã tăng nhiều. Không ai biết cái kia nhìn như trung nghĩa vô song Thiết Đạm Thần Hầu, phía sau đến tuột cùng bao nhiêu ít ám tử, hắn khổ tâm mấy chục năm tích lũy, tình báo trải rộng thiên hạ, cự kỳ bang, đông doanh, lục đại môn phái trở. Nếu như mình hỏng Chu Vô Thị đại sự, thiên hạ không ai có thể cứu hắn. Giờ phút này, chân võ đại điện bên trong, hai bóng người ngồi tại án đầu, một người mặt mũi hiền lành, da vẫn trắng kiện, cầm trong tay phất trần, chính là Trương Tam Phong. Mà đổi thành một bên, nhưng là số danh chiêu lấy Đông Sưởng Đô Đốc, Tào Chính Thuần. Giờ phút này, chân chính nhìn thấy một mặt, hắn mới hiểu trước mắt cái này mặt mũi hiền lành lão giả khủng bố. Cổ tu 50 năm Thiên Cương Đồng Tử Công, Thiên Cương Nguyên Khí, nhưng ở trước mặt đối phương, lại phản phất đối mặt vô tận đại hải đồng dạng, là không nổi nửa điểm bọt nước, đối phương tu vi chân khí đã đăng phong tạo cực cảnh. Trương chân nhân, lần này vào võ đàng, chính là mang theo bệ hạ ý chỉ mà đến, nếu như Trương chân nhân nguyện vì ta Đại Minh Quốc sư, tắc ngay hôm đó lên, võ đàng phái tức là Đại Minh Quốc giáo. Đồng thời, bệ hạ mệnh ta lần này mang theo 4 vạn lượng bạch ngân, lấy tư võ đàng sơn, còn có nhiều loại võ học đem tặng, mà võ đàng phái võ công, không cần vào võ khố. Tao Chính Tuần đứng dậy, nhìn về phía Trương Tam Phong, có một số cung kính, có chút chắp tay nói: Đại Minh hoàng triều, uy áp võ lâm chư hùng, lấy hộ Long Sơn Trang, đông tây hai sưởng thế lực, Tào Chính Tuần tự mình đến đây mời, đãi ngộ này không thể bảo là phong phú. Tào Đô Đốc, lão đạo nhàn vân giá hạc, đã sớm đã quen, nếu như Đô Đốc nguyện ý ở chỗ này ở lâu, ngược lại là có thể nghiên cứu thảo luận mấy ngày đạo pháp. Trương Tam Phong cũng uống một hớp trà, vuốt râu mà cười, bình tĩnh nói: Đa tạ Trương chân nhân, Chính Tuần hôm nay phúc duyên tâm hậu. Tào Chính Tuần nghe vậy lập tức đại hỉ, trước mắt tỏa sáng, hắn hôm nay tới đây quả nhiên đúng, không nghĩ tới còn có cái này kỳ ngộ. Có thể Đại Minh quốc sư chi vị, không phải chân nhân không ai có thể hơn, không có người nào nữa. Đô đốc không xa ngàn dặm mà đến, việc này còn có thương thảo, viễn điều, dâng trà đến, mời Tào Đô đốc nếm thử ta võ đang đại hưởng bảo. Có thể Trương Tam Phong nhưng lại không đáp ứng, vuốt râu mà cười, chậm rãi lắc đầu nói: Hắn cỡ nào nhân tình, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Nếu như đáp ứng, thâm nhập miếu đường, vậy liền cùng hắn tu đạo cả đời, truy cầu trường sinh lý niệm khác biệt, hắn mặc dù cả đời không còn, nhưng lại có 8 cái đồ đệ, nhất là Tô Trường Thanh, chưa tu thành. Lấy hắn chiến lực, tuổi thọ mà nói, hoàn toàn không cần quan tâm nhiều như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn vì mấy cái đồ đệ ngày sau cân nhắc một phen. Chương 10, Thiết Trảo Phi Ưng, ngươi cầm ta khi công cụ người. Người đăng, Cản Sẹo No hai Trương Tam Phong trong lòng trầm ngâm liên tục. Giờ phút này, điện bên ngoài Tống Viễn Kiều bưng một chén trà nước mà đến, thả đến Tào Chính Thuần trước bàn, sau đó đứng ở Trương Tam Phong sau lưng, không nói một lời. Vị này chính là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, Tống đại hiệp a. Tào Chính Thuần trong lòng hơi gấp, hắn lần này nhiệm vụ nếu là kết thúc không thành, trở về chỉ sợ muốn bị Chu Vô Thị mượn cơ hội nổi lên. Hắn đẩy trà nhẹ nhàng uống một hớp nước trà, nhìn về phía Tống Viễn Kiều bộ này người khiêm tốn bộ dáng, lúc này tán thưởng mở miệng nói: Võ đang thất hiệp, tất cả đều nhân trung trí long, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Người người mắng hắn tào yếm cậu, nhưng hắn lại luôn luôn hòa hòa khí khí, thái độ rất tốt. Đô đốc quá khen. Tống Viễn Kiều có chút chắc tay, không muốn quá nhiều mở miệng, hắn từ trước đến nay ngay ngắn, gia phong nghiêm cẩn. Trương chân nhân, nếu như ngài vì ta Đại Minh quốc sư, võ đang ngày sau cũng là Đại Minh quốc giáo, võ đang thất hiệp ngày sau hành tẩu giang hồ, các châu quận phủ ai không cho ba phần chút tình mọn. Tào Chính Tuần trầm mặc phút chốc, chắp tay mở miệng nói. Hắn biết, có thể giao động trước mắt lão giả, chỉ có hắn người thân đệ tử. Trương Tam Phong đã có vẻ siêu lòng, dù sao đây là Đại Minh hoàng triều thiên hạ, cho dù hắn đã thành tử phụ chân nhân cảnh giới, cũng phải vì đệ tử cân nhắc. Nhưng sau một khắc, một đạo thê thảm âm thanh đột nhiên vang lên. Hỏng, ta bắt đệ bên ngoài mặt. Tống Viễn Kiều sắc mặt trong chốc lát đại biến, hắn biết võ đang trên đạo trường còn có mấy cái đông sưởng phiên tử cùng bộ đương đầu Thiết Trảo Phi Ưng. Trương Tam Phong không phát một lời, trong chốc lát đã thoát thân ra điện, loại tốc độ này nhanh kinh người, thậm chí ngay cả Tào Chính Thuần cũng chưa từng kịp phản ứng. Giờ phút này, hắn mới hiểu cái này nhìn như mặt mũi hiền lành lão giả, tu vi quả thật thâm bất khả chắc. Chỉ dựa vào cái tốc độ này, chỉ sợ tất cả hắc y tiến đội cùng đến, đối phương đều có thể trong nháy mắt né tránh, đánh nổ hắn đầu. Tào Đô Đốc, ta bắt đệ nếu như xảy ra chuyện, ngày khác võ đang thất hiệp nhất định thân phó đông sưởng, bày xuống chân võ thất tiệt trận. Tống Viễn Kiểu giờ phút này lại không nho nhã, nhìn chăm chú lên Tào Chính Thuần, lạnh giọng mở miệng nói. Lời nói mặc dù không cao, nhưng là trong nháy mắt để Tào Chính Thuần sắc mặt tối sầm. Đây, hắn hao hết thiên tân bạc khổ, mắt thấy Trương Tam Phong sắc mặt sợ sỉ tạ tâm đến, đáp ứng nhập chủ Đại Minh Hoàng Triều quốc sư chi vị, không nghĩ tới bị mấy cái phấn gọi hồn hỏng đại sự. Tống Viễn Kiểu nói xong, lập tức quay người mà ra, thẳng đến đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, ba bộ đông sưởng phiên tử thi thể, huyết lưu phiêu lỗ, nhuộm đỏ bậc thang đá xanh, cực kỳ chói mắt. Đạo trang bên trên, hai bóng người đang tại trong lúc kích chiến, thiết trảo phi ứng sát ý tăng nhiều, chiêu chiêu cho đến Tô Trường Thành vào chỗ chết. Tào Chính Thuần cùng Tống Viễn Kiểu khoan thai tới chậm, nhìn thấy đang tại nhìn chăm chú lên chiến trường bên trong Trương Tam Phong, không có chút nào cứu viện dự định, không khỏi có một tia nghi hoặc. "Sư phụ, ta đi cứu bên dưới bắt đệ." Tống Viễn Kiểu nhìn về phía hai người, trong mắt lo lắng, lúc này mở miệng nói. Hắn đã nhìn ra, đây thiết trảo phi ứng cố ý giết chết Tô Trường Thành, với lại Tô Trường Thành khí tức đã chống đỡ hết nổi, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh. "Không cần, ngươi sư đệ sắp đột phá." Trương Tam Phong nhìn chăm chú lên chiến trường bên trong, khẽ lắc đầu nói. Hắn mặc dù đối với đệ tử không nhiều hơn quan thúc, chỉ có mấy đạo thiết luật mà thôi. Không nguy cơ hại bách tính, không thể làm gian phạm pháp, nhưng là Tô Trường Thanh là hắn cái cuối cùng đệ tử, há có thể không thèm để ý hắn hai chân đã thật sâu, bước vào đại lý thạch bản bên trong, nếu như cái này đệ tử có sai lầm, thiết trảo phi ưng hạ tử thủ thời điểm, hắn sẽ ở trong chốc lát xuất thủ, cứu Tô Trường Thanh. Tào Đô Đốc, ngươi hảo thủ bên dưới. Tống Viễn Kiểu nhìn về phía Tào Chính Thuần, hừ lạnh một tiếng nói. Trương chân nhân, Tống đại hiệp, Chính Thuần cai quản bên dưới không nghiêm, xin mời thứ tội. Tào Chính Thuần than nhẹ một tiếng, chắp tay nói. Hắn cũng không sợ Trần Võ thất trận, mà là bởi vì đã làm sai trước. Đem Tống Viễn Kiểu dạng này người thành thật đều ép bên trong chiến trường, ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng ngươi không giết chết được ta. Tô Trường Thanh thể nội khí tức dần dần hội tụ, dọc theo kỳ kinh bát mạch mà đi, trong chốc lát xông phá cửa ải, khí huyết cảnh giới lại thành, chỉ kém một bước chính là hậu tiên cảnh giới. Đến tình trạng kia, cho dù trong võ lâm cũng là một cái hộ pháp trưởng lao cấp bậc. Không đánh. Tô Trường Thanh khoát tay nào nói. Thiết Trảo Phi ưng đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, giận dữ nói, không đánh. Trong tay hắn dây sắt ưng chảo đã sớm bị Trúc Tuyết kiếm cắt thành hai đoạn, trận chiến này chết ba cái tâm phúc không nói, còn hủy binh khí, hiện tại ngươi nói không đánh. Ngươi cầm ta khi ngươi đột phá công cùng người. Phi ưng, dừng tay. Một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, trong chốc lát để Thiết Trảo Phi ưng sững sờ, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như Tô Trường Thanh nói ra việc này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, người thứ nhất giết hắn, đó là Tào Chính Thuần. Đô Đốc, trên người người này có thần binh lợi khí, liên chạm ta ba người, lại hủy ta dây sắt phi trảo. Thiết Trảo Phi ưng hít sâu một hơi, chắp tay nói, ta cùng hắn, không đội trời chung. Hắn chưa thấy qua Trương Tam Phong, cũng không tin trên đời này có người lại so với thiên hạ đệ nhất Chu Vô Thị càng mạnh. Dù sao Chu Vô Thị đánh bại qua bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, một kiếm phá ngàn giáp người, không phải là không có. Tại Thiết Trảo Phi ưng trong mắt, 3.000 người không được, vậy liền 3 vạn người, đông sưởng gần như 10 vạn vướng gọi hồn. Đó là 10 vạn đầu heo, Trương Tam Phong giết 2 ngày 2 đêm, chân khí hao hết, cũng tuyệt đối giết không hết. Y miệng. Tào Chính Tuần sắc mặt càng ngày càng đen, giống như đáy nồi đồng dạng. Đây Phi ưng là muốn cho hắn chết. Trương Tam Phong mặc dù giết không được 10 vạn người, nhưng có thể làm thịt dẫn đầu Tào Chính Tuần. Chương 11, thu thập Tào Chính Thuần, thu hoạch được thiên cương nguyên khí. Người đăng, Cản Sẹo No hai đốc chủ, trong tay người này có một thanh có thể so với ỷ thiên kiếm thần binh lợi khí, thuộc hạ binh khí ngay cả Tú Xuân đao cũng vô pháp chặt đứt, lại bị kiếm này chỗ hủy. Thiết Trảo Phi ưng do dự mãi, mở miệng nói, kiếm này chi mũi nhọn, thậm chí thắng qua ỷ thiên kiếm. Thuộc hạ muốn đem hắn đoạt đến, dâng cho đốc chủ. Thả ngươi nương cái rắm. Tào Chính Thuần nghe vậy sắc mặt càng phát ra đen, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chừng nào thì thấy bản đô đốc dùng qua binh khí? Đây. Thiết Trảo Phi ưng sững sờ. Hắn giống như xác thực không gặp Tào Chính Thuần dùng qua binh khí, một thân gần 50 năm tu vi Thiên Cương đồng tử công, đã sớm hôn nguyên cung loạn. Nếu như không phải ngươi còn có chút khác tác dụng, bản đốc lập tức trượng đánh chết ngươi. Hiện tại, lập tức đem ngươi miệng ngậm lên. Lại nói một câu, ta đoạn ngươi cái lưỡi. Tào Chính Thuần lánh mâu nhìn chăm chú lên Thiết Trảo Phi ưng, điềm nhiên nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía cầm kiếm mà đứng Tô Trường Thanh, trên mặt lập tức cười nhẹ nhàng, hiền hòa nói, vị này chính là Trường Chân Nhân vị trí thứ 8 đệ tử a. Quả thật là tuấn tú lịch sự. Đô đốc quá khen. Tô Trường Thanh chắp tay nói. Nhìn trở mặt so lật sách còn nhanh Tào Chính Thuần, hắn trong lòng tắt lưới, không hổ là lao âm bị. Theo thiên hạ đệ nhất bên trong kịch bản suy tính, người này đã sớm biết được Thiết Trảo Phi ưng thân phận chân thật, lại ẩn mà không phát, ngầm thủ đoạn. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, vị Chu Vô Thị lấy lui làm tiến, chết giả thoát thân chỗ bại. Tào Đô Đốc đây vừa lui, toàn bộ võ lâm đều lui. Tô Trường Thành tâm niệm vừa động, Tào manh manh bảng thuộc tính, lập tức hiện lên ở trước mắt, lít nha lít nhít màu vàng nhạt, màu bạc bọt khí trong chốc lát hiện lên. Tào Chính Thuần, đại tông sư viên mãn thiên cương đồng tử công 7000, thiên cương nguyên khí 6999. Vạn xuyên quy hải 8000, khẽ ngón tay phi kiếm. Đại tông sư cảnh giới viên mãn, khoảng cách nhân gian võ thánh tình trạng cũng chỉ kém một chút chi cách. Chắc không được cho dù Chu Vô Thị cũng khó phá Tào Chính Thuần tiên cương nguyên khí, cuối cùng vẫn là dựa vào hấp công đại pháp hút khô hắn khí huyết. Tô Trường Thành trong lòng bị kinh, nhưng không có mảy may do dự, trong lòng mặc niệm. Thu thập được Tào Chính Thuần, đại tông sư viên mãn tiên cương nguyên khí 300. Trong chốc lát, Tô Trường Thành thể nội tăng gọn, tu hành thuần dương vô cực công huyền thiên chân khí, trong nháy mắt phát sinh dị biến, nó cùng thu thập đến tiên cương nguyên khí cấp tốc hòa làm một thể. Hoặc là nói là thôn vệ, giống như lão ưng ăn tiểu kê đồng dạng, đem 300 điểm thiên cương nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm huyền thiên chân khí. Mà cùng lúc đó, Tô Trường Thanh kỳ kinh bát mạch chấn động, gân cốt cùng băng lên, trong cơ thể hắn giống như hổ khiếu long ngâm đồng dạng, oanh minh mà ra. "Oanh! Hậu thiên sơ kỳ, tiểu tử này là biến thái sao? Hắn lại đột phá?" Thiết Trảo Phi Ưng con ngươi bên trong khó có thể tin, ngốc như tượng bùn. Hắn tận mắt nhìn thấy tiểu tử này bắt hắn khi công cụ người, đột phá đến khí huyết cảnh giới đại viên mãn, hiện tại lại trơ mắt nhìn đối phương đột phá hậu thiên. Trên đời này thật có loại này tuyệt thế thiên tài. Trương Chân Nhân đệ tử, quả nhiên không tầm thường, chiến hậu đột phá, hậu thiên cảnh giới đã thành. Dù là trong chốn võ lâm, cũng có một chỗ cắm rủi, qua không được mấy năm, võ đang thất hiệp liền muốn biến tám hiệp. Tào Chính Tuần nhìn về phía Trương Tam Phong, khóe miệng có mỉm cười nói, hắn căn bản không biết trong đó khúc chiết, chỉ biết hiểu Tô Trường Thanh là cái võ học kỳ tài mà thôi. Nhưng là thiên tài võ học, hắn tung hoành mấy chục năm, gặp qua nhiều lắm. Không nói khác, hắn tọa hạ hiệu lực võ lâm cao thủ, như là Cúc Sinh phu phụ, mấy cái chướng ngại vật phần lớn đều là võ học kỳ tài. Thiết Trảo Bay không dám mở miệng, chỉ có thể ở trong đáy lòng giống to, không phải à, lốc chủ, lúc trước hắn chỉ là khí huyết cảnh giới hậu kỳ mà thôi, hắn liên phá hai cảnh. Trương Tam Phong, Tống Biên Tiểu cũng chú ý tới một màn này, liếc nhau, thần sắc có chút có một số cổ quái. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Tô Trường Thanh cho dù tính cả rơi xuống võ đang sơn ngày đó, tính toán đâu ra đấy, tu hành chỉ có 3 ngày mà thôi. Mặc dù chân nhân đệ tử chưa từng tụ thương, nhưng việc này quả thật chính tuần chi tội, Trương chân nhân mong được tha thứ. Tào Chính Tuần nhìn về phía Trương Tam Phong, than nhẹ một tiếng, hắn do dự một chút, từ bên hông lấy ra một chiếc hộp ngọc, trong suốt sáng long lanh. Trong mắt của hắn cũng có một chút thì đau, hiển nhiên hộp ngọc này bên trong đồ vật không thể tầm thường so sánh. Đây trong hộp có một khỏa cựu chuyển đại hoàn đan, chính là ngày xưa ta từ cái bang cựu đại trưởng lão Mạc Cựu Kỳ trong tay đoạt được, mặc dù không tính là người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, lại là nội thương hiệu quả trị liệu vô thượng hàng cao cấp. Một bên Tống Viễn Tiểu trong lòng bị kinh, hắn từng nghe nói cựu chuyển đại hoàn đan chi danh, lấy sừng tê, xa hương, sừng hiệu chờ 9 loại kỳ dị thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, không chỉ có là trị liệu nội thương chi dược, cũng có thể đề cao mạnh công lực, có thể xưng vạn kim có cầu. Ta thay ta bắt đệ, đi đầu cảm ơn nó chủ. Tống Viễn Tiểu chắp tay tiếp nhận hộp ngọc, mở miệng nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tao chính thuần đường đường đông sưởng chi chủ, có thể làm được cái mức này, đã là cực hạn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn cũng rất muốn đem hộp quăng xuống đất, mắng to một tiếng, ai muốn ngươi phá đan, dám đả thương ta bắt đệ, ta muốn ngươi mệnh. Đáng tiếc đánh cũng lại. Đốc chủ quá lời. Trương Tam Phong bình tĩnh nói, hôm nay tiểu đồ đột phá, đô đốc có thể tự mình xuống núi, đợi cho đại triều hội thời gian vừa đến, ta tự sẽ tiến đến kinh đô một chuyến. Tào Chính Tuần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, nói ra lời này, đại biểu Trương Tam Phong đã đồng ý vào Đại Minh hoàng triều, mặc dù là nghe điều hòa không nghe tuyên Đại Minh quốc sư, nhưng có khối này biện chữ bảng, tiểu hoàng đế đủ để hài lòng. Đa tạ Trương chân nhân, qua ít ngày, võ đang sơn phục bạc lập tức từ Ngô Giang phủ đưa tới. Tào Chính Tuần biết rõ, hiện nay thánh thượng nhìn như tuổi nhỏ, mới bước lên đại bảo, thực tế vô cùng có lòng dạ, cân bằng chi thuật vận doanh có đạo, Tào Chính Tuần cùng Chu Vô Thị, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, trở về cũng tốt giao nộp. Chính Tuần không quấy rầy chân nhân thanh tu, lập tức xuống núi rời đi. Tào Chính Tuần nhìn qua Trương Tam Phong, do dự một chút, vẫn là chưa từng mở miệng, đành phải có chút chắp tay nói. Hắn còn muốn cùng Võ Đang Sơn sống thêm mấy ngày, tại Trương Tam Phong nơi này tu hành. Nhưng là mình thủ hạ cùng người ta đệ tử đánh nhau, Trương Tam Phong cũng hoàn toàn không có lưu hắn, hắn cũng không có có ý tốt mở miệng, chỉ có thể xuống núi. Cùng ta xuống núi, đem đây ba bộ thi thể gánh. Tào Chính Tuần liếc Thiết Trảo Phi Ưng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải người này, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, hơn nữa còn có thể có cơ hội thành tựu võ thánh, nếu không có trong lòng đại kế, hắn một bàn tay tựa như chụp chết trước mắt tên con kiếp. Ta. Thiết Trảo Phi Ưng sắc mặt lập tức tái đi, hắn vừa trải qua khổ chiến, vũ khí gây mất không nói, còn phải gánh thủ hạ ba bộ thi thể, gần như 500 cân xuống núi. Võ Đang Sơn hơn 1600 mét a. Hắn sợ là phải mệt chết tại nửa đường lên. Chương 12, Cửu chuyển đại hoàn đan. Người đăng, Cản Sẹo No hay Tào Chính Thuần cùng khập khiễng Thiết Trảo Phi Ưng rời đi sau đó, Tống Viễn Kiểu nhìn Tô Trường Thanh, khó nén tán thán nói, bát đệ thiên phú quả thật khủng bố, trong vòng 3 ngày liên phá đến cảnh. Hắn hành tẩu giang hồ cũng có vài chục năm, từng nghe nói Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung chi danh, nhưng cũng chưa thấy qua loại tu luyện này phương thức. Viễn Kiểu, người bát đệ thiên tư mặc dù tuyệt thế, nhưng việc này không cần thiết truyền ra ngoài. Trương Tam Phong truyền âm nhập mật nhắc nhở nói. Tống Viễn Kiểu nghe vậy giật mình, nhẹ gật đầu. Trương Tam Phong lấy đột phá Tô Trường Thanh, dàn mua hiền hòa con ngươi bên trong, khó nén tự ái. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Trường Thanh bình phục khí huyết ba động, chậm rãi đứng dậy. Hậu thiên cảnh giới, thường nhân mấy năm, chính là 10 năm, đều khó mà tu luyện mà thành. Mà hắn, vẹn vẹn đào được Tào Chính Tuần bậc khí, liền bước ra một bước này cả tay. Chúc mừng sư đệ, thành tựu hậu thiên cảnh giới. Tống Viễn Kiểu mở miệng cười, đưa qua một cái hộp ngọc, đây là cựu chuyển đại hoàn đan, là Tào Chính Tuần cho nhận lỗi. Cựu chuyển đại hoàn đan. Tô Trường Thanh tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng giận mình, đây không phải võ trạng nguyên Tô Khất Nhi bên trong thần đan sao? Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong có một khỏa trường trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đang dược, giống như hoàng kim nút thành, một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến. Cái này cũng lắp bắp, chắc không được dùng lớn như vậy hộp tới giả, vẹn vẹn cái này hộp ngọc chỉ sợ trên 100 lượng bạc, đều khó mà mua được. Đồ tốt, Tào Chính Thuần quả nhiên là cái lễ phép người, a đa tạ sư tôn cùng sư huynh ban thưởng bảo. Tô Trường Thanh cười nhẹ nhàng, lúc này chắp tay nói, bát đệ, sư tôn nói ngươi tính tình nhảy thoát, quả thật như thế. Tống Viễn Tiểu đuốt mình giễu mép, nghe vậy lập tức vui lên nói, chính ngươi tranh đến đồ vật, còn muốn cảm ơn ta cùng sư tôn. Nên tạ, nếu không có sư tôn cùng đại sư huynh ở đây, Tào Chính Thuần hôm nay nhất định giết ta. Tô Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, hắn có tự mình hiểu lấy, đồng dạng trong lòng cũng nắm chắc, nếu không có Trương Tam Phong ở đây, Tào Chính Thuần 89/10 sẽ không tha hắn. Võ Đang cùng Thiếu Lâm vị ngôi sao sáng, Thiếu Lâm trọn vẹn hơn ngàn năm, Võ Đang tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu năm? Bởi vì Trương Tam Phong một người, đủ để bù đắp được một cái Thiếu Lâm tự. Viễn Tiểu, Trường Thanh, hai người các ngươi quan Tào Chính Thuần, người này như thế nào? Trương Tam Phong khẽ lắc đầu, cười nói, Tào Chính Thuần người này được cho vô cùng có lễ phép, nhưng thủ hạ lương tú cao thấp không đều, thiến đảng cùng hung cực các chi danh, lời nói không qua. Tống Viễn Tiểu suy tư phút chốc, chắp tay nói, Tào Chính Thuần người này nhìn như vì thiến đảng đứng đầu, tiếng xấu rõ ràng, thực tế làm việc vô cùng có kết cấu, trong ngoài đều không đắc tội. Do một chỗ khó được toàn cảnh, ngươi có như thế kiến giải, ngày sau cũng tốt trưởng quản võ đang sự tình. Trương Tam Phong có chút ngạch thủ, nhìn về phía một bên Tô Trường Thanh, khỏe miệng có mỉm cười nói, Trường Thanh, ngươi đây. Tào Chính Thuần, ngươi vẫn được. Tô Trường Thanh mở miệng nói, liền đây. Tống Viễn Tiểu nghe vậy giật mình, kinh ngạc nói, hắn cuối cùng biết vì cái gì, sư tôn nói bát đệ tính tình nhảy thoát, rõ ràng Trương Tam Phong tại khảo giáo sư minh đệ hai người. Kết quả bát đệ một câu liền một câu, ngươi vẫn được. Tô Trường Thanh gật cười. Hắn cũng không thể nói mình nhìn qua kịch bản A Tào Chính Thuần cuối cùng đánh cắp thập đại tướng quân quân quyền, cuối cùng đắc ý càng hẳn rỡ, nói mình dưới một người, trên vạn người. Cuối cùng, không nghĩ tới tạo phản, đối với hoàng đế mà nói, loại này rõ ràng chỉ là sói đói mà nói. Mà Chu Vô Thị, hy vọng, tình báo, quyền lợi, cái gì cần có đều có, đây mới thực sự là mánh hổ. Không bởi vì nước chọc mà bỏ rơi, không bởi vì nước trong mà lệnh dùng, hiện nay hoàng đế tuyệt đối xem như người thông tuệ, nắm giữ đế vương tâm thuật, còn muốn đem Trương Tam Phong kéo vào đại minh hoàng triều, ngồi lên quốc sư chi vị. Hình tam giác, có tuyệt đối ổn định. Hai hổ tranh chấp, phải có một chết. Tô Trường Thanh giờ phút này đã hiểu ra, cái thế giới này, lão âm bị thật rất nhiều, dù là nhìn như ngu ngốc tiểu hoàng đế, đều có cực cao trí tuệ. Hai người các ngươi phải nhớ cho kỹ, trên đời này, tiếng xấu, mỹ danh, đều là một ý niệm, thiện và ác, há lại dễ dàng như vậy phân rõ, như cái kia minh giáo, vừa chính vừa tà, tuy có ác nhân, nhưng cũng trừ bạo giúp kẻ yếu. Trương Tam Phong con ngươi sâu thẳm, vuốt râu nhẹ giọng nói, ta võ đang tu hành thái cực chi đạo, liền muốn thông hiểu đèn trắng rõ ràng, nhưng thủy chung đầu đuôi đụng vào nhau, đạo lý trong đó. Trương Tam Phong tu hành thái cực chi đạo, biết được thái cực hắc bạch phân chia, hắn sống quá lâu, gặp quá nhiều, có cả một đời quân tử người, trước khi lão đảo hành nghịch thi, cũng có vợ hiền tử hiếu, tự hủy tương lai người. Trách không được sư tôn, năm đó một giáp đãng ma thời điểm, chưa từng diệt mình giáo, nguyên lai đây chính là thái cực chi đạo. Tống Viên Tiểu thu hoạch không ít, không mình hành lễ nói. Một bên Tô Trường Thanh nghe vậy giật mình, không nghĩ tới còn có việc này. Lúc trước hắn còn tại nghi hoặc, khổng lồ như vậy tổng võ thế giới, Di Hoa Cung, Lục Đại môn phái, Vũ Nhạc kiếm phái chờ chút, có thể xưng trăm nhà đùa tiếng. Lại một cái ma giáo đều không có. Tỷ như huyết ma môn, nhật nguyệt thần giáo trở, trách không được trên đời này một cái ma giáo cũng bị mất. Trường Thanh, hôm nay ba người kia thủ đoạn tàn nhẫn, muốn phế ngươi tứ chi, chẳng ngươi đầu lâu. Vi sư biết được ngươi từng gần cốt đều đoạn, không nghe được lời này, giết ba người, vi sư không phạt ngươi. Trương Tam Phong nhìn về phía Tô Trường Thanh, mở miệng nói, nhưng ngươi cần ghi nhớ một chuyện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi hôm nay mượn kiếm mũi nhọn, có thể chiến hậu thiên đại viên mãn, nhưng là ngày khác càng đi ngoại vật thời điểm, sẽ để cho ngươi bó tay bó chân, khó có thành tựu nhân gian võ thánh cơ hội. Hắn tên đồ nhi này, thiên tư tuyệt đỉnh. Càng là sinh ra đã biết, chỉ kém tôi luyện tâm tính mà thôi. Tô Trường Thanh nghe vậy giật mình, hắn đông nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tào Chính Thuần, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, dù là lao sư Trường Tam Phong, cuối cùng đều từ bỏ binh khí trong tay, ngược lại tu hành tự thân. Loại này quyền thế ngập trời người, sẽ thiếu sót thần binh lợi khí sao? Bởi vì bọn hắn bản thân hùng hậu chân khí, quyền cước, đó là thế gian sắc bén nhất, kinh khủng nhất vũ khí, nếu như binh khí không cùng thực lực bọn hắn cùng phối hợp, ngược lại sẽ có chỗ giảm xuống. Cho nên toàn bộ lựa chọn, từ bỏ ngoại vật. Binh khí chi đạo, ở chỗ tâm niệm bố trí. Phi hoa trích diệp đều là lưỡi dao. Trương Tam Phong con ngươi sâu thẳm, lấy xuống bên cạnh một gốc đại cây đa lá xanh. Bá, mảnh này là cây, trong chốc lát vạch phá bầu trời, giống như thoát dây cung mũi tên, tốc độ đạt đến cực hạn, cắt chém tất cả, nhắm thẳng vào ở dưới chân núi. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Tô Trường Thanh tâm phục khẩu phục, chắp tay nói. Hắn biết Trương Tam Phong đây là toàn tâm toàn ý chỉ điểm, không thẹn đến sư chi danh. Trương Tam Phong nuốt dâu mà cười, đột nhiên nhìn về phía Tô Trường Thanh sau lưng, nụ cười im bặt mà dừng, con ngươi bên trong thậm chí có một số kinh ngạc. Đỗ Nhi, ta nhớ được chúng ta Võ Đang Sơn có một mảnh rừng trúc, là ta ngày xưa trồng, hiện tại tại sao không có? Hỏng, sư tôn, nhà ta bị tặc. Vài chục năm rừng trúc đều bị chặt. Tống Viên Tiểu nhảy lên một cái, nhìn một cái, đồng dạng sắc mặt đại biến. Nơi nào còn có rừng trúc, trọn vẹn 100 mét rừng trúc, bây giờ lại chỉ còn lại có bên ngoài rìa cái kia một vòng trang giả vờ giả vịt, bên trong tất cả đều là chuỗi lùi trúc cọc. Một màn này cực kỳ rung động, thậm chí để Trương Tam Phong đều ngây ngẩn cả người. Trương Thanh, đây đều là ngươi làm? Trương Tam Phong hít sâu một hơi, khó có thể tin nói. Đây chính là hắn trồng mấy chục năm rừng trúc, hiện tại vừa tan tận. Hắn giờ phút này thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không sai, áp chế quá mức, đem tên đồ đệ này áp mắt lôi. Chương 13, một mảnh lá xanh, phá thiên cương nguyên khí, Tào Chính Thuần rung động. Người đăng, cản xẹo nó hai ta tu hành miến trưởng, thê vân tung, không cẩn thận đánh nát rừng trúc. Nhưng là lão sư, ta ngoại ý muốn tìm được một thanh hảo kiếm. Tô Trường Thanh nhấc trong tay trúc tuyết kiếm, có chút xấu hổ nói. Đây. Trương Tam Phong trong lúc nhất thời không phản bắt được, hắn nhìn về phía Tô Trường Thanh bên cạnh thân chuôi này trúc tuyết kiếm, cùng bị chém đứt dây sắt tướng trảo, trong mắt chợt có một tia ngạc nhiên. Trước đó chưa từng chú ý, đây hai cây dây sắt tướng trảo chất liệu không tầm thường, hàn mang kết người, nếu như chặt đứt, một kiếm liền có thể chặt đứt. Nhưng lại bị chia làm mấy chục đoạn, nhìn như rơi lả tả trên đất, thực tế lại giống như một cái hỗn nguyên thái cực, vô cùng có quy luật. Đồ nhi này của ta, hẳn là đối với thái cực chi đạo có cực mạnh thiên phú không thành. Trương Tam Phong trong lòng có một số bi kinh, nhìn về phía Tô Trường Thanh, nhưng trong lòng càng phát ra mừng rỡ. Võ đang thất hiệp, đều là người bên trong như lòng, nhưng không ngờ, hắn cái cuối cùng quan môn đệ tử, lại có như thế thiên phú. Trương Tam Phong sáng chế chân truyền cấp thái cực kiếm, bây giờ bế quan mấy năm, đang tại hỗn hợp tứ lượng bản thiên cân, sáng chế một môn quyền pháp. Hắn không biết, Tô Trường Thanh không chỉ có tinh thông thái cực chi đạo, còn sẽ hoàn chỉnh thái cực kiếm. Mặc dù rừng trúc không có, nhưng cũng may cây trúc sinh trưởng cấp tốc, chưa bị bộ rễ, Trương Tam Phong phạt Tô Trường Thanh sao chép 10 lần thượng thanh tịnh tâm quyết, cũng không có quá nhiều trách phạt. Dưới chân núi, kim đỉnh hồng loan tiệu bên ngoài, mấy chục cái đông sượng phi tử, thân hình khắc nghiệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ nơi này. Khi nhìn thấy con ba bộ thi thể, giống như xếp chồng người đồng dạng, mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt chế độ hai đầu thiết trảo phi ưng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. "Mẹ, mau tới giúp lao tử lưng." Thiết trảo phi ưng giận dữ nói. Mà giờ khắc này, một mảnh lá rụng chạy nhanh đến, màu xanh biết giật giảo, khuế động trường không, nhắm thẳng vào Tào Chính Thuần. Tất cả mọi người cũng chưa từng thấy rõ, đây một mảnh lá xanh tung tích, chỉ có Tào Chính Thuần kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Vạn xuyên quý hải, hắn hai chân đạp tại mặt đất, cuồn cuộn hùng hậu thiên cương nguyên khí, gào thét mà ra, xung quanh sơn hà rung động, bảo hộ tự thân. Bậc này khổng lồ chân khí, lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, cho đến thấy được Tào Chính Thuần trước người tam xích chỗ, một mảnh xanh mơn mượn phi lá, mỏng như cánh ve, chỉ có ba tấc. Người nào tại cùng đốc chủ giao chiến? Trời ạ, vẹn vẹn một mảnh lá xanh. Mảnh này lá xanh nắm giữ không gì sánh được sắc bén, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, cắt đứt thiên cương nguyên khí, cho đến tiếp xúc đến Tào Chính Thuần áo mãng bào nháy mắt, đột nhiên rơi xuống đất. Tào Chính Thuần cái trán mồ hôi nhỏ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân lá xanh, trong mắt khó có thể tin. Ngoài 30 dặm, vẹn vẹn lấy một diệp, phá bản đốc 50 năm tiên cương nguyên khí, lại phá mà không giết. Cho đến hồi lâu sau, Tào Chính Thuần khẽ than, quay người trở về Hồng Loan trong tiệu, rất lâu trầm mặc không nói. Hắn coi là Trương Tam Phong tuổi già sức yếu, quanh năm bế quan, không muốn tái chiến, ai có thể nghĩ, phi diệp hái hoa, liền phá hắn tiên cương nguyên khí. Gần như 80 tuổi, vẫn có đỉnh phong chiến lực. Đây là một cái thái độ, Trương Tam Phong rất bao che khuyết điểm. Trương Tam Phong, ngươi thật sự là võ lâm ngàn năm nạn gia thiên tài. Đạt ma tổ sư tại thế, cũng khó có thể cùng ngươi so sánh. Cái gì Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, Thiếu Lâm ba đại thần tăng, Hỏa Công Đầu Đà, Bất Bại Ngoan Đồng, Thiết Đạm Thần Hầu. Tại Trương Tam Phong trước mặt, không tồn tại thiên tài thuyết pháp này, hắn đó là từ xưa đến nay trong chốn võ lâm đệ nhất nhân. Sơn bên trong không có một giáp, xuân đi thu đến, đảo mắt chính là 2 năm qua đi. Võ đang sơn hậu sơn chi địa, mọc lên như nấm xanh tươi ướt át, rừng trúc cũng lại lần nữa khôi phục, đã có cao mấy chục mét, tươi mát nhã trí. Tô Trường Thanh tại rừng trúc giữa ngồi xếp bằng, trúc tuyết kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, khí tức quanh người hoạt động, thể nộ thuần dương vô cực công, có cây bất uy, toàn thân một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt tận ẩn hiện hiện. Hắn con ngươi trong chốc lát đống nhiên, trúc tuyết kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, thần lực tâm động, vật ngã lưu vong. Thái cực kiếm, kiếm du lịch thái hư, chạm như du long. Xung quanh sóng khí cuộn cuộn, chân khí mênh mông, thường hực kiếm mang quét ngang, khuấy động trường không giữa. Tiên thiên cảnh giới, chân khí ngoại phóng, có thể bảo hộ tự thân, bình thường binh khí ra thân khó thường, nhất là nội ngoại kiêm tu thuần dương vô cực công, càng làm cho Tô Trường Thanh thể chất không thể coi thường. Những ngày này, Tô Trường Thanh đã thấy qua võ đang thất hiệp bên trong tuyệt đại đa số, chỉ có Trương Thúy Sơn, Du Đại Nham, Du Liên Trù ba người không thấy. Là thời điểm xuống núi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút ta những sư đệ kia. Tô Trường Thanh ngưng mắt nhìn về phía trước núi một cái phương vị, trong mắt có mỉm cười. Võ đang sơn đạo tràng bên trên, đã tộc có trên 100 vị ba đời đệ tử, thân mang võ đang đạo bảo, nơi này chỗ tu luyện. Võ đang phái sáng lập cực sớm ngôi sao sáng chi danh, danh truyền đại minh hoàng triều, nhưng tuyển nhận ba đời đệ tử, còn là lần đầu tiên, hấp dẫn các đại võ học thế gia, bao quát Ngô Giang quận phương viên trăm dặm chi địa. Ta chính là đường đường Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ con trai độc nhất, khuất tại võ đang thất hiệp phía dưới, thì cũng thôi đi, nhưng lúc nào có thêm một cái bát sư thúc. Một thanh âm truyền đến, có chút lãnh nạo, càng có một tia giận dữ. Ta đến bái sư, thế nhưng là chọn bện giao 3000 dặm bạch ngân phụng tại võ đang sơn. Hắn đến từ Ngự Kiếm Sơn trang, tên là Trác Bất Phàm, một thân kiếm thuật cực kỳ cao minh, phụ thân Trác Sơn càng là vang vọng võ lâm mấy chục năm. Nhưng là võ đang sơn tu đồ, việc này can hệ trọng đại, Ngự Kiếm Sơn trang tốn hao tiền bạc, bỏ được đem nhi tử đưa tới, bái nhập võ đang sơn môn hạ. Lúc đầu coi là có thể bái nhập Trương Tam Phong môn hạ, không nghĩ tới chỉ là cái ba đời đệ tử. Tô Trường Thanh ở phía sau trên núi tu luyện, cũng rất thiếu lộ diện, thanh thường, cha ngươi là thất hiệp đứng đầu, ngươi đến nói. Trác Bất Phàm nhìn về phía một bên một cái 11-12 tuổi thiếu niên, cố ý ép buộc nói: "Bát thúc, kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng là phụ thân thường xuyên nói hắn thiên tư tuyệt thế." Tống Thanh Thư giờ phút này còn biểu lộ ra khá là non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn ba, ho nhẹ một tiếng nói: "Cái gì thiên tư tuyệt thế, ta cũng không tin, ngươi có dám theo ta đi hậu sơn rừng trúc một chuyến, mời Bát thúc chỉ điểm võ học?" Trác Bất Phàm hừ lạnh một tiếng nói: "Hắn cố ý khơi mào tranh chấp, nhưng là lại sợ chọc giận cái này chưa từng gặp mặt Bát thúc, cho nên muốn để Tống Thanh Thư đến xuống phong." Tống Thanh Thư trong mắt có một tia chần chờ nói: "Đây không tốt à?" Hắn mặc dù thấy Bát Thúc thấy không nhiều, nhưng là đối phương đối với hắn có chút sủng ái, còn từng chỉ điểm qua hắn tu hành, thu hoạch không ít. đó là nói chuyện hành động có chút kỳ quái, ưa thích cho hắn lên nũ danh. Ngươi hẳn là không dám đi. Chắc Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, con ngươi ngưng tụ nói, ngươi nếu không đi, vậy ta liền một thân một mình đi. Đi thì đi, ai sợ ai. Tống Thanh Thư cắn răng nói. Hai người đi võ đang hậu sơn tiến đến, tới cùng một chỗ còn có vài chục cái ba đời đệ tử, phần lớn đều là cùng đi theo xem náo nhiệt. Đi một nửa đạo bên trên, Tống Thanh Thư cũng có chút hối hận, đây chính là hắn thân bắt thúc à, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn không đi lại muốn bị đùa cợt một phen. Đó là ai? Sắp tới hậu sơn chi địa, đống nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ ngàn trượng trên vách đá mà xuống, giống như trắng lông bay lên không, kinh diễm tuyệt luân. Hắn bạch đi như tuyết, eo đeo trúc tuyết kiếm, dừng chân tại một khỏa bích thúy thanh trúc bên trên, sợi tóc theo gió mà phiêu đãng, thần tuấn linh tú, thiên nhân chi tư, siêu phàm thoát tục, cũng nạn hình dung. Một màn này để tất cả đến đệ tử cảm thấy từ đáy lòng rung động, đây chính là bọn họ bát sư thúc. Ngón khinh công này, cho dù trong chốn võ lâm, cũng tuyệt đối là phần độc nhất. Bái kiến bát sư thúc phúc như đạo trước khi. Bao quát Chắc Bất Phàm, Tống Thanh Thư ở bên trong, tất cả đều không người thi lễ một cái. Mặc dù Tô Trường Thanh nhìn như cũng bất quá 17-18 tuổi, bọn hắn là đến gây sự, nhưng nên dập đầu vẫn là muốn dập đầu, đối phận ở chỗ này. Chương 14, Tống Thanh Thư, bát thúc, ta không cứ gọi thường người a. Người đăng, cản xẹo no hai Tô Trường Thanh thản nhiên tụ lễ, khỏe miệng có mỉm cười, nhìn về phía đám người, cuối cùng rơi vào có một số nhăn nhó Tống Thanh Thư trên thân. Thường uy, các ngươi đến hậu sơn làm cái gì? Tống Thanh Thư nghe vậy sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhăn ba nói, bát thúc, ta gọi Thanh Thư, ngươi lại gọi sai tên ta. Không có việc gì, ta đã cùng ngươi cha thương lượng qua, về sau ngươi liền gọi Tống Thường Uy. Tô Trường Thanh tùy ý khoát tay nào nói, ta đã khuyên qua cha ngươi, tái sinh cái hai thai. Tống Thanh Thư thiên hồ bắt đầu, xem như võ đang phái ba đời đệ nhất nhân, bên trên có võ đang thất hiệp, thái sư phụ Trường Tam Phong. Phụ thân Tống Viễn Biểu càng là thanh danh truyền xa đại hiệp, đáng tiếc cả đời ôn tồn lễ độ, quân tử chi danh, lại bị ở Tống Thanh Thư cái này con trai độc nhất bên trên. Đồng dạng, hắn mới ra đời, liền có tiểu mạnh thường thanh danh tốt đẹp, đáng tiếc sắc đẹp là người, gặp phải Chu Chỉ Nhược sau đó, liền một đường chuyển tiếp đột ngột. Thậm chí còn nghịch nhân luân, giết thất sư thúc Mạc Thanh Cốc, bị Trương Tam Phong một bàn tay chụp chết. Tô Trường Thanh biết rõ tiểu tử này bản tính, không gõ không nên thần, nhưng hắn cũng muốn xuống núi lịch lãm, lại không thời gian gõ. Còn không bằng khuyên Tống Biết Điều, sớm một chút sinh cái hai thai. Tống Thanh Thư lập tức sắc mặt tối đen, thân thể cũng nhịn không được có một số run rẩy đứng lên. Khải bẩm sư thúc, chúng ta là chuyên đến tìm kiếm bát sư thúc chỉ điểm. Chắc Bất Phàm thấy Tống Thanh Thư không nói lời nào, thầm mắng một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Trường Thanh, chắp tay nói, chỉ điểm. Tô Trường Thanh con ngươi ngưng lại, rơi vào đệ tử còn lại trên thân, vô số viên bọt khí hiện hiện, mặc dù cực ít, lại có chút không tầm thường, trong suốt sáng long lanh. Chắc Bất Phàm, khí huyết trung kỳ bách bộ phi kiếm 200, chân khí 160, diễm kỹ 60. Tống Thanh Thư, khí huyết hậu kỳ miên trưởng 280, huyền tiên chân khí 140. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú lên Chắc Bất Phàm trên đỉnh đầu, một khỏa hòa lẫn bọt khí diễn kỹ 60, khóe miệng có chút có mỉm cười. Còn dám ở trước mặt hắn báo tố diễn kỹ, còn có Tống Thanh Thư một thân căn cốt bất phàm, càng có huyền môn chính tông huyền tiên chân khí. Hắn hiển nhiên khi còn bé liền trải qua Trương Tam Phong tẩy tủy phế thể, mặc dù không có Tô Trường Thanh thâm hậu như thế, nhưng cũng đã chứng minh lão sư coi trọng. Tiểu tử này ngày sau làm ra hôn chướng sự tình, để lão đạo kia không biết có bao nhiêu tâm thương. Tô Trường Thanh con ngươi sâu thẳm, nhìn chăm chú ở đây tất cả mọi người, tất cả đệ tử đều không dám đối mặt, nhất là Chắc Bất Phàm, càng là có chút sững sờ, hắn cũng là Ngự Kiếm Sơn trang con trai độc nhất, thưởng thụ ngàn vạn sủng ái mà sinh. Cái này bát sư thúc tính tình rất cổ quái, phải biết hắn chọn sự tình, sẽ không một kiếm làm thịt hắn a. Mà Tô Trường Thanh lại tựa hồ như không có chút nào tức giận, bình tĩnh nói, vậy các ngươi đâu, đến ta bế quan chi địa làm gì? Chúng ta chỉ là theo Trác sư minh, Tống sư minh đến đây. Có người do dự một chút, lúc này không người nói. Chúng ta quấy rầy sư thúc Thanh Tu, lập tức rời đi rừng trúc. Vẹn vẹn mấy mắt, đám người cũng đã có lựa chọn, không dám đắc tội cái này bát sư thúc. Ta dù chưa từng tu đồ, nhưng cũng là các ngươi sư thúc, lẽ ra chỉ điểm một hai. Tô Trường Thanh đưa tay vạch, rơi vào Trác Bất Phàm cùng Tống Thanh Thư trên thân. Hai người các ngươi đi ra. Tống Thanh Thư lập tức sắc mặt trắng bệch, khổ nói, bát thúc, ta từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng a. Hắn tìm ai gây người nào, chỉ bất quá bởi vì Chắc Bất Phàm châm ngòi, nhớ tới đến khi còn bé bị Tô Trường Thanh đánh đòn chẳng cảnh, đối phương giống như một mực nhìn hắn không quá thuận mắt, nói đổi tên liền đổi tên. Một cái tuổi còn nhỏ, khoe khoang tâm cơ, điều động đám người, một người thân là đại sư mình, không có nửa điểm uy nghiêm, bị sư đệ một câu mà kích. Tô Trường Thanh cất bước đi tới, nhìn chăm chú hai người, bình tĩnh nói. Hắn từng bước một đi tới, lời nói không cao, lại giống như sét đánh, để trong lòng hai người rung động. Xung quanh đệ tử nhao nhao tản ra, chỉ còn sót lại Tống Thanh Thư cùng Chắc Bất Phàm hai người, trơ trọi đứng ở đằng kia. Tống Thanh Thư đã sớm hối hận ruột đều thành, mà Chắc Bất Phàm còn hơi có chút khư phục, bên hông một thanh thanh kiếm xuất vỏ, một tiếng kêu khẽ, kiếm chạm trường không, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh. Đây là Ngự Kiếm Sơn trang trấn sơn chi bảo, kiếm dài tam xích bảy tấc, mặc dù không tính là thần binh lợi khí, nhưng cũng cực kỳ cao minh. Tô Trường Thanh chưa từng ra kiếm, vẹn vẹn lấy hai ngón gảy nhẹ, kiếm này liền bị bắn bay. Cái gì? Chắc Bất Phàm sắc mặt giật mình, hắn bách bộ phi kiếm mặc dù chưa từng tiểu thành, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế bị phá. Tống Thanh Thư, ngươi công trái, ta công phải. Hắn hét lớn một tiếng nói, nếu không hai ta hôm nay liền mất mặt ném chết. Bát thúc, xin cẩn thận. Liên lụy đến thanh danh, Tống Thanh Thư lấy lại tinh thần, cán phèn, bên hông bạch kiếm xuất vỏ, hướng phía Tô Trường Thanh đâm tới. Hãy nhìn kỹ, hỗ trợ tương sinh, lấy nu thắng cường, chính là thái cử. Tô Trường Thanh con ngươi bình tĩnh, chưa từng lui lại một bước, đôi tay huân nguyên, đón đỡ song kiếm. Xung quanh tất cả võ đang phái đệ tử đều ngẩn ở đây tại chỗ, trong lòng rung động nhìn về phía một màn này, chỉ thấy cặp kia kiếm mặc dù khoảng công tới, thủy chung khoảng cách Tô Trường Thanh tam xích bên ngoài. Vẹn vẹn lấy hai ngón kẹp lấy, song kiếm đều là rơi vào trong đó, Tống Thanh Thư cùng Trác Bất Phàm thấy thế, lập tức sắc mặt chấp nhận. Chắc không được phụ thân nói bắt thúc là thiên nhân. Tống Thanh Thư buông tay tùng kiếm, đắng chắc không người nói. Phụ thân hắn nói, bắt thúc tại thái cực chi đạo thiên phú, hơn xa còn lại thất hiệp, thậm chí ngay cả ngũ thúc Trương Thúy Sơn cũng còn lâu mới có thể so. Trương Tam Phong càng là có truyền thừa y bắt ý tứ, nhưng chức trưởng môn, khẳng định vẫn là Tống Viễn Kiểu tới nhận chức. Hắn khi còn bé mất mẹ, tâm tính như thế, xác thực rất dễ dàng bị người châm ngòi. Không có sử dụng mảy may chân khí, vẹn vẹn lấy thái cực chi diệu, đón lấy hai người kiếm, cái này thật sự là làm người ta trong lòng rung động. Mà Tô Trường Thanh nhưng vẫn không kết thúc, con ngươi ngưng lại, một tay mà lên, ẩn chứa ngập trời chân khí. Oanh! Một bên Trác Bất Phàm, không có phản ứng chút nào, trong chốc lát ứng thanh bay đứng lên, sắc mặt trắng bệnh. Bát sư thúc, ta nhận vua. Trác Bất Phàm trong mắt sợ hãi nói, đây quá cao, chừng mười mấy mét, hắn võ đang thê vân tung chưa tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ rơi ngũ tạng đều nứt. Tô Trường Thanh lại không thèm để ý chút nào, một tay lại lần nữa đánh tới, Tống Thanh Thư giật nảy mình, mà này trưởng nhưng lại chưa rơi vào hắn trên thân, mà là chụp về phía không trung. Sóng khí ầm vang nổ bể ra đến, khí xuyên trời, đinh hai nhức óc, giống như trường giang tam điệp lãng, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Trước đó dạy các ngươi thái cực tinh diệu, đây là miên trường, chính là thao thao bất tuyệt chi lực, nhìn như miên nu không tiếng động, thực tế lực đạt thiên quân. Tô Trường Thanh bình tĩnh mở miệng nói, đám người ngốc như tự bùn, trọn vẹn nửa ngày sau đó mới hoảng hốt hoàn hồn, nhìn về phía không trung chỗ, cứ như vậy trong nháy mắt, Trác Bất Phàm trọn vẹn bay cao 30 mét. Cái này độ cao, gần như 10 tầng cao lầu, trừ phi tiên thiên cảnh giới, chân khí bảo hộ tự thân, đao thương bất nhập, té xuống chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thiên a, cái này bát sư thúc quá kinh khủng. Tô Trường Thanh con ngươi bình tĩnh, không có chút nào cứu viện dự định. Bát sư thúc, ta thật sai, sai, ta. Trác Bất Phàm thê thảm kêu rên âm thanh, ở trên không vang lên, hắn cảm giác mình còn tại đi lên bay, trọn vẹn nửa ngày sau đó, miên trưởng mới hoàn toàn không có hậu kình. Từ cao 40 mét không rơi xuống xuống. 40 mét. Tiên tiên cảnh ngã xuống, cũng thập tử vô sinh. Hắn sẽ thành trong lịch sử cái thứ nhất ngã chết khí huyết cảnh. Chương 15, bị đánh, còn muốn cảm ơn bát sư thúc người đằng, cản xéo nó hai Tô Trường Thanh nhưng thủy chung không cứu được viện binh dự định, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú thương cùng, một đôi mắt bình tĩnh không lay động. Tất cả đệ tử đều có chút sững sờ, bọn hắn thường nghe nói võ đang thất hiệp hiệp nghĩa chi danh, nhưng là lần đầu tiên phát giác. Cái này võ đang cất giấu thứ 8 hiệp, mới là thật ngoan nhân a. Tống Thanh Thư càng là hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cự chiến, bởi vì kém một chút, bay lên không trung chính là hắn. Trước đó giao thái cực, sau đó miên trường, hiện tại là võ đang thê bân tung. Trọn vẹn nửa ngày sau đó, Tô Trường Thanh âm thanh lại lần nữa vang lên, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, hoảng hốt hoàn hồn. Nguyên lai bát sư thúc, hắn là thật tại chỉ giáo chúng ta a. Từ lấy nu thắng cương thái cực chi đạo, đến liên tục không dứt biến trường, lại đến hiện tại võ đang thê vân tung. Tô Trường Thanh mũi chân điểm xuống mặt đất, cũng đã bay lên không bật lên, giống như trắng ngông dương cánh, trong nháy mắt rơi xuống đến Trác Bất Phàm trên không. Hắn con ngươi bình tĩnh, không dư thừa chút nào động tác, tại Trác Bất Phàm kinh hai ánh mắt bên trong, một chân rơi xuống, giẫm tại hắn trên thân thể. Oeng! Trác Bất Phàm trong chốc lát từ cao không rơi xuống, giống như một viên sao băng đột nhiên nhập vào mặt đất, đại địa chia năm xẻ bảy, thành một cái ngã lộn nhào tư thế, đầu càng là chôn thật sâu xuống lòng đất. Đã chết rồi sao? Tống Thanh Hương, bao quát đông đảo đệ tử đều có chút hãi hùng kiếp vía, đội vàng bước nhanh đi tới, hợp lực đem Trác Bất Phàm rút ra. Trác Bất Phàm đứng dậy sau đó, đầu còn có chút được vòng, nhìn thấy Tô Trường Thanh đi tới, trong mắt sợ hãi, liền đội vàng không người hành lễ nói, đa tạ sư thúc cứu mạng. Nghe vậy, đám người đều là sửng sở, đây Trác Bất Phàm quăng ngốc hả? Bát sư thúc một cước kia, tan mất ta trên thân gần như chín thành lực đạo, cho nên từ trên cao rơi xuống, ngược lại vô hại. Thấy mọi người nghi hoặc, Trác Bất Phàm than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, sư thúc đạp ngươi một cước, ngược lại cứu ngươi. Một bên có người cả kinh kêu lên, chính là Trác Bất Phàm liếc Tô Trường Thanh một chút, cười khổ một tiếng nói, giờ phút này hắn thật sự là cực sợ vị sư thúc này. Đây cũng là võ đang thê vân tung, có thể tu thành một hai, cho dù đối mặt cao thủ cũng có thể đạp thảo bông ngân, tiến thối tự nhiên. Tô Trường Thanh đảo mắt đám người, bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi đi theo ta, hôm nay vô sự, cho các ngươi dạy thái cực chi đạo. Đám người nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, thậm chí bao gồm Tống Thanh Thư cùng Trác Bất Phàm, bát sư thúc tại thái cực chi đạo tạo nghệ thật sự là thâm hậu, dễ như trở bàn tay phá ngự kiếm sơn trang kiếm pháp. Đám người đi theo Tô Trường Thanh rơi xuống võ đang đạo tràng bên trên, đại đa số đệ tử cũng không đi theo Trác Bất Phàm đến hậu sơn, mà là ở chỗ này tu luyện. Ừ, đây không phải Trác Bất Phàm sao? Bị ai mở môi? Có người nhìn thấy Trác Bất Phàm toàn thân chật vật, dính đầy bùn đất, không khỏi vui lên nói. Nghe vậy, Trác Bất Phàm lập tức sắc mặt tối đen, chừng người kia một chút, hung hăng nói, nếu không phải là ta, các ngươi lấy ở đâu cơ hội nghe bát sư thúc truyền thụ thái cực chi đạo? Các ngươi còn phải cảm ơn ta Trác Bất Phàm. Còn thưa đệ tử nghe vậy tất cả đều giật mình, đông đảo đệ tử sắp xếp hướng hai bên, một đạo thân ảnh sau này mới chậm rãi đi tới, và đi như tuyết, khí chất thoát tục, eo eo chúc tiết kiếm. Bái kiến bát sư thúc. Chúng đệ tử không người nói. Nghe đồn bát sư thúc tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, thái sư phụ đem thu làm quan môn đệ tử, cũng là võ đang vị cuối cùng đệ tử đời hai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Chúng đệ tử bốn mắt nhìn nhau, đều có chút kinh hãi. Tô Trường Thanh chậm rãi cất bước đi tới, đi lại bình tĩnh, khóe miệng có cười một tiếng ý đạo tràng sơn đông, có một tòa 10m trung lâu, bốn góc bát phương, chính là tháp hương cầu phúc chi dụ. Nơi này không có bồ đoàn, cũng không có chỗ ngồi, Tô Trường Thanh cũng không thể ngồi trên mặt đất, hắn nhảy lên một cái, người nhẹ như yến, trong chốc lát liền rơi xuống đến 10m trung lâu bên trên. Một màn này, để tất cả đệ tử đều ngây ngẩn cả người, khó nén trong lòng rung động. Bởi vì loại này khinh công, có thể xương thế tục hiếm thấy. Không có chút nào mượn lực, nhảy lên mà 10m, đang ngồi cơ bản đều là Ngô Giang quận võ học thế gia, tiêu cục người, có một số thậm chí đến từ truyền thừa trên trăm năm, kiến thức phi phàm. Cho dù là tiên tiên, địa sát cảnh giới, đều không nhất định có thể làm được. Thấy không, mới vừa ta chính là bị một cước này đạp xuống tới. Chắc Bất Phàm hừ nhẹ một tiếng, nhìn khắp bốn phía nói, nếu không phải hắn xả thân lấy nghĩa, những này nhìn hắn trò cười đệ tử, cái kia có cơ hội nghe bắt thúc chỉ đạo thái cực chi đạo. Một bên Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi khẽ đảo cắm hành, ngươi còn nào lên. Tô Trường Thanh đứng ở trung lâu bên trên, chắp hai tay sau lưng, toàn thân chân khí mạnh mẽ, hình như có kinh đảo hải lãng, sợi tóc phấp phới theo gió, dáng người tuấn dật, như trích tiên chuyển thế, kinh diễm tuyệt luân. Bát sư thúc chỉ sợ chỉ so với chúng ta lớn hơn vài tuổi mà thôi, cũng đã tiên thiên cảnh giới, toàn thân chân khí ngưng làm một thể, đao thương bất nhập. Chúng đệ tử thấy cảnh này, trong lòng sợ hai thán phục, tất cả đều tìm một chỗ ngồi xuống. Bọn hắn không có cái này bên trên trung lâu bản sự, thành thành thật thật tìm sạch sẽ một chút sàn nhà, đặt mông ngồi xuống là được rồi. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú trên đạo trường trên trăm võ đang sơn đệ tử, từng quả màu bạc nhạt, màu trắng bọt khí trong mắt hắn hiện hiện. Rồi nặng lại nhỏ cũng là thì ta, như vậy nhiều bạc khí, hắn tu luyện một năm cũng nạn so với. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn thiên phú không tính quá kém, nhưng cũng tuyệt không phải quá tốt, bây giờ tu vi tuyệt đại đa số là dựa vào nhổ lông dê mà đến. Hắn nào có hảo tâm như vậy, tất cả đều là vì tụ ông đệ tử, nhổ lông dê mà thôi. Một cái tiếp một cái tới cửa đi nổ, vậy cũng quá chậm. Chẳng biết tại sao, Tô Trường Thanh nhìn trước mắt lít nha lít nhít, trong mắt tất cả đều chờ mong vô cùng võ đang sơn đệ tử, chợt nhớ tới một mẹ hốt gọn cái từ này. Thu thập được Chắc Bất Phàm, khí huyết trung kỳ chân khí 60, bách bộ phi kiếm 200. Thu thập được Tống Thanh Thư, khí huyết trung kỳ huyền tiên chân khí 70, miên trưởng 100. Thanh Thư, ngươi đến bên cạnh ta đến, hảo hảo tu hành. Tô Trường Thanh một chỉ điểm ra, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe vậy, Tống Thanh Thư lập tức sững sờ, sắc mặt có một chút phát khổ, chắp tay, đứng dậy ngồi xuống trung lâu một bên. Hắn còn muốn dâu trong đám người, không nghĩ tới một chút liền được Tô Trường Thanh nhìn ra. Đệ tử còn lại tất cả đều cực kỳ hâm mộ không thôi, bất quá cũng chưa từng nhiều lời, bọn hắn cũng biết Tống Thanh Thư thân phận, Tống Viễn, tiểu con trai độc nhất, cũng là tương lai võ đang phái trưởng môn chi tử. Người khác đều gọi hô Tô Trường Thanh vị bát sư thúc, cầm đệ tử chi lễ. Chỉ có Tống Thanh Thư hô bát thúc, gặp mặt liền phải bang bang dập đầu. Chư vị sư chất, thái cực chi đạo, âm dương chia cắt, đen trắng rõ ràng, đạo chi huyền diệu khó giải thích. Tô Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng thuật thái cực chi đạo. Ta võ đang hai môn nội công, một là thuần dương vô cực, hai là bách nhật trúc cơ, cả hai tất cả đều chân truyền cấp nội công tâm pháp, cùng thái cực chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Hắn tinh thông thái cực kiếm pháp, mặc dù tu vi bất quá tiên tiên cảnh giới sơ kỳ, nhưng luận thái cực chi đạo cảm ngộ, trừ Trương Tam Phong bên ngoài, trên đời không người có thể ra chi khoảng. Đông đảo đệ tử nghe vậy, có người lâm vào trầm tư, có người không rõ ràng cho lắm, có người nhưng là khí tức quanh người bành trướng, thậm chí lâm vào đột phá hoàn cảnh. Sau 3 cách giờ, Tô Trường Thanh cũng có một số miệng hô, truyền đạo dạy pháp việc này thật không phải hắn tài giỏi. Nổ lông dê không dễ dàng a. Đa tạ sư thúc truyền đạo, ta sau khi đột phá thiên cảnh giới. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử đứng dậy, trong mắt hâm mộ, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói: Hắn ước lượng 20 mấy tuổi, vốn chính là mang sư ném nghệ, bái nhập võ đàng sơn môn hạ trước đó, đó là khí huyết cảnh giới biên mãn. Bây giờ xông phá cửa ải, chính thức sau khi đột phá ngày sơ kỳ. Không tầm thường. Tô Trường Thanh khép cười một tiếng, nhưng sau một khắc, đống nhiên giật mình tại chỗ, con ngươi ngưng tụ, chỉ thấy đối phương trên đỉnh đầu, lại có một khỏa màu bạc nhạt bọt khí sáng lên, trong suốt sáng long lanh, đâm một cái tức phá. Ta còn tưởng rằng thu thập hệ thống chỉ có thể dùng một lần, nguyên lai. Tô Trường Thanh trong lòng trong chốc lát hiểu ra, khi đối phương đột phá tu vi, hoặc là tu luyện một loại mới công pháp, có mới bọt khí diễn sinh mà sinh, là hắn có thể thu thập lần thứ hai. Hắn hệ thống mặc dù không biết nói chuyện, cũng có chút cứng nhắc, nhưng là luận bá đạo, cái gì hệ thống đều không cách nào so. Chương 16, Trương Tam Phong, ỷ thiên đồ lòng, bất quá 70 năm thôi người đằng, cản xèo no hai thế gian vạn vật, đều là hệ tại bọt khí giữa, cướp đoạt vạn vật, thành tựu tự thân. Nghĩ đến đây, Tô Trường Thanh nhìn đông đảo tuổi nhỏ võ đang sơn đệ tử, trong lòng càng chờ mong, cứ thế mãi xuống dưới, chỉ bằng vào đám này khổ tâm tu hành, một lòng mỗi ngày hướng lên sư chất, liền sẽ mang cho hắn không ít tu vi. Đông đảo đệ tử còn đắm chìm trong khổ tu bên trong, Tô Trường Thanh nổ mấy cái đột phá đệ tử, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Gần trăm tên võ đang đệ tử chân khí, để hắn sắp đột phá tiên thiên trung kỳ, chỉ kém một đường thôi. Tô Trường Thanh quay đầu nhìn về phía một bên Tống Thanh Thư, lại phát hiện hắn cũng đắm chìm vào trạng thái tu luyện, huyền thiên chân khí bốn phía, gân cốt chấn động, thậm chí ẩn ẩn có đột phá ý tứ. Đây chất tử thiên phú quả thật không tệ, nếu không có cuối cùng giết ngươi thất thúc, thế nhân ai có thể di động ngươi. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú lên Tống Thanh Thư, đôi mắt ngưng lại. Tống Thanh Thư xem như võ đang phái đệ tử đời thứ 3 người nổi bật, xưa nay văn võ song toàn, siêu quần bạt tụy, có tiểu mạnh thường thanh danh tốt đẹp. Bị Nhữ Dương Vương phủ bắt được thời điểm, quát mắng Nguyên Minh, xem như thẳng thắn cương nghị, đằng sau càng là không tiếc thiên địa đồng thọ, đồng quy vu tận. Đáng tiếc sắc đẹp lầm người, tùy ở đạo này bên trên, về sau càng là đánh giết Mạc Thanh Cốc, trước sau tính cách chuyển biến lớn, đều là bởi vì chữ tình mà lên. đời này ngươi cùng Trương Vô Kỵ cũng đừng nghĩ thấy Chu Chỉ Nhược, sư thúc ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Tô Trường Thành con ngươi bình tĩnh, quay người mục nhiên rời đi. Dừng chút giữa, xanh tươi lướt át, màu xanh biết rạng rỡ, có một gian tươi mát nhã trí phòng trúc. Phòng bên trong một giường một ghế dựa, không có vật khác. Tô Trường Thanh ngồi tại phòng trúc trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng sao động, con người bên trong có một tia linh ý theo kịch bản dây suy tính. Đầu tiên là Tam sư huynh Du Đại Nha ngoại ý muốn đạt được Đồ Long Đao, đường tắc Ngô Giang khẩu, bị giả bộ như người lái đò Ân Tố Tố gây thương tích, giao cho Long Môn Tiêu Cục, đưa đến Võ Đăng Sơn, kết quả bị người gây thương tích. Du Đại Nha tổn thương, xem như vì mọi việc bắt đầu kiếp nổ. Hắn là bị đại lực kim cương chỉ, cương đoạn toàn thân tất cả kinh mạch, cùng Tô Trường Thanh ngày xưa gân cốt đứt gãy tổn thương khác biệt, liền ngay cả Trường Tam Phong cũng chỉ có thể kéo lại hắn tính mệnh. Xương cốt có thể tiếp, gân mạch không thể tiếp, ngoại trừ ngoại khoa phẫu thuật, chỉ có thể dùng hắc ngọc đoạn tụ cao. Rất khó tưởng tượng, cái kia vài chục năm tuế nguyệt, Trương Tam Phong từng vì Du Đại Nham tẩy tủy việt thể bao nhiêu lần. Ta bây giờ tiên thiên sơ kỳ, là thời điểm xuống núi bố cục, đợi cho thời gian vừa đến, tức là ngắt lấy võ lâm ngày. Tô Trường Thanh đôi mắt ngưng lại, rất nhanh quyết đoán. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên một đạo hiền hòa âm thanh truyền đến. "Trường Thanh, mau tới đại điện một chuyến. Sư tôn công lực quả thật thâm hậu, ta tại rừng trúc bên trong, chỉ sợ hơn 10 dặm đều có." Tô Trường Thanh trong lòng bị kinh. Giờ phút này, võ đang đại điện bên trong, không có gì ngoài Tô Trường Thanh bên ngoài, đã có Tống Biết Điều, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc bốn người chờ đợi ở đây. Bốn người dáng người thẳng tắp, một bộ võ đang đạo bào, thật là nhân kiệt anh hào, lệnh tất cả trong chốn võ lâm trưởng môn cấp bậc cực kỳ hâm mộ. Võ đang thất hiệp tất cả đều như long, ra một người là được, mà võ đang phái bên trong, dạng này khoảng chừng 7 vị, càng đừng đề cập võ đang thất tiệt trận pháp, có thể chiến đại tông sư. "Bát đệ, ngươi đến quá muộn." Mạc Thanh Cốc nhìn về phía Tô Trường Thanh, lúc này bước nhanh đến đây, cười nói: "Hắn chính là võ đang thất hiệp nhỏ nhất một người, bây giờ nhiều Tô Trường Thanh, hắn cũng không phải. Thất ca ta ở dưỡng trúc, các ngươi ở trong cung điện, như thế nào lại so ngạo mạn?" Tô Trường Thanh khoát tay áo, oán thầm nói: "Hắn đến chế nhất, võ đang phái mấy cái tốt điện, lầu các đều tại võ đang thất hiệp trong tay. Ta nói đem ta cung điện phân cho ngươi một nửa, chính ngươi không muốn ở, không phải nói muốn đem đám kia dưỡng trúc dưỡng tốt, mọc ra." Mạc Thanh Cốc cười to nói: "Hắn bất quá 23-24 tuổi, dáng người khôi ngô, tính tình ngay thẳng, ghét ác như cửu, tu vi đến nay tiên tiên hậu kỳ. Hai người các ngươi thật sự là một bên ba người, tất theo thứ tự là lão đại Tống Viết Điều, trời sinh tính ăn nói có ý tứ, nho nhã khiêm tốn, đã sớm hút hối, dù có một con. Lão tứ Trương Tùng Khê, 27-28 tuổi, tâm tư nhạy bén, giỏi về mưu đồ. Lão lục Cân Lê Đình, nhất tinh kiếm thuật, có thể chịu được xưng nhất tuyển, ước chừng 25 tuổi, tâm địa thuần lương, xích tử chi tâm, tính cách không thích tranh chấp. Lục ca khỏe miệng đều nhanh cười nở hoa rồi, hắn vừa cùng Nga Mi phái đệ tử Kỷ Hiểu Phù đính hôn, hôn kỳ gần, thương hại ngươi thất đệ, bát đệ hai người, còn không có rơi bảo." Mạc Thanh Quốc than nhẹ một tiếng nói: "Hắn tự biết tướng mạo không tính tuấn mỹ, coi như tâm lý có chút đến." Ân Lê Đình lập tức hơi đỏ mặt, trừng Mạc Thanh Cốc một cái nói: "Ta cùng Hiểu Phù còn có 3 năm đâu, lấy ở đâu hôn kỳ gần, chớ có nói bậy. Đã đính hôn, vậy sau này gặp mặt liền phải xương tẩu tẩu." Một bên Tô Trường Thanh nghiêm túc nói: "Phải, nên hôn một tiếng tẩu tẩu, bát đệ thật là diệu nhân." Mạc Thanh Cốc lúc này cười nói. Ân Lê Đình nhìn Mạc Thanh Cốc cùng Tô Trường Thanh, cười khổ nói: "Thất đệ, bát đệ, chớ có cầm ta trêu ghẹo, Hiểu Phù là người lương thiện, hai ta cử chỉ thủ lễ. Hắn từng đi Nga Mi Sơn đưa tin, một tới hai đi, bị Nga Mi phái trưởng môn diệt tuyệt sư thái nhìn chúng, cùng đại đệ tử Kỷ Hiểu Phù định ra hôn ước. Một là võ đang Nga Mi cường cường liên hợp, thứ hai là Ân Lê Đình tính cách vô cùng tốt, xem xét đó là người tốt. Hai người mặc dù đính hôn, nhưng cùng Kỷ Hiểu Phù gặp mặt cũng không có quá nhiều lần. Tô Trường Thành cùng Mạc Thanh Cốc tuổi tác gần, hai người tính cách đều là cực kỳ ngay thẳng, nhu tâm nhu, mã tâm mã, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền để Ân Lê Đình nháo cái đỏ thắm mặt. Võ đang đại điện bên trong, một mảnh vui vẻ hòa thuận chi cảnh, Tống Viễn Kiều không phát một lời, ở một bên yên lặng nhìn, trong mắt khó nén ý cười. Nhưng vào lúc này, chân võ đại điện hậu phương, một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi đến, đi lại bình tĩnh, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, già vẫn trắng kiện. Sư tôn đến, đều là vì thầy người dài người, thất đệ, bát đệ các không còn muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tống Viễn Kiều vội vàng ho nhẹ một tiếng nói: "Bái kiến sư tôn." Tô Trường Thanh, Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Quốc, nhìn về phía Trương Tam Phong, tất cả đều không mình hành lễ nói. Trương Tam Phong có chút nâng lên phất trần, trong chốc lát một cỗ chân khí nhu hòa không tiếng động, đem mấy người tất cả đều nâng lên, nhìn như nhẹ như phủ vân, thực tế khó mà chống lại. "Trương Thanh, ngươi dù chưa thu đồ, lại đi truyền đạo sự tình, đại thiện." Trương Tam Phong trong mắt hiền hòa, rơi vào Tô Trường Thanh trên thân cười nói. Tô Trường Thanh nghe vậy lập tức sững sờ, đem võ đang thất hiệp mấy người đều gọi tới, có một loại bị trước mọi người khen ngợi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Với lại, hắn truyền pháp chỉ là vì càng tốt hơn nổ lông dê mà thôi. "Khụ khụ, đa tạ sư tôn tán thưởng." Do dự một chút, Tô Trường Thanh chắp tay nói: "Hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, là có một chuyện, trong chốn võ lâm có một bí truyền, tên là Đồ Long Ỷ Thiên, một đao một kiếm." Mấy người nghe vậy giật mình, Trương Tùng Khê chắp tay nói: "Sư tôn, ta nhớ được ngài từng nói võ đang không tham dự việc này. Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong?" Câu nói này liên lụy không biết bao nhiêu võ lâm hảo kiệt, khiến người tâm động không thôi. Ỷ Thiên kiếm một mực tại Nga Mi Sơn bên trong, kiếm phá núi thạch, có thể phát 3 tấc kiếm mang, cho dù lấy Nga Mi phái chi lực, cũng có rất nhiều người tham muốn. Nhưng Đồ Long đao thuộc về càng là chưa định. Nghe đồn đao này kiếm đã truyền thừa trên 100 năm, bên trong ẩn giấu đi đại bí mật, đủ để cho người thành tựu võ lâm chí tôn, nhưng là một mực không người biết được, không biết chết đi bao nhiêu người. Tống Viễn tiểu than nhẹ một tiếng nói, nào có trăm năm, bất quá 70 năm thôi. Trương Tam Phong bình tĩnh lắc đầu nói, một đao kia một kiếm chính là một thanh huyền thiết trọng kiếm dung luyện đúc thành, chất liệu không thể tầm thường so sánh, vì thiên ngoại vẫn thạch, ngay cả ta cũng có phá. Lời nói bình tĩnh, lại để Tống Viễn tiểu, Trương Tùng Khê đám người trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, mới bất quá 70 năm mà thôi. Tô Trường Thanh ở một bên trong lòng tắc lưỡi, đây cũng chính là Trương Tam Phong có thể nói lời này, quán xuyên võ lâm ba cái thời đại người. Chương 17, Tô Trường Thanh đề nghị mở một cái đồ sư đại hội người đăng, cản xéo nó hay ta không cho các ngươi tham dự vào, là bởi vì võ lâm tranh chấp cùng tu đạo vô ích, nhưng bây giờ lại không thể, đại nham ngoại ý muốn đạt được đao này, ít ngày nữa đem chạy về võ đăng sơn. Này bảo đạt được, có họa sát thân. Trương Tam Phong nhìn về phía chúng đệ tử, than nhẹ một tiếng nói, du đại nham chính là võ đăng thất hiệp bên trong lão tam. Tam ca đã xuống đất rất cảnh giới, một thân huyền thiên chân khí, đủ để có thể so với võ lâm các đại môn phái trưởng môn, người nào có thể thương hắn. Mạc Thanh Cốc trong lòng quý lên, vội vàng nói, đại nha mặc dù tu vi không tầm thường, lại trời sinh tính không cẩn thận cẩn thận, dễ dàng bên trong người khác kế sách, ta ý điều động các ngươi bên trong một người, xuống núi tiếp ứng hắn. Trương Tam Phong khẽ lắc đầu nói, đời chi hiểm ác, không phải tu vi liền có thể phân thắng thua, như âm tà đến cực điểm huyền minh thần trưởng, thập hương nhuyễn cân tán, bảy trùng bảy hoa cao, tây vực thiên tầm. Chớ nói địa sát, cho dù thiên cương cảnh giới, chúng cũng thập tử vô sinh. Hắn là thu vào du đại nham truyền tin, vừa rồi biết được cái này đệ tử im lìm không một tiếng, thế mà làm lớn như vậy một sự kiện. Ta đi. Mạc Thanh Cốc liền nói ngay, ta cùng Tam ca hợp lực, ai dám tranh đoạt đồ long đao, nhất định để hắn có đến mà không có về. Đao này đối với ta võ đang vô dụng. Một bên Trương Tùng Khê suy tư chốc lát nói, sư tôn ý là để Tam ca bình yên vô sự trở về. Sư tôn ở đây, huynh đệ của ta 8 người ở đây, ai dám phạm ta võ đang? Mạc Thanh Cốc quả quyết nói, chúng ta phái đệ tử tính ra hàng trăm, nếu như bởi vì đao này cùng trong chốn võ lâm nhiều môn phái kết tù kết oán, quả thật đại hủy kỵ. Trương Tùng Khê chậm rãi lắc đầu nói, nghe vậy Mạc Thanh Cốc sững sờ, cũng hiểu ra tới hắn không sợ những thủ đoạn nào, thế nhưng là võ đang phái cũng không thể chúng thị chi địa, bát đệ chưa đi qua lịch luyện, ngày sau không hạ sơn, còn có đông đảo ba đời đệ tử, ta xuống núi thôi. Một bên Ân Lê Đình hít sâu một hơi nói, đại ca tứ ca muốn dạy dạy đệ tử, thất đệ tính cách bướng bỉnh, bát đệ tuổi nhỏ đều không có thể xuống núi, ta đi một chuyến. Luca, ngươi tính tình mới bướng bỉnh đâu, để ta đi, không được ta cùng đi với ngươi. Mạc Thanh Quốc lúc này lắc đầu nói, trái phải rõ ràng trước mặt, hắn không có chút nào đùa giỡn Ân Lê Đình ý tứ, ngược lại cực kỳ ngay thẳng, bởi vì lục hiệp đều đối với hắn vô cùng tốt. Bát đệ, ngươi thế nào không nói lời nào? Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ Luca. Mạc Thanh Quốc bố, một bên trầm mặc không nói Tô Trường Thanh bà bay, đội và nói. Tô Trường Thanh do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta đang suy nghĩ một sự kiện, sư tôn có thể tự mình đi sao? Tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Tô Trường Thanh thật sự là nói lời kinh người, trực tiếp đem luôn luôn ngay thẳng không sợ trời, không sợ đất Mạc Thanh Quốc giật nảy mình. Bát đệ, sự tình còn không có nghiêm trọng đến trình độ kia a. Mạc Thanh Quốc ho nhẹ một tiếng nói, hắn hối hận, không nên hỏi bát đệ, đây chỉ là tiếp ứng du đại nham mà thôi, cũng không thể võ đang phái đều xuất hiện a. Ta lòng có dự cảm bất tường. Tô Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía mấy cái sư minh, cuối cùng nhìn về phía Trương Tam Phong nói, sư tôn, ta đề nghị là mở đồ sư. Ngày. Mở một cái bảo đao đại hội, đem cái này thối khoai lang ném ra bên ngoài, ai cầm tới tắc đều cùng ta võ đang không quan hệ. Không phải Tô Trường Thanh càn rỡ, mà là hắn tin tưởng vững chắc một sự kiện. Do dự liền sẽ bại trận, nếu như không ra toàn lực, tất vạn sự đều yên. Nay sẽ như thành, du đại nham tất nhiên vô ưu, với lại hắn có cơ hội thu thập thiên hạ võ lâm hào kiệt. Đồ long đao tác động thiên hạ chi tâm, mặc dù sẽ không để cho Trương Tam Phong, Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị người kiểu này dao động, nhưng lại sẽ làm cả võ lâm động đứng lên. Trương Thanh, ngươi ý nghĩ, cùng những người còn lại đều không quá đồng dạng. Trương Tam Phong nhìn qua Tô Trường Thanh, trong mắt có mỉm cười nói. Tống Viết Tiểu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc bốn người tất cả đều không phản bắt được, cái này có thể gọi không giống nhau thôi đi. Đây gọi trên trời một cước, trên mặt đất một cước. Chỉ là phái một người tiếp ứng du đại nham mà nói, lại để cho mở một cái bảo đao đại hội, đem đồ long đao đưa ra ngoài. Bát đệ, sư tôn nói ngươi tâm tính không tầm thường, quả thật như thế. Trương Tùng Khê thật lâu không nói gì nói. Cái này cần thua thiệt là vào võ đăng sơn, nếu không chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều để đây bát đệ làm một bãi bùng não. Việc này là tuyệt đối không thể, nếu là đem đao này đưa ra, rơi vào trong chính phái còn tốt, vô luận một thân như thế nào, đều sẽ gò bó theo khuôn phép, nhưng nếu là rơi vào tà ma chi thủ, ta không biết muốn chết bao nhiêu người. Tống Viễn tiểu quả quyết lắc đầu nói, có đúng không? Tô Trường Thanh nghe vậy gật đầu, trong lòng nhưng không có ba động. Trừ võ đăng sơn bên ngoài, hắn không thèm để ý bất kỳ ai khác. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đi, miếu đường rồi doanh đều là tiền đến, tất cả mọi người đều là để ý hiệp danh. Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái không phải người lương thiện, cuối cùng cũng muốn có cơ hội thoát đi, lại bởi vì thanh danh chịu đục, cùng Minh giáo phạm giao đấu cái người chết ta sống. Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Nhưng ta vốn cũng không để ý, cho nên để ta tới đi, bất luận sát sinh lấy nghĩa, vẫn là thi sơn huyết hải lại như thế nào. Ta chỉ vì chính ta cùng người bên cạnh. Tô Trường Thanh một đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng, giống như dưới ánh trăng hàn tuyền, trong lòng suy nghĩ thông suốt, bước ra một bước, bên hông trúc tuyết kiếm tại lúc này phảng phất có cảm ứng, long con minh thất truyền, trong chốc lát xuất vỏ, rơi vào trong lòng bàn tay. Bá! Kinh người kiếm mang tàn phá bừa bãi, giống như tiên kiếm, thường hực quang mang thậm chí để Tống Viễn Kiều mấy người mở mắt không ra. Kiếm này không phải Ý Thiên kiếm, nhưng kiếm mang càng hơn một bậc. Ân Lê Đình trong mắt kinh hãi, hắn chủ tu kiếm thuật, tự nhiên sẽ hiểu kiếm này uy năng. Bát đệ nhìn không hiện sơn không lộ thủy, cư nhiên như thế cao minh. Mạc Thanh Cốc trong lòng lại vừa mừng vừa sợ. Sư tôn, để ta đi. Tô Trường Thanh giờ phút này tâm niệm thông suốt, quả quyết mở miệng nói, chuyến này ta chắc chắn tam ca mang về. Bát đệ, không vừa ý khí nắm quyền, ngươi còn tuổi nhỏ. Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê bốn người nghe vậy lập tức kinh hãi, vội vàng ngăn cản Tô Trường Thanh. Xuống núi lịch lãm, sư đệ chờ mong đã lâu. Tô Trường Thanh bình tĩnh nói, vừa lúc lần này đều tại Ngô Giang quận xung quanh. Lê Đình, ngươi làm việc mặc dù không đủ lôi lệ phong hành, lại trời sinh tính ổn trọng, hãy theo Trường Thanh cùng nhau tiến đến. Trương Tam Phong nhìn qua Tô Trường Thanh, trầm ngâm phút chốc, lại điểm ra một người nói, cần tuân sư tôn chi danh. Ân Lê Đình chắp tay nói, các ngươi trước tạm lui ra, lưu lại Trường Thanh cùng Lê Đình hai người. Trương Tam Phong nói như thế, Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc do dự một chút, cũng không còn mở miệng nhiều, liếc nhau, không người cáo lui. Trần Võ Đại Điện bên trong chỉ còn lại Tô Trường Thanh cùng Ân Lê Đình, hai mặt nhìn nhau. Lần này xuống núi, hai người các ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần thiết dừng lại lâu, tiếp vào đại nham sau đó, lập tức trở về Võ Đăng Sơn. Trương Tam Phong từ ống tay áo giữa lấy ra một môn lệnh phù. Đây là. Ân Lê Đình trong mắt vi kinh nói, Đại Minh Quốc sư ấn phù. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú cái kia lệnh phù, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Đúng, vật này đủ để cho hai người các ngươi làm việc thuận tiện một chút. Lê Đình, ngươi thân là huynh trưởng, muốn cô thật giải thành, hắn tuy không phải phàm nhân, nhưng giang hồ hiểm ác. Giờ phút này Trương Tam Phong không giống như là một tôn đoạt tiên địa thọ nguyên chân nhân, giống như là một cái bình thường lão giả, trịnh trọng bàn giao hai người. Chương 18, xuống núi. Đợi cho xuân tới cửu 18, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Người đăng, cản sẹo nó hai sư tôn yên tâm. Ân Lê Đình đón lấy ấn phủ, hít sâu một hơi nói, người lui ra sau, để Trường Thanh lưu tại nơi đây. Trương Tam Phong than nhẹ một tiếng, có chút phất tay nào nói. Ân Lê Đình trong mắt có chút nghi hoặc, không người cáo lui. Đại điện bên trong trầm mặc không tiếng động, chỉ có Tô Trường Thanh cùng Trương Tam Phong sư đồ hai người. Trường Thanh, vi sư lưu ngươi một người, là vì khuyên bảo ngươi, chuyến này lấy an toàn làm chủ. Trương Tam Phong nhìn qua Tô Trường Thanh, dán môi trong mắt tràn ngập từ ái nói, nếu như phát sinh biến cố, không thể cậy mạnh liều chiến, đều là muốn lấy hộ thân làm chủ, hành sự cẩn thận. Nếu như trêu chọc người, đánh không lại, cái kia, vậy liền trở về. Trương Tam Phong đưa lưng về phía Tô Trường Thanh, trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, trong thiên hạ, không người dám đuổi tới Võ Đăng Sơn đến. Tô Trường Thanh hít sâu một hơi, nhìn qua Trương Tam Phong giản mua vĩ ngạn bóng lưng, không người nói, cần tuân sư tôn chi lệnh. Hồi lâu sau, Tô Trường Thanh cất bước rời đi chân võ đại điện, nhìn chăm chú chân trời đại nhật, chiêu dương như lửa, cháy hừng hực. Trương Tam Phong tu hành đạo pháp cực sâu, nhưng lại không phải thần, Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc, bọn hắn cũng không biết dù đại nham, sắp tao ngộ là cái gì, chỉ có thể đem tự thân kinh nghiệm đi qua đường quân cò, nói cho Tô Trường Thanh, để hắn cẩn thận một chút. Chỉ có Tô Trường Thanh biết, dù đại nham gần như hẳn phải chết tuyệt cảnh. Những Dương Vương phủ để mắt tới hắn, Thiên Lương giáo để mắt tới hắn, thậm chí còn có khả năng có những thế lực lớn khác hình thành thập diện mai phục, đều nhớ chia cắt đồ lòng đào. Đây đồng dạng là ta kỳ ngộ, nếu như có thể một đường nổ lông dê, thành tựu địa sát thiên cương cảnh giới, cũng ở trong tầm tay. Địch nhân rất nhiều, nhưng là Tô Trường Thanh lại là gặp mạnh tắc cường, con ngươi bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đợi cho xuân tới cửu 18, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trong rừng trúc, bên mang thúy sắc, cành lá um tùm, đẹp và tĩnh mịch tiến tĩnh. Tô Trường Thanh trở về phòng trúc, chuẩn bị thu thập mình hành lý, hắn không có quá nhiều đồ vật, nhưng là lương khô, ngân lượng vẫn là muốn dẫn một chút. Bạc có chút ít, cái khác còn tốt, còn có cái cựu chuyển đại hoàn đan, cũng phải mang cho. Tại Võ Đăng Sơn không có hoa tiền địa phương, Tô Trường Thanh cũng liền để dành được mười mấy lượng bạc, nhưng là hắn chúc tiết kiếm, cựu chuyển đại hoàn đan nếu như bán đi, chỉ sợ vạn kim đều sẽ để cho người ta phong thưởng. Tô Trường Thanh đang tại suy tư chuyến này điểm mấu chốt, đồng nhiên thai khiếu khẽ nhúc đích, nghe được trong rừng trúc có động tĩnh. Hắn cất bước đi ra cửa bên ngoài, đã thấy ba đạo thân ảnh đứng ở phòng trúc trước đó, chính là Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc ba người trong tay một người nâng một chiếc hộp. Trường Thanh, chuyến này không đi không được. Có ngươi mấy cái ca ca tại, tự có ngươi dương danh thời điểm, không cần mở bảo đạo đại hội. Tống Viễn Kiều hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói, bọn hắn coi là Tô Trường Thanh não đại động mở, muốn mượn bảo đao đại hội dương danh, dù sao thế nhân chỉ biết võ đang thất hiệp, lại không biết còn có thứ tám người. Ta cùng đại ca đã thương lượng xong, đợi cho sư tôn đại thọ 80 tuổi thời điểm, liền để ngươi đến chủ trì, ta cùng ngươi mấy cái ca ca tắt chỗ sau lưng. Trương Tùng Khê gật đầu nói, chính là, để ta đi, ta cùng Lục ca đi được. Mạc Thanh Cốc cười nói, Tô Trường Thanh tay cầm trúc tuyết kiếm, nhìn sư minh mấy người, đột nhiên trong lòng cảm động. Đây cũng là đã sớm thương lượng xong đi, muốn dùng bọn hắn võ đang thất hiệp chi danh, tới làm lá xanh, vì cái này bát sư đệ dương danh. Nhưng là bọn hắn không biết, Tô Trường Thanh căn bản không thèm để ý cái này thanh danh. Chuyến này có Lục sư minh đi theo, ta bất quá là đi theo tản bộ một vòng mà thôi. Tô Trường Thanh khoát tay nào nói, huống hồ nếu như không hạ sơn, sư đệ làm sao có thể đột phá tu vi? Ở chết một góc, cuối cùng không được lâu dài. Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc ba người lẫn nhau, cũng không còn quên nhiều, đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Chuyến này là sư đệ lần đầu tiên xuống núi, ta ba người sau khi thương lượng, tổng đưa ngươi ba kiện lễ vật. Tống Viễn Kiều nụ cười im bặt mà dừng, một bước mở ra, bình tĩnh nói. Tô Trường Thanh nghe vậy giật mình, chắc không được ba người bọn họ ở trong đại điện trao đổi ánh mắt, nguyên lai là ra ngoài chuẩn bị đồ vật. vừa muốn mở miệng tự tuyệt, ba người đã mở ra hộp gỗ. Ta đưa ngươi ngàn lượng bạch ngân, chúc sư đệ một đường thông suốt. Ta đưa sư đệ ba viên đường môn ám khí, thiên cương châu, địa sát phía dưới chạm vào hắn phải chết, thiên cương phía dưới cũng có thể trốn chạy. Ta đưa sư đệ một khỏa tê hoàng giải độc hoàn, trong thiên hạ vạn độc có thể giải. Mạc Thanh Cốc, Trương Tùng Khê, Tống Biên tiểu ba người phóng khoáng âm thanh truyền đến, để Tô Trường Thanh lúc đầu cự tuyệt nói, lập tức nuốt trở vào. Ngàn lượng bạch ngân, cỡ nào thiên văn sổ tự, cần biết người bình thường một năm tốn hao cũng liền 10 lượng còn thôi. Người sau đường môn đã sớm tuyệt tích, diện môn, đường môn ám khí nổi tiếng thiên hạ, thiên cương hạt châu là thứ ba tuyệt một trong, nổ bể ra đến, địa sát cảnh giới đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tống Biên tiểu chỗ đưa tê hoàng giải độc hoàn, càng là giá trị liên thành, thậm chí vượt qua Tô Trường Thanh nắm giữ cựu truyền đại hoàn đan. Đây ba kiện đồ vật phân lượng, từ nhẹ đến nặng, bao trùm Tô Trường Thanh thiếu tiền, đứng trước vây công, chúng độc khả năng gặp phải cảnh tượng. Đây, sư đệ nhận lấy thì ngại. Tô Trường Thanh hít sâu một hơi, ho nhẹ nói, thích hợp sao? Có gì không thích hợp, đợi ngươi trở về, chúng ta say mềm 300 hiệp. Mạc Thanh Cốc tùy ý khoát tay một cái nói, đáng tiếc Vũ ca, nhị ca bọn hắn không tại, nếu không chỉ sợ tiên tầm bảo giáp đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Võ đang thất hiệp, lão nhị Du Liên Chu cùng lão ngũ Trương Thúy Sơn tu vi, thiên phú cao nhất. Cái trước là về sau võ đang phái trưởng môn, Du Liên Chu ăn nói có ý tứ, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng chỉ có Tô Trường Thanh biết được, người này lại đi càng hậu kỳ càng mạnh mẽ, từng một mình phá chu chỉ nhược cửu âm bạch cốt trảo. Lão ngũ Trương Thúy Sơn, văn võ song toàn, thiên phú tài tình đều có, trọng tình trọng nghĩa. Tô Trường Thanh nhận lấy ba cái hộp, trong lòng cảm động, đây ba món đồ, đối với ba vị này sư huynh mà nói, đều tuyệt đối là áp đáy hòm đồ vật. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, do hỏi, Lục sư huynh, hắn có sao? Nghe vậy, ba người liếc nhau, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi Lục sư huynh đã xuống đất rất cảnh giới, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, hắn không dễ dàng như vậy bị an toán. Bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy đồ tốt, những vật này đều là giá trị liên thành, nếu là đưa hai phần, vậy liền thật muốn bọn hắn mặn già. Ngày khác Trường Thanh lúc trở về, cũng có trọng lễ đưa tiễn. Tô Trường Thanh hít sâu một hơi, chắp tay nói, có qua có lại, người lấy huynh đệ lợi ta, ta tất hoàn lại. Nô giang trên quan đạo, có cây phong mộng, lá tùng cao ngất. Ở dưới chân núi, hai cái táo đỏ lửa đi song song, hai to quạt hương bù, lông bẩm cẩn cổ cắt treo một cái màu bạc lục lạc trùng, phía trên cưới, chính là võ đang ân lục hiệp, Tô Trường Thanh hai người. Cũng không phải là võ đang phái không có tiền, nhất định phải cưới lửa, mà là một cái ngựa cần trên trăm sâu tiền, quy ra xuống tới trăm lượng tuyết hoang ngân. Với lại có giá không có thành phố, rất khó mua được. Cho nên, dù là Tống Viễn tiểu vị đại sư này huynh xuống núi, làm theo đến cưới lửa. Ân Lê Đình nhìn một bên Tô Trường Thanh một chút, trong lòng âm thầm cảm thán, không thể không nói, bát đệ quả thực kinh diễm, mạo so phàn an, mới như bá hổ. Tô Trường Thanh một bộ đã bảo, ngồi tại táo đỏ lửa bên trên, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, eo đeo trúc tuyết kiếm, tuấn giật thần tuấn. Nếu không có đây một bộ đã bảo, rõ ràng đạo sĩ cách ăn mặc, không biết còn tưởng rằng là vương hầu công tử. Chương 19, Nô Giang Khẩu, Thiên Ưng Giáo Ân Giả Vương. Người đăng, cản xèo no hai bát đệ, theo ta thấy, tăng ca nên có khả năng đường tắt Nô Giang quận, lấy hắn tốc độ, tiếp xuống mấy ngày bên trong, liền đủ để cùng chúng ta gặp được. Ân Lê Đình trầm ngâm chốc lát nói, Du Đại Nham mang theo đồ long đao, biết được nói không chừng sẽ có người để mắt tới hắn, chắc chắn không dám dừng lại, một đường bay nhanh trở về Võ Đăng Sơn. Bọn hắn chỉ cần tại con đường bên trên giữ lại, liền có thể đợi đến Du Đại Nham. Tam ca như trở về Võ Đăng Sơn, tất đi Ngô Giang, nhưng hắn sẽ không đi con đường, 89 phần 10 là đường thủy. Tô Trường Thanh quả quyết lắc đầu nói, lấy Tam ca cước lực, lại thêm Võ Đăng thê bần tùng, đi đường bộ, tự nhiên là muốn so đường thủy chèo thuyền nhanh hơn nhiều, nhưng là hắn mang theo đồ long đao, trọng yếu nhất là che giấu hai mắt người, mà cũng không phải là rêu rao qua thành phố. Lục ca ngươi thủ con đường, ta thủ đường thủy, nhất định có thể gặp được Tam ca, cùng hắn hội hợp. Ân Lê Đình nghe vậy trong lòng khẽ động, lập tức tán thưởng không thôi, cười nói, bát đệ, không ngờ ngươi chưa từng xuống núi lịch lãm, còn có bậc này tài sáng tạo, quả thật bất phàm. Tô Trường Thanh trong lòng cười khổ, hắn không phải có kinh nghiệm. Du Đại Nham đã 10 phần cẩn thận, một đường bay nhanh, không dám mảy may ngừng, đi vẫn là đường thủy thuyền nhỏ, liền đây còn bị người vây lại. Vây lại hắn người, chính là nổi danh Thiên Ưng giáo ma nữ Ân Tố Tố, cũng là Trương Thúy Sơn tương lai lão bà. Nhưng hai người chúng ta dạng này nói, chỉ sợ muốn tách ra. Ân Lê Đình khẽ nhíu mày nói, hai người bọn hắn nếu chỉ thủ một con đường, Tô Trường Thanh an nguy có cam đoan, nhưng bạn nhất bỏ lỡ Du Đại Nham thì càng phiền toái. Ân Lê Đình trong lúc nhất thời lại có một số khó mà quyết đoán. Đại trưởng phu không cần như thế, càng muốn hồ sư đệ xuống núi lịch lãm, há có thể bó tay bó chân. Tô Trường Thanh thấy thế cười to nói, Ân Lê Đình nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, bát đệ ngươi không biết thế đạo này nhân tâm hiểm ác. Lập tức từ ống tay áo bên trong lấy ra một mai lệnh tiễn, giao cho Tô Trường Thanh, trịnh trọng nhắc nhở nói, bát đệ, ngươi ngay tại Ngô Giang khẩu bên bờ chờ, chốc lát có biến hóa, lập tức cho ta truyền tin. Hắn thật sự là lo lắng Tô Trường Thanh an nguy, dù sao Du Đại Nham tốt xấu địa sát cảnh giới, Tô Trường Thanh bất quá tiên thiên cảnh giới mà thôi, mới vừa chân khí ngoại phóng. Tô Trường Thanh nhìn về phía Ân Lê Đình cẩn thận mỗi bước đi bóng lưng, trong lòng có chút cảm động. Từ Võ Đăng Sơn xuống núi mà đến, một đường hơn 200 dặm, mấy ngày quan cảnh, hai người tiếp xúc rất sâu, hắn cũng phát giác được Ân Lê Đình tính tình. Do dự, Võ Đăng thất hiệp, người người như long, trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng có mình một điểm, Ân Lê Đình đó là tính cách lại mềm, thượng thiện như nước, không tranh không đoạt. Hắn với tư cách một cái thế giới khác người, với lại học ý đi, biết rõ lang tính pháp tắc, không tranh không đoạt, khó có cơ duyên. Đấu với trời, càng đấu với người. Ta Lục sư huynh mặc dù tính tình yếu, là một cái nữ tử cơ khổ cả đời, mặc dù đằng sau châu già gặm cỏ non, nhưng cũng là nửa đời thất bại, nhận hết khuất đủ. Tô Trường Thành con ngươi ngưng lại, có một tia lạnh ý giang hồ hai chữ, không có ở ngoài tranh danh đoạt lợi, khó có thể tưởng tượng vài chục năm ở giữa, đường đường võ đang ân lục hiệp, gánh vác tên này bao lâu. Minh giáo Tiêu Giao nhị sứ một trong Dương Tiêu, dâm nhân thế nữ, cùng Kỷ Hiểu Phù càng là không có môi cầu hợp. Kỷ Hiểu Phù tự cho là cùng Dương Tiêu là chân tình, phá hư thế tục thành kiến, lại không biết đem ân Lê Đình đặt chỗ nào. Hơn 20 tuổi, trên địa cầu cũng bất quá đó là cái đại nam hải thôi. Niên thiếu thành danh, văn võ kiêu bản, sư tôn chính là chính đạo khôi thủ, nhân vật thần tiên, cùng thế hệ sư minh đệ tình ý sâu nặng, càng là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Loại này tiền đồ vô lượng người, chợt bị đeo như vậy đại nón xanh. Đại khái tương đương với ba sách sáu mời đính hôn đối tượng vượt quá giới hạn, còn đã hoài thai, nghiêng đầu lại nói, ta cùng hắn là chân ái, không hối hận. Hai ta hải tử liền gọi dứt khoát. Quá đâm tâm. May mắn về sau ân Lê Đình đại bạo phát, bắt lấy Dương Tiêu cùng Kỷ Hiểu phụ nữ Nhi Dương bất hối, dưới báo như thế đại thủ. Một cử động kia, không thẹn lão Lục chi danh. Bất quá cái này cũng đột hiện ân Lê Đình xoáy khí, 40 tuổi cùng 16 tuổi, trung niên đại thúc cùng thiếu nữ lọ ly. Nô Giang chính là Trường Giang lưu vực chi nhánh một trong. Tính ra hàng trăm, hàng ngàn thuyền đánh cá nơi này chỗ dừng lại, cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, những này ngư dân cũng là dựa vào nơi đây mà sống. Đê đập bên trên, Tô Trường Thanh buộc tốt mình con lừa nhỏ, dừng chân lờ mờ đây, nhìn chăm chú trước mắt ngàn dặm đại giang. Nô Giang mặt sông mênh mông, chiều tịch bành trướng, sóng cả vô tận, tựa như trường lòng kéo dài nghìn dặm, vĩnh viễn không cuối cùng. Tiểu đạo sĩ, ly giang xa xôi một chút, vạn nhất rơi vào, coi như phiền toái. Một bên thuyền đánh cá bên trên, có một cái nặng nề âm thanh truyền đến, cười hô. Nô Giang khẩu mặc dù mạch nước ngầm ít, nhưng cùng Trường Giang giao hội, sẽ có đại giang sóng lớn. Đây là một chiếc thuyền đánh cá, phía trên hai vợ chồng, niên kỷ hơn 60 tuổi, sắc mặt đen kịt, thân mang vải thô áo gai, trên vai gánh lưới đánh cá, thời đại dựa vào đánh cá mà sống, nam cải nữ dệt. Mới vừa mở miệng, chính là lão giả. Đà tạ lão bá. Tô Trường Thành quay người, nhìn về phía lão giả, có chút chắp tay nói, năm nay cá lấy được vô cùng tốt, chờ thêm chút năm, liền có thể để tôn tử đi bên trên trường dạy bỡ lòng. Tiểu đạo sĩ, ngươi là cái nào đạo quan lặng? Bà lao miệng bên trong cầu nhau, trong tay tốc độ cực nhanh, vậy lấy lưới lớn, một khỏa bọt khí hiện lên ở nàng trên trán, nhạt trắng chi sắc, trong suốt sáng long lanh, để Tô Trường Thanh đều có chút hai mắt tỏa sáng. Thu thập, vậy kỹ xảo 80 đánh cá kỹ xảo 130, hai cái không có chút nào võ học lão nhân, thế mà phân biệt mang cho Tô Trường Thanh 80 điểm thiên phú, 130 điểm thiên phú. Những thiên phú này đối với Tô Trường Thanh chiến lược trợ giúp không lớn, lại là hai vị lão giả vừa sinh ra liền. Người bình thường mặc dù không có cao như vậy tu vi, lại tự có kỳ đạo. Nếu như lại đến mấy con đại dê, nói không chừng có cơ hội đột phá tiên thiên trung kỳ. Tô Trường Thanh tâm cảnh rất có xúc động, đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía một chỗ, nhíu mày. Thiên Đương giáo đến đây làm việc, hạ tất cả mọi người một phút bên trong, tự mình lái thuyền rời đi Ngô Giang khẩu. Một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, ầm ầm mà bang, vang vọng toàn bộ Ngô Giang khẩu khu vực. Hơn 10 vị thân mang hắc y liễu, thân hình khắc nghiệt, nhanh chóng đến đây, trước ngực một cái màu đen lão ưng dương cánh cao phi, chính là Thiên Đương giáo giáo chúng. Người cầm đầu mỏ ưng mũi dài, màu vàng nhạt con người, một bộ hắc bào như mực, dáng người cao lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ở đây tất cả mọi người. Kẻ trái lệnh giết. Tất cả mọi người ngư dân tất cả đều biến sắc, bao quát mới vừa bà lão cùng lão giả, nhưng bọn hắn cũng không dám dừng lại, vội vàng cởi ra bánh lái, chuẩn bị rời đi Ngô Giang khẩu. Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng đi nhanh đi, bọn hắn là Thiên Đương giáo người, giết người không chớp mắt. Lão giả đã đang chuẩn bị chèo thuyền, nhìn về phía Tô Trường Thanh, nhắc nhở. Đà tạ lão bá. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu, đầu ngón tay một điểm, một khối bạc vụn bạch phá bầu trời mà đến, rơi vào trong khoang thuyền, bang bang rung động. Lão bá cùng bà lão thấy thế tất cả giật mình, đây bạc nói ít 5-6 lượng à, bọn hắn bất vả nửa năm đều không nhất định đều đánh tới nhiều như vậy cá lấy được. Đa tạ đạo trưởng ban thường bạc, về sau như lại đến Ngô Giang khẩu đi thuyền, vô luận đi đâu, tuyệt không thu bất kỳ bạc. Lão bá hít sâu một hơi nói, hắn đã sớm nhìn ra Tô Trường Thanh thân phận không tầm thường, rõ ràng không tầm thường đạo sĩ. Nhà ai đạo sĩ bên hông phối kiếm. Một bên bà lão cũng là vui đến phát khóc, nhặt lên bạc liên tục cảm tạ. Tô Trường Thanh cười không nói, quay người mục nhiên rời đi, dưới chân kinh động, dọc theo bên bờ, thẳng đến Thiên Đương giáo thuyền lớn mà đi. Hắn chưa làm đến đạp thủy bông ngân, nhưng mượn dùng võ đang thê vân tung bậc này chân chuyển cấp kinh công, trong thời gian ngắn mặt nước lưỡng ngang mà không vào nước, vẫn là có thể làm đến. Chỉ có địa sát, thiên cương cảnh giới, dẫn động thiên địa lực lượng, vừa rồi có thể vượt qua đại giang hồ lớn. Chương 20, lần nữa ương chào công. Đại thành. Nhìn thấy Ân Tố Tố người đang cản xéo nó hai ngắn ngủi một phút về sau, Nô Giang khẩu bên bờ dừng lại bên dưới đội thuyền, liền lắc đắc không có mấy, chỉ còn lại Thiên Đương giáo cự hình thuyền lớn, dài ước chừng 20 m, trên dưới 3 tầng, tại trên mặt sông, đủ để gánh chịu mấy trăm người, tuyệt đối có thể xứng thế lực bá chủ. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú này thuyền, trong lòng khẽ nhúc nhích, mũi chân đạp mạnh mặt nước, gợn sóng đột nhiên phát sinh. Hắn nhảy lên một cái, hai chân tại buồng nhỏ trên tàu bên trên, lại lần nữa mượn lực, cho đến 3 tầng đỉnh cao nhất chỗ. Tiếp xuống ta chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, nổ tận lông dê, cũng không biết Thiên Đương giáo người có hay không đều đến. Tô Trường Thanh dừng chân ở đây, ngồi xếp bằng, con ngươi nhìn chăm chú nơi xa bên bờ. Hắn hệ thống mặc dù không biết nói chuyện, luận bá đạo, lại trước đó chưa từng có. Cũng là tại Võ Đang Sơn truyền đạo, Tô Trường Thanh mới biết được, nguyên lai có thể duy nhất một lần nhổ nhiều người như vậy. Đây cũng là vì cái gì Tô Trường Thanh muốn mở một cái bảo đao đại hội nguyên nhân. Hắn lựa chọn thời cơ rất khéo léo, Thiên Đương giáo giờ phút này đều bên ngoài mặt, trong khoang thuyền lại không có mưa hay, hắn chỉ cần ở chỗ này chờ đợi. Giờ phút này, Ngô Giang khẩu bên trên, Thiên Ưng giáo chúng tất cả đều tụ tập, từ phương hướng mà đến, hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều thân hình khác biệt, chừng gần ngàn người chi chúng. Thiên Ưng giáo cùng chia tam đường, Thiên Vi đường, Tử Vi đường cùng Thiên Thị đường, Từ Ân Gia Vương, Ân Tố Tố, Ân Thiên Chính sư đệ Lý Thiên Viên chấp trưởng. Ân Thiên Chính riêng có gia tâm, vì đồ Long Bảo Đao, càng là không tiết dốc toàn bộ lực lượng, hôm nay ba người tất cả đều đạt đến nơi đây, còn có liên tục không ngừng tam đường đệ tử chạy đến. Nếu không phải là khoảng cách quá xa, cho dù là Ân Thiên Chính, đều sẽ tự mình đến đây một chuyến. Đồ Long Bảo Đao chi danh, nổi tiếng thiên hạ, ai không tham muốn? Chỉ là vì vây giết một cái Du Đại Nham. Ân Gia Vương, Tiên Tiên Viên Mãn Ưng Trảo công 900, Ám Khí Tinh Thông 600, Chân Khí 999. Lý Thiên Viên, Địa Sát Sơ Kỳ Ưng Trảo công 1400, Rất Vân Trưởng 1100. Tô Trường Thanh đứng ở thuyền lớn chi đỉnh, nhìn về phía Thiên Ưng đám người, vô số viên bọt khí ở trước mắt hiện lên, trong suốt sáng long lanh, làm cho người không kịp nhìn. Lần này dê, thật sự là nhiều lắm. Thu thập. Tô Trường Thanh không chần chờ chút nào, tâm niệm vừa động. Thu thập được Ân Gia Vương, Tiên Tiên Viên Mãn, Ưng Trảo công 400. Thu thập được Lý Thiên Hằng, Địa Sát Sơ Kỳ, Địa Sát Chân Khí 300. Thu thập được Trần Vân, Tiên Tiên Trung Kỳ. Gần như Thiên Ưng giáo tam đường hơn phân nửa đệ tử hội tụ ở đây, liên tục không ngừng bọt khí ầm vang phát thoái, dung nhập Tô Trường Thanh toàn thân giữa. Trong nháy mắt này, Tô Trường Thanh ngồi xếp bằng, gân cốt chấn động, thể nội khí tức càng là bay thẳng kỳ kinh bát mạch, trong chốc lát tăng gọn, xông phá cả tay. Tiên Tiên Trung Kỳ. Nhưng thể nội khí tức tăng gọn, giờ phút này vẫn chưa đình chỉ, bởi vì hắn lần này nổ dê thật sự là nhiều lắm. Không có gì ngoài Ân Gia Vương, Lý Thiên Hằng chi bên ngoài, còn không còn có tại mấy vị tiên tiên cảnh giới cao thủ tại đây. Tô Trường Thanh khí huyết chấn động, oanh minh vang lên, bốn bề đại giang cuộn cuộn, bọt nước ngập trời, thậm chí dưới chân bong thuyền đều tại mảng lớn giạn nước. Nhưng giờ phút này, Ngô Giang khẩu chỗ, giờ phút này đã mặt trời chiều ngã về tây, dần dần tới gần trạm vào tối, đông đảo Thiên Ưng giáo đệ tử tụ tập ở đây, thân hình khắc nghiệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia Du Đại Nham đoạt được đồ Long Đao, tất đi nơi đây, chúng ta chỉ cần chờ hắn đến trong nước, lại trong bóng tối ra tay, hắn mặc dù thực lực mạnh, cũng khó có sinh cơ. Ân Gia Vương đảo mắt xung quanh tất cả đệ tử, con ngươi lạnh lùng nói: "Lần này liên lụy ta Thiên Ưng giáo đại kế, nếu như có sai, giết không tha. Cần tuân thiếu chủ chi lệnh." Tất cả mọi người tất cả đều ứng thanh. "Thiếu chủ, Du Đại Nham thực lực bất phàm, võ đang thất hiệp bên trong bài danh lão tam, hai người chúng ta sợ không phải hắn địch thủ." Lý Thiên Hằng ở một bên do dự một chút, chắp tay nói: "Hắn mặc dù là địa sát cảnh giới, cũng là Bạch Mi Ưng Vương sư đệ, nhưng là Ân Gia Vương dù sao cũng là Thiên Ưng giáo thiếu chủ, lại thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng có năng lực." Ân Gia Vương nghe vậy cười lạnh một tiếng nói: "Lý đường chủ, ngươi có biết nếu như tu vi võ học đại biểu tất cả, cái kia vì sao Kim Mao sư vương biến thành chuột chạy qua đường? Ta sẽ ở bên bờ an bài nhân thủ, đợi cho Du Đại Nham trung kế, trong thuyền lớn bố trí xuống 100 tên đệ tử làm mồi nhử, hấp dẫn hắn ánh mắt, hai người chúng ta tắc gần vào chỗ tối, trong nháy mắt đánh giết hắn." Nghe vậy, Lý Tiên bền lòng đầu vi kinh, lại cảm giác có thể đi. Đảm nhiệm Du Đại Nham có 3 đầu 6 tay, cũng khó thoát như thế vây giết. Chúng ta tầm nhìn, là đoạt đến đồ Long Đao, không thể gây thương cái kia Du Tam hiệp tính mệnh. Một bên một thanh âm bỗng nhiên vang lên, em hai lắng nghe. Một đạo váy tím nữ tử chậm rãi đi tới, dáng người cao gầy, đường cong là lướt, khuôn mặt đẹp làm cho người ngạt thở, nhưng lại mang 3 phần lạnh lùng, nàng này chính là Ân Tố Tố. "Muội tử, ngươi đến, có ngươi tương trợ, việc này đại ca ta tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Ân Gia Vương lúc này đại hỉ, bước nhanh mà đến. Hắn mặc dù trời sinh tính tàn nhẫn, ngay cả nữ nhi thê tử đều không thèm để ý, lại duy trì có sủng ái nhất cái này, từ nhỏ theo bên người gọi ca ca muội tử. "Đại ca, võ đang thất hiệp đều không phàm, còn có Trương chân nhân, ta Thiên Đương giáo cho dù đoạt được đồ Long Đao, cũng tuyệt đối không thể tổn thương cái kia Du Đại Nham tính mệnh, nếu không chẳng phải là huyết hải thâm cửu." Ân Tố Tố nhìn về phía Ân Gia Vương, dặn dò. Ân Gia Vương nghe vậy nhíu mày, nói: "Tố Tố, ngươi không khỏi quá mức tôn sùng võ đang phái, cái kia võ đang trường chân nhân tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định địch nổi phụ thân. Bạch Mi Ưng Vương thực lực cực kỳ khủng bố, từng nhận chức Minh giáo hộ giáo pháp vương, lại tự sáng tạo Thiên Ưng giáo, Ưng Trảo công, nhân mạch thông thiên, giáo chúng mấy ngàn chi chúng. Ưng Trảo công tàn nhẫn tuyệt luân, có thể so với Thiếu Lâm tuyệt học lòng trảo thủ, vừa ở vào Đông Tây hai sưởng, liền không phải tinh anh phuấn gọi hồn, không thể tu luyện. Người có tên, cây có bóng, võ đang thất hiệp đều có uy danh, bọn hắn sư phụ Trương Tam Phong, ngay cả phụ thân đều phải tôn xưng một tiếng chân nhân, theo ta thấy, đây Du Tam hiệp cũng tuyệt không đơn giản." Ân Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói: "Không sao, lấy ngươi một tay mỗi cần trầm, đủ để bắt giữ hắn, đoạt hắn bảo đao, cũng được, đã muội tử ngươi nói như vậy, cái kia quay đầu tiện hắn rời đi thôi." Ân Gia Vương trầm ngâm chốc lát nói: "Bởi vì Ân Tố Tố mấy câu, hắn ngược lại là từ bỏ giết chết Du Đại Nham, cũng làm cho một bên Lý Thiên Hằng nhẹ nhàng thở ra. Sống càng dài người, càng sợ Trương Tam Phong, chỉ có nghe con mới để không sợ gọn, mới không biết lao đầu kia một giáp đãng ma thì khủng bố." Mấy người nhẹ giọng giao lưu, đem ban đêm kế sách định ra, cũng không quá mức hạ giọng. Dù sao xung quanh sớm đã trống rỗng, tất cả đều là Thiên Đường giáo, từng cái đường khẩu người tâm phúc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bao quát Ân Tố Tố ở bên trong, có người sẽ ở loại tình huống này, một mình thâm nhập bờ sông Thiên Đường giáo thuyền lớn. Chương 21, Du Đại Nham, Tha Hương đều là cùng đường khách người đăng, cản xeo nó hai bóng đêm dần dần hàng lâm, giống như hắc ám màn trời, che đậy tinh không, hôn ám vông ngân. Thuyền lớn dập tắt tất cả lửa đèn, thâm nhập Ngô Giang bên trong, mấy trăm tên Thiên Đường đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ân Tố Tố, Ân Gia Vương, Lý Thiên Hằng ba người đồng dạng đứng bong thuyền bên trên, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Giang cầu chỗ. chỉ cần Du Đại Nham vào cuộc, tất cả chính là thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông. Thuyền lớn trên nhất bưng ba tầng bong thuyền bên trên, Tô Trường Thanh mở ra đôi mắt, nhìn chăm chú phía dưới, có một tia lanh ý kế sách này không thể bảo là tàn nhẫn, lấy một chiếc thuyền nhỏ, treo ở Ngô Giang cầu chỗ, đợi cho Du Đại Nham đạt đến nơi đây, đem đưa đến Đại Giang chỗ sâu. Sau đó lấy Thiên Đương giáo thuyền lớn, mấy vị trưởng lão, mấy trăm tên đệ tử, vây giết Du Đại Nham. Như thế vây giết, không thèm để ý chút nào đệ tử tính mệnh, đừng nói là chất pháp Du Đại Nham, dù là Tống Biết Kiều, Trương Thúy Sơn đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Tô Trường Thanh chưa từng gặp mặt vị kia nhị ca, Du Liên Chu, mới có cơ hội đào thoát kiếp này. Du Liên Chu là một cái chính cống ngon nhân, một cái không thể giả được lang diện. Hán Thiên Phú càng về sau càng khủng bố hơn, rất được thuần dương vô cực tạo nghệ, với lại Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm đều lô hỏa thuần thanh. Đồ sư trên đại hội, Tống Thanh Thư học xong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Hàng Long Thập Bát Trưởng, chiêu thức tàn nhẫn sắc bén, Tiêu Giao Nhị Sứ, Dương Tiêu Phẩm Giao, cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng Tống Thanh Thư. Mà Du Liên Chu trực tiếp dùng Thái Cực Quyền, tại trăm chiêu sau đó, không chút do dự, đem Tống Thanh Thư trực tiếp đánh thành phế nhân. Sau Du Liên Chu càng là một chọi một bại Chu Chỉ Nhược, im lìm không một tiếng, lại hậu tích bạc phát, càng cao hơn Trường Thúy Sơn. Ta đã đột phá Tiên Thiên hậu kỳ, dựa vào Thái Cực Kiếm, trận chiến này không người có thể thắng ta. Tô Trường Thanh ngưng mắt nhìn về phía trước, cho đến rơi vào cái kia váy tím nữ tử thân ảnh bên trên. Ân Tố Tố, Địa Sát Sơ Kỳ Ám Khí Tinh Thông 1200, Chân Khí 1100, Ương Trảo Công. Thu thập được Ân Tố Tố Ám Khí Tinh Thông 800. Thu hoạch được khỏa này màu bạc nhạt bọt khí sau đó, Tô Trường Thanh trong lòng một loại hiểu ra cảm giác tự nhiên sinh ra, đối với rất nhiều ám khí càng là đều có tâm đắc. Mặc dù không có cầm tới Ân Tố Tố chân khí, nhưng có thể được đến ám khí tinh thông cũng là không tệ. Tô Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, nhảy lên một cái, đạp tại trên mặt sông, phong thái tuyệt thế, khí chất thoát tục, toàn thân chân khí hội tụ, hóa thành cương khí, chuyển di đến dưới chân. Mượn dùng đạo gia chính tông thuần dương vô cực công, Tô Trường Thanh lấy tiên tiên hậu kỳ, liền làm được vào nước không chìm, đạp thủy vô ngân. Mù mịt bóng đêm giữa, Nô Giang cầu chỗ, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ chờ đợi ở đây, một cái đầu mang mũ vành lão ông, ước chừng 40-50 tuổi, chính là Thiên Lưng giáo giáo chúng chỗ giả trang. Lúc đầu Ân Giả Vương muốn cho Lý Thiên Hàng giả trang thuyền phu, nhưng là Ân Tố Tố sợ Du Đại Nham phát giác, cho nên mới chỉ là cái phổ thông thuyền phu thôi. Giờ phút này đã vào nửa đêm, xung quanh thậm chí xuất hiện mù mịt sương mù, tràn ngập lờ, trên thuyền lớn đám người, thậm chí coi là hôm nay Du Đại Nham sẽ không tới. Ai có thể nghĩ, nhưng vào lúc này, một cái 27-28 tuổi khoảng áo lam trang sĩ, chân mang giày cỏ, bước nhanh chân, dáng người khôi ngô, đi tới Ngô Giang cậu chỗ. Sau lưng của hắn có cả rủ kỳ đầu hộp dài, lệnh viễn chỗ thuyền lớn tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Người lái đỏ, to lớn Ngô Giang cậu, làm sao lại người một người? Du Đại Nham cười hỏi. Đêm đã khuya, chỉ có lao đầu một người. Thuyền phu không chút nào hoảng, chắp tay nói, khách quan ngồi thuyền sao? Đến bờ bên kia, bằng nhanh nhất tốc độ. Du Đại Nham tiện tay bắn ra, một khối bạc vụn rơi vào trong khoang thuyền. Sau đó cả người cũng nhảy vào trong thuyền. Hắn hình thể vĩ nạn trắng kiện, nhưng trên lưng hộp dài tựa hồ càng nặng, chừng gần 200 cân, đem toàn bộ thuyền nhỏ đều ép tới đột nhiên trầm xuống. "Tốt, khách quan nghỉ chân phút chốc, một canh giờ liền có thể đạt đến bờ bên kia." Lao đầu trong lòng tắt lưỡi, đây là cỡ nào vĩ lực, Du Đại Nham cong đao này, chỉ dựa vào một đôi giày cỏ, trọn vẹn đuổi đến gần một tháng đường. Người lái đò sau đó, ta cũng muốn ngồi thuyền. Thuyền phu chống lên thuyền cán, đang muốn lên đường, đột nhiên nơi xa một đạo bình tĩnh âm thanh truyền đến, âm thấp mà chìm, tại trống trải vô ngân trên mặt sông, dẫn tới từng trận tiếng vọng. Du Đại Nham nhiều hứng thú nhìn lại, đã thấy một bạch tí như tuyết đạo sĩ từ trên mặt sông mà đến, xuyên qua mênh mông sương mù. Hắn hai chân nhịp bước kỳ dị, càng là đạp thủy vô ngân, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền dừng chân tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Phong thần như ngọc, khí chất thoát tục cũng nạn hình dung hắn bậm nhất. Cho dù Du Đại Nham cũng khó khăn che đậy sợ hai tháng phục, tu vi của người này cực sâu, với lại như thế diện mạo, tuổi trẻ ta có chút quá phận. Đạo sĩ so đạo sĩ, thật sự là so không thể so. Du Đại Nham yên lặng cúi đầu liếc nhìn mình giày cỏ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không phải không có tiền, chỉ là trời sinh tính thô kệch, không nguyện ý cách ăn mặc mình, quay đầu nhất định phải chế làm một thân. Đây, thuyền phu thẳng đến nhìn thấy Tô Trường Thanh nhảy vào buồng nhỏ trên tàu, mới đột nhiên sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Lão đại không có an bài qua a, với lại đối phương thế mà từ trên mặt sông mà đến, chẳng lẽ là lão đại an bài ám tử? Nơi xa trên thuyền lớn, thấy cảnh này Ân Tố Tố, Ân Gia Vương, Lý Thiên Hằng, bao quát còn lại Tiên Đương giáo các đại trưởng lão, tất cả mọi người tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đạo sĩ kia là từ đâu xuất hiện? Ân Giả Vương hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận nói: "Hắn chống rông toàn bộ Ngô Giang khẩu, chính là vì nhằm vào Du Đại Nham, kết quả không biết nơi nào đến đạo sĩ, lại để cho ngồi thuyền. Không phải võ đang thất hiệp những người khác, nhưng là thực lực không tầm thường, tối thiểu tiên tiên cảnh giới, nếu không không có khả năng vào nước không chìm." Một bên Ân Tố Tố nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, chân mày lá liêu hơi nhíu nói: "Tiên tiên cảnh giới thật là khí ngoại phóng, mới có thể cam đoan vào nước không chìm. Nhưng người chân khí là có hạn, ai sẽ đem chân khí tốn tại trên mặt nước, tuyệt đại đa số cao thủ đi đường cũng là cưỡi ngựa, cưỡi lừa thôi." Có thể thấy được người này chân khí hùng hậu, với lại phong thái tuyệt thế, giống như trích tiên đồng dạng nhân vật, ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện tại đây. Muội muội, sau này thế nào, muốn hay không sớm xuất thủ? Giết hắn. Ân Gia Vương nhìn về phía Ân Tố Tố, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ghét nhất tiểu bạch kiểm, so sánh với mà nói, thật thích cao lớn chất phát Du Đại Nham. Không được, nếu như sớm xuất thủ, Du Đại Nham muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không đi. Ân Tố Tố quả quyết lắc đầu nói, đâm lao phải theo lao, đã đạo sĩ kia muốn tới tìm chết, vậy liền nhiều hắn một người. Mà giờ khắc này, trên thuyền nhỏ, thuyền phu do dự dự, vẫn là chưa từng lái thuyền. Làm sao? Sợ ta không trả tiền nổi. Tô Trường Thanh liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói. Tô Trường Thanh trong mắt không có chút nào sắc ý, giống như chết tiến tĩnh, nhưng lại để cái này thuyền phu toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đây là cỡ nào ánh mắt, đơn giản đem hắn nhìn thành người chết. Chỗ nào, khách quan muốn ngồi, vậy lão hủ đành phải kiếm lời hai phần. Thuyền phu trong lòng không ngừng kêu khổ, đội vàng mở miệng nói. Vị huynh đài này, tha hương đều là cùng đường khách, không ngại cùng một con thuyền A. Tô Trường Thanh giờ phút này nhìn về phía Du Đại Nham, có chút chắc tay, khỏe miệng mang theo ôn hòa ý cười. Tha hương đều là cùng đường khách. Du Đại Nham có chút thì thầm một tiếng, cười nói, không ngại, chỉ là các hạ không biết môn nào phái nào mà ra. Võ Đăng phái. Tô Trường Thanh bình tĩnh lời nói, lại giống như đem toàn bộ Ngô Giang lật tung, khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Thuyền phu cả người đều ngây dại, trong tay thuyền mái chèo càng là rơi xuống trên mặt đất, cho đến bang một tiếng, mới hoảng hốt hoàn hồn, nhìn về phía Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham, xấu hổ cười một tiếng. Chương 22, vây giết. Người đăng, cản xèo nó hay các hạ chớ có nói giỡn, ta Võ Đăng ba đời đệ tử nhập môn còn không mấy năm, ngươi tu vi cao như thế, làm sao có thể chỉ là ba đời đệ tử. Du Đại Nham nhìn về phía Tô Trường Thanh, đôi mắt khẽ nhúc nhích nói. Viễn tiểu thanh thiện hiện xem thuyền, Đại Nham nạn ngăn suối tùng lưu. Thúy Sơn nhìn từ xa Lê Đình Lập, còn có thanh cốc không du du. Tô Trường Thanh chậm rãi mở miệng, lại để Du Đại Nham trong chốc lát rơi vào trầm tư. Bát đệ. Du Đại Nham hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Trường Thanh, cái này vĩ nạn cao lớn hắn tử, giờ phút này hốc mắt đều có chút từng đỏ. Này thơ, là dùng võ khi thất hiệp tục danh mà thành, hiếm có người biết. Du Đại Nham đương nhiên biết được lão sư đã nhận lấy vị trí thứ 8 đệ tử, cũng là quan môn đệ tử, nhưng việc này biết được người không tính thiếu. Hắn chưa từng thấy qua Tô Trường Thanh, nếu như có người giả mạo, hắn rất khó coi đi ra, cho đến này thơ đọc lên, vừa rồi xác định trước mắt Tô Trường Thanh thân phận. Tam ca. Tô Trường Thanh giờ phút này cũng khó nén ý cười, nhìn về phía đối phương chắp tay nói. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt, khó có thể tưởng tượng, Du Đại Nham như thế trời sinh tính lỗi lạc một cái hắn tử, đằng sau bị đại lực kim cương chỉ đoạn tận gân cốt, để hắn nằm ở trên giường chừng vài chục năm. Nhưng giờ phút này không phải nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Trường Thanh cất bước hướng về phía trước, liếc qua thuyền phu, bình tĩnh nói, người lái đỏ, ngươi thuyền tốc độ có một số nhanh a. Câu nói này để thuyền phu không rét mà run, vội vàng cười nói, đại hiệp, ta thuyền này là có tiếng nhanh. Một bên Du Đại Nham nghe vậy con ngươi khẽ nhúc nhích, thuyền này phu chèo thuyền tốc độ quả thật có chút nhanh, ngắn ngủi một phút bên trong, thế mà đã thâm nhập Ngô Giang bên trong. Tô Trường Thanh khép cười một tiếng, cũng không còn quản nhiều thuyền phu, mà là nhìn về phía Du Đại Nham nói, tam ca, lần này Thiên Ưng giáo muốn tại Ngô Giang chỗ vây giết người, dốc toàn bộ lực lượng, tam đường hội tụ, Ân Gia Vương, Lý Thiên Hằng, Ân Tố Tố, tất cả trưởng lao tất cả đều ở đây. Người này đem thuyền hành đến Ngô Giang trung tâm chỗ, liền sẽ bỏ thuyền mà chạy. Tô Trường Thanh lời nói bình tĩnh, lại để một bên thuyền phu ngốc ngay tại chỗ, thật lâu khó mà hoàn hồn. Bọn hắn Thiên Ưng giáo ra nội gian sao? Vì cái gì đối phương thậm chí biết hắn tiếp xuống động tác? Nghe vậy, Du Đại Nham con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía cái kia mồ hôi lạnh ứa ra, bàn tay đều đang run rẩy thuyền phu, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, mà là lôi kéo Tô Trường Thanh tay nói, bắt đệ hay theo ta đến. Hai người tới trong khoang thuyền, bên ngoài thuyền phu không có chút nào hoài nghi, dù sao hắn chỉ là người bình thường mà thôi, trên thân không có nửa điểm chân khí. Khoảng bất quá một thanh đao thôi, giấy lên trong giang hồ gió tanh mưa máu, võ lâm chí tôn, ta nhìn không gì hơn cái này. Du Đại Nham lấy xuống phía sau lưng gỗ, thở dài nói, hắn rất khó lý giải, nhiều người như vậy vì đao này, tranh đến ngươi chết ta sống. Hắn xuống núi lúc đầu chỉ là trùng hợp mà nói, gặp một vị trọng thương đức họ lão giả, Du Đại Nham trời sinh tính thuần phác, đem mang rời khỏi, đối phương liền đem đổ lòng đào đưa cho hắn. Du Đại Nham tại Tô Trường Thanh trước mặt, không che giấu chút nào mở ra hộp gỗ. Hắn đối với này danh xưng võ lâm chí tôn đổ lòng đào không có mảy may lòng tham muốn, trời sinh tính chi lỗi lạc, làm cho người tán thưởng. Bát đệ, ngươi đem đao này mang rời khỏi này thuyền, ta đến đoạn hậu. Du Đại Nham chém đinh chặt sắt nói. Nghe vậy, Tô Trường Thanh khẽ giật mình, trong lòng cảm động, lại lắc đầu nói, tam ca, ta đã đến đây, vậy liền sẽ không trốn. Hắn đã vào tiên thiên hậu kỳ, khoảng cách tiên thiên đại viên mãn cũng bất quá cách nhau một đường, với lại nắm giữ thái cực kiếm pháp, ngay cả Du Đại Nham đều không nhất định là hắn đối thủ. Càng huống hồ, lần này đã tới không ngừng ta một người. Tô Trường Thanh từ ống tay áo bên trong, lấy ra một mai lệnh tiễn, đồng nhiên thả hướng không trung. Cực nóng khói lửa nở rộ, giống như liệt dương, đem toàn bộ Ngô Giang khẩu triệt để chiếu sáng, một tòa có thể xưng thế lực bá chủ thuyền lớn ở phương xa hiện hiện, phía trên cờ xí tung bay, thêu lên một cái đen như mực đại ứng, chính là Thiên Ưng giáo chi thuyền. Trên thuyền lớn, lít nha lít nhít bóng người, thân hình khắc nghiệt, lệnh Du Đại Nham cao mày. Du Đại Nham, giao ra đồ long đao, thả cho ngươi khỏi chết. Ân Giá Vương lạnh lùng âm thanh truyền đến, ầm ầm mà vang. Đụng nát này thuyền, bắt sống hai người này. Đã bị phát giác, hắn dứt khoát cũng không còn nguy trang, lúc này hạ lệnh. Thuyền lớn gào thét mà tới, mượn nhờ nồng đậm mê vụ, thế mà đã tới gần thuyền nhỏ không đủ trăm mét xa, cuồn cuộn bọt nước cuồn cuộn, thậm chí để dưới chân thuyền nhỏ lắc tới lắc lui. Thuyền phu thấy tình thế không ổn, ném trong tay cây trúc, nhảy lên một cái, liền muốn nhảy đi xuống. Tô Trường Thanh con ngươi lạnh lùng, một chân một đạp, chân khí bành trướng, rơi xuống trên thuyền ống cây trúc trong chốc lát bị bắn bay. Hắn một tay vỗ, cây gậy trúc này vạch phá bầu trời, tinh chuẩn không sai đâm vào thuyền phu lồng ngực bên trong, máu tươi khuấy động, giải đầy Ngô Giang. Ta bất quá chỉ là nghe lệnh làm việc thôi, ngươi sinh tử tuyệt cảnh, cần gì phải phí công phu giết ta? Thuyền phu phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, nhìn về phía Tô Trường Thanh, trong mắt tuyệt vọng. căn này cột đem hắn sống sờ sờ thọc cái xuyên đấu, trên thân sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, càng đừng để cập thoát đi nơi đây. Ngươi Thiên Đương giáo thuyền muốn đụng tới, ngươi đoán bọn hắn có thể hay không bị ngươi dừng lại thuyền lớn. Tô Trường Thanh ngồi xổm người xuống, nhìn về phía thuyền phu, bình tĩnh nói. Câu nói này, để thuyền phu trong nháy mắt trầm mặt xuống, cũng không còn phản bác, Thiên Đương giáo sắp đạt được đồ long đao, lại thế nào xem ở ư hắn một cái bình thường giáo chúng. Thân thể dần dần chìm vào trong nước sông, lại không bất kỳ sinh cơ. Bát đệ tính tình đủ hung ác, ngược lại là cùng nhị ca có điểm giống. Du Đại Nham thấy cảnh này, trong lòng khẽ nhúc nhích nói, có thù tất báo, nếu như là hắn, ngược lại thật sự là sẽ không ở giờ phút này đi nhằm vào một cái bình thường Thiên Đương giáo người. Bát đệ, đợi chút nữa bọn hắn đụng tới, ta sẽ dùng Thê Vân Tùng leo lên thuyền lớn, ngươi tắc mau rời khỏi nơi đây. Du Đại Nham nóng nhìn nơi xa thế lực bá chủ đồng dạng thuyền lớn, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Trường Thanh nói, như thế thuyền lớn, không phải sức người có khả năng chống lại, càng huống hồ hắn còn muốn che chở Tô Trường Thanh. Tô Trường Thanh muốn nói điều gì, mà giờ khắc này, thuyền lớn đã tới gần, vành trướng sóng lớn quần quần mà đến, hai người đồng thời bay lên không bật lên, rời đi thuyền nhỏ. Dưới chân thuyền nhỏ trong chốc lát chia 5 x 7, hai người cũng đồng thời rơi xuống thuyền lớn bong thuyền bên trên. Du Đại Nham, mặc dù tình huống có một số khác biệt, nhưng hôm nay ngươi giao ra đồ lòng đao, xem ở Trương Tam Phong trên mặt mũi, tha cho ngươi hai người bất tử. Ân Giã Vương nhìn chăm chú Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh, con ngươi lạnh lùng nói, hai người này khinh công, hiển nhiên có một số vượt qua Thiên Lưng giáo đám người đón trước, tại thuyền nhỏ vỡ nát thời khắc, đang đỉnh thuyền lớn. Nhưng là đây bất quá là vùng vẫy dây chết thôi, tính ra hàng trăm Thiên Lưng giáo đệ tử, thân hình khắc nghiệt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Bát đệ, hôm nay ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, liền để ngươi thân đi hiểm cảnh, thật sự là tam ca xin lỗi ngươi. Du Đại Nham chưa từng phản ứng Ân Giã Vương, mà là chậm rãi lấy xuống mũ rơm, thu cạnh trên mặt có mỉm cười. Lại để ngươi xem một chút tam ca chiến lực, theo sát tại đằng sau ta. Mặc dù mấy trăm người vây giết, hắn con ngươi bệ nghệ, phóng khoáng đến cực điểm, toàn thân chân khí bành trướng. Buồn cười, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ân Giã Vương cười lạnh một tiếng, giết. Chương 23, Tô Trường Thanh, Du Đại Nham chiến lực, bị đánh bối rối Thiên Lưng giáo chúng người đăng, cản xèo nó hết sau một khắc, mười mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt giết tới, đều là Thiên Lưng giáo trưởng lão, đã vào tiên thiên cảnh giới, trong đó còn có Lý Thiên Hằng thân ảnh. Bát đệ, đây là trấn sơn trưởng, tướng lập giống như ngủ, hổ lập giống như bệ. Du Đại Nham không lùi mà tiến tới, cất tiếng cười to cất bước đi tới. Long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ giữa, hiển thị rõ vĩ nạn thân thể. Hắn một tay hoành áp, chân khí bành trướng, ngăn cách phía trước, vô cùng cường thế. Giờ phút này Du Đại Nham giống như hổ vào bầy dê, trưởng phong càng là cường mãnh bá đạo, không một người là thứ nhất hợp chi địch. Vô bàn tay đánh tới, toàn bộ ba tầng thuyền lớn cũng vì đó rung động, vong thuyền dạng nứt ra, lần lượt từng bóng người bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong mắt khó có thể tin. Chỉ có Lý Thiên Hằng bẹn bẹn lui lại nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm Du Đại Nham, muốn rách cả mí mắt. Võ đang thất hiệp, ngươi bất quá là lao tam, liền như thế cao minh. Tuổi gần bất quá 30 tuổi, đã thành địa sát cảnh giới. Một bên Ân Tố Tố, Ân Giã Vương, trong mắt cũng khó có thể tin, bọn hắn còn từng gặp bậc này cùng nhân, dưới chân bất quá dày cỏ, trên thân bất quá áo gai, lại khí đóng sơn hà, giống như thiên thần, cường đại đến không gì sánh kịp. Tô Trường Thanh thấy cũng hái hùng kết bĩa, võ đang thất hiệp liên thủ có thể chiến đại tông sư, nghiền ép võ lâm tất cả đối thủ, thật không phải thổi. Du Đại Nham nếu như không phải chúng an toán, đây toàn bộ Thiên Lưng giáo ngoại trừ Bạch Mi Ưng Vương, căn bản không có một người là hắn địch. Hắn sẽ càng đánh càng hăng, cho đến không còn có người dám hướng hắn tuyên chiến. Bởi vì võ đang vốn là lấy chân khí hùng hậu đổi danh, có thuần dương vô cực công, bát nhật trúc cơ công hai đại chân truyền cấp bậc nội công tâm pháp. Vương Bản Sơn bên trên Dương Đao đại hội, Trương Thúy Sơn liền từng cùng Kim Mao sư Vương so đấu chân khí, cả hai thậm chí không phân sàn sàn nhau. Du Đại Nham, địa sát sơ kỳ liệt sơn trưởng 1600, Thê Vân Tung 1700, Huyền Hư Đao pháp 1400. Người này cường đại, hơn xa tại ta, hôm nay chỉ sợ khó khăn. Lý Hằng Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng là địa sát cảnh giới, hắn cùng Du Đại Nham ngắn ngủi giao chiến, liền khí huyết dâng lên, dần dần cảm giác được khó mà chống đỡ được. Cái này nhìn như thu kịch hán tử áo lam, lại có cực kỳ kinh người chiến lực, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm giác được từ đáy lòng rung động. Lý Đường chủ lại chống đỡ một đoạn thời gian, ta bắt giữ người này sư đệ, hắn tất nhiên thúc thủ chịu trói. Ân Giã Vương phát ra thét dài, hắn trời sinh tính tàn nhẫn, con ngươi ngưng lại, trong nháy mắt thay đổi thân hình, tay như ứng chảo hướng phía Tô Trường Thanh bắt tới. Kinh phong từng trận, lợi chảo nhiếp nhân tâm phách, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh mặt. Bát đệ cẩn thận. Du Đại Nham biến sắc, nhưng giờ phút này lại không kịp cứu viện. Tô Trường Thanh con ngươi ngưng lại, nhưng không có mảy may bối rối, một chân một điểm nhảy lên một cái, trong chốc lát Ân Giã Vương liền bắt không. Võ đang thê vân tung. Ân Giã Vương con ngươi lạnh lùng, nhảy lên một cái, cũng lại lần nữa bắt tới. Nhà hắn truyền kinh công, mặc dù không bằng võ đang thê vân tung, nhưng tự tin thắng qua tên tiểu tử trước mắt này. Tay hắn như ương chảo, song chảo đều xuất hiện, chụp vào không trung. Mà giờ khắc này Tô Trường Thanh lại lần nữa nhảy lên một cái, giống như trắng ngỗng bay lên không, nhảy lên rơi xuống to lớn thuyền cán bên trên, một tay bắt lấy cánh buồm, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú Ân Giã Vương. Bát đệ hảo khinh công. Du Đại Nham thấy thế lại hỉ, chuyên tâm đối địch. Có bậc này khinh công, Tô Trường Thanh liền đứng ở thế bất bại, cho dù Ân Giã Vương cũng khó có thể tổn thương hắn. "Tiểu tử, có gan xuống tới đánh với ta một trận." Ân Giã Vương nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, "Một vị trốn tránh, tính là gì chính nhân quân tử? Ta chưa từng nói qua mình là người tốt." Tô Trường Thanh khỏe miệng có mỉm cười, bình tĩnh nói, "Đây bình tĩnh lời nói, lại để Ân Giã Vương cứng lại, một bên Ân Tố Tố, Lý Thiên Hằng cũng là sức sở, còn có loại này người." chính mình nói mình không phải người tốt, làm phản phái sự tình, để phản phái không đường có thể đi. Ân Gia Vương, ngươi để ta xuống dưới, nên không phải ngươi khinh công làm không được bay lên không mười mấy mét à? Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Ân Gia Vương, bình tĩnh nói. Đánh rắm. Ân Gia Vương nghe vậy lập tức giận dữ, hắn làm sao có thể làm không đến? Nhưng là hắn đuổi theo, nếu như Tô Trường Thanh đột nhiên một kích chém xuống đến, hắn chẳng phải là thập tử vô sinh? Thế cục trong chốc lát cầm tự được. Tô Trường Thanh ở không trung, mà Du Đại Nham chiến lực quá mạnh, thần lực kinh người, mỗi một trưởng đều nắm giữ khai sơn toái thạch chi lực, cho dù Thiên Ưng giáo trưởng lao ở tại trước mặt, đều đi bất quá ba cái hiệp. Đại ca, dùng ưng chảo công đánh gãy thuyền cán. Một bên thật lâu chưa từng xuất thủ Ân Tố Tố, đột nhiên mở miệng nói. Ân Giã Vương lập tức hiểu ra, bước nhanh mà đến, một móng rơi xuống, toàn bộ thuyền cán trong chốc lát nước bắn ra, hắn chân khí quả thực cao minh. Tam chảo phía dưới, liền đủ để bẻ gãy nước này thùng thô thuyền cán. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ân Giã Vương trong mắt có một tia lạnh ý, nhìn chằm chằm phía trên Tô Trường Thanh. Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi? Tô Trường Thanh nhìn chăm chú Ưng Giã Vương cùng một bên Ân Tố Tố, khóe miệng có một tia lạnh ý nói. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không giết hai người này. Ngay tại thuyền cán đứt gãy một khắc này, Tô Trường Thanh bay lên không nhảy lên một cái, trúc tuyết kiếm trong phút chốc xuất vỏ. Hắn không phải do dự người, đã hôm nay chú định giết người, vậy liền giết thông khoái. Trúc tuyết kiếm xuất vỏ, trong chốc lát ba tấc kiếm mang chói mắt, hừng hực quang mang, long lánh ở không trung. Đây là cái gì? Ân Giã Vương trong chốc lát toàn thân lông tơ nổ tung, lại không kịp phản ứng, kiếm này đã rơi xuống đến hắn trước mắt. Bá. Như thế nguy cơ sinh tử thời điểm, Ân Giã Vương bỗng nhiên bên dưới eo, kiếm mang từ hắn mặt trước chém qua, mới vừa hắn đem hết toàn lực vừa rồi bẻ gãy cánh buồm cây gỗ, giờ phút này lại bị một kiếm chém làm hai đoạn. Trời ạ, đây là cái gì kiếm, chẳng lẽ là Ỷ Thiên kiếm? Ân Giã Vương trong mắt nghĩ mà sợ, trong chốc lát lui lại mấy chục bước, rơi xuống đến Thiên Ưng giáo trong mọi người. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Trốn cái gì? Tô Trường Thanh cất bước đi tới, trong tay trúc tuyết kiếm chỉ đến chỗ, một tiếng khẽ ngâm, giống như thần kiếm, chém vỡ tất cả. Thiên Ưng giáo chúng tiến lên ngăn cản, thậm chí bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi khuấy động bá trượng độ cao. Ân Giã Vương bị truy hiểm tượng hoàn sinh, căn bản không dám đụng vào trúc tuyết kiếm mảy may, với lại tốc độ của hắn không bằng Tô Trường Thanh, mắt thấy liền muốn mệnh tang trúc tuyết kiếm bên dưới. Thiếu chủ, ta tới cứu ngươi. Lý Thiên Hằng bên hông một thanh trăm rèn cương đao bay tới, rơi vào Ân Giã Vương trong tay. Ân Giã Vương vui mừng quá đỗi, nhưng chỉ một lát sau đó, đao này liền bị chém đứt hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Tiểu bối, ngươi lút hiếp ta quá đáng. Ân Giã Vương sắc mặt đen như đáy nổi, hắn tốt xấu thành danh đã lâu, lại bị Tô Trường Thanh giống đuổi cầu đồng dạng, chật vật chạy trốn. Võ đang phái đơn giản đều là biến thái. Một cái Du Đại Nham, khí đóng sơn hạ, liệt sơn trưởng đánh đâu thằng đó, to lớn Thiên Ưng giáo không người dám thụ thứ nhất trưởng. Đây Tô Trường Thanh càng kỳ quái hơn, rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi, tiên thiên hậu kỳ, cách hắn cũng bất quá cách nhau một đường. Võ đang thất hiệp, tất cả đều có thể so với thế hệ trước sao? Ân Tố Tố nhìn chăm chú trước mắt chẳng cảnh, trong lòng trầm tư, trong lòng bàn tay hiện ba cây yêu đất mỗi cần ngân châm. Vì trận chiến này thuận lợi, nàng cố ý làm ba cây mỗi cần châm, rất nhỏ như lông tơ, bị cuốn lên bất quá tựa như con muỗi cắn đồng dạng. Nhưng châm bên trong ẩn chứa đặc chế độc dược, trong khoảnh khắc liền sẽ để cho người ta hôn mê. Nàng biết được Du Đại Nham không đơn giản, đặc biệt vì hắn chuẩn bị ba cây mỗi cần châm, không ngờ còn có một cái Tô Trường Thanh. Nếu như ta đối với Du Đại Nham bên dưới mỗi cần châm, đại ca nên làm cái gì? Ân Tố Tố cao mày. Ân Tố Tố tự tin thiên cương cảnh giới phía dưới, không ai cản nổi ở nàng mỗi cần châm. Nhưng là nàng đại ca, chỉ sợ lập tức liền muốn chết tại Tô Trường Thanh dưới kiếm. Hôm nay việc này náo quá khó nhìn. Thiên Ưng giáo gần như cả nhà đều xuất hiện, lại bắt không được Võ Đang hai cái đệ tử lợi hại, nếu như Võ Đang thất hiệp đều tới, chẳng phải là phụ thân nàng đều không phải là đối thủ. Chương 24, bát đệ, đây đổ long đao liền đưa ngươi người đằng, cản xeo nó hai bong thuyền bên trên, căn bản không người dám trợ giúp Ân Giã Vương, trúc tuyết kiếm chi mũi nhọn càng là không ai có thể ngăn cản. Kiếm mang khí thôn vạn dặm, vắt ngang trường không, một người, chém giết không biết bao nhiêu ngày ương giáo chúng, bình thường tiên tiên cảnh giới trưởng lão, thậm chí cũng không dám áp chế hắn phong mang. Các ngươi vây công Du Đại Nham, ta đi trợ thiếu chủ một chút sức lực. Lý Thiên Hằng thấy thế hít sâu một hơi, nhảy lên mà đến, rơi xuống đến Tô Trường Thanh trước mặt. Hắn không thể cùng Du Đại Nham lại giằng co, nếu không Ân Giã Vương nếu như chết rồi, hắn cũng nạn sống. Đến hay lắm, hai người chúng ta giết tên tiểu bối này. Ân Giã Vương thấy thế đại hỉ, quay đầu công sát mà đến. Lý Thiên Hằng cũng không dám lưu thủ, trong tay đối phương trôi này trúc kiếm, không biết là người nào chỗ tạo, thế mà đồng dạng nắm giữ ba tấc kiếm mang, chặt đứt bát bẩn, phá hết thiên hạ tất cả binh khí. Hai người một trái một phải, ương chảo tàn nhẫn, vắt ngang trường không, nhắm thẳng vào Tô Trường Thanh đầu lâu. Tô Trường Thanh con ngươi ngưng lại, không lùi mà tiến tới, đơn kiếm chém ngang, kiếm mang chói mắt, đồng dạng chém về phía hai người cái cổ. Tiểu bối, bất quá xính binh khí chi lợi thôi, không gì hơn cái này. Ân Giã Vương thấy thế lập tức cười lạnh. Tô Trường Thanh tu vi không tầm thường, thậm chí có thần binh lợi khí, nhưng kinh nghiệm đối địch rõ ràng không đủ, bọn hắn kích cơ chiến không giới trong trận, trong trốn võ lâm thành danh đã lâu. Đối phương cầm kiếm chém ngang, muốn hai bọn họ mệnh, hạ bàn lại là không môn. Trúc Tuyết kiếm chém tới thời điểm, hai người bỗng nhiên bên dưới eo, con ngươi lạnh duệ, không chút do dự ứng chảo, hướng phía Tô Trường Thanh bên hông bắt tới. Một tôn địa sát cảnh giới, một tôn tiên tiên viên mãn chi cảnh, từ hạ bàn đồng thời đánh giết Tô Trường Thanh, có thể xưng hẳn phải chết tuyệt cảnh. Tàn nhẫn ứng chảo, kình phong âm lãnh, Tô Trường Thanh con ngươi lãnh đạm, bàn tay trái hóa thành ứng chảo, đồng thời hướng phía Ưng Giã Vương chụp tới. Ưng chảo đối với ứng chảo, quần quần chân khí bành trướng. Mà một bên Lý Thiên Hàng ứng chảo, đã thâm nhập Tô Trường Thanh bên hông, máu tươi nhói nhói cảm giác, Tô Trường Thanh lại không thèm để ý chút nào, đơn kiếm chém xuống, Lý Thiên Hằng cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, máu tươi khuấy động trường không. Lý Thiên Hằng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cánh tay chỗ máu tươi chảy đồng địa, bị Trúc Tuyết kiếm một kiếm chặt đứt tại chỗ, trong mắt càng là khó có thể tin. Người này thật là tiểu bối sao? Cư nhiên như thế tàn nhẫn, lấy tổn thương đổi mệnh. Ngươi làm sao biết ta Thiên Ưng giáo ưng chảo công? Ưng Giả Vương bàn tay chỗ, đồng dạng máu tươi chói mắt, không ngừng nhỏ xuống, nhìn chăm chú Tô Trường Thanh, trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Đối phương ưng chảo công, hiển nhiên đã đại thành, không kém chút nào hắn, lại thêm huyền thiên chân khí, thậm chí để bàn tay hắn thụ trọng thương. Tình thế chi biến hóa, thậm chí làm cả Thiên Ưng giáo giáo chúng toàn bộ biến sắc. Lấy tổn thương đổi mệnh, phế đi Lý Thiên Hằng một tay, càng làm cho Ưng Giả Vương không có chiến lực. Cái thiếu niên này quá độc ác, lấy tự thân phần eo bị thương, diệt đi hai cái Thiên Ưng giáo đỉnh cấp chiến lực. Tô Trường Thanh con ngươi lãnh đạm, liếc Ưng Giả Vương một chút, bình tĩnh nói, vì sao phải nói cho ngươi? Trước đó ngươi nói ta mượn kiếm mũi nhọn, hôm nay ngươi ngay cả ưng chảo công đều không phải là ta đối thủ, không cần giải thích cho ngươi. Bình tĩnh lời nói, vang vọng tại Ngô Giang bên trên, ầm ầm mà vang. Ngươi, Ưng Giả Vương sắc mặt biến thành màu đen, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh. Hắn trời sinh tính gương ngạnh kiêu ngạo, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Hôm nay ta Thiên Ưng giáo thua, hai người các ngươi có thể rời đi. Lý Thiên Hằng sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Tô Trường Thanh một chút, đầu ngón tay tại ngực điểm mấy cái đại huyệt, hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, hai người này cũng đã thụ thương, tập hợp chúng nhân chi lực vây giết, chưa chắc không thể diệt hai người này. Ưng Giả Vương muốn rách cả mí mắt, giận dữ nói, cái kia muốn chết bao nhiêu người, ta tam đường diệt tận sao? Ưng Giả Vương cứng lại, nhìn về phía Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham, giờ phút này toàn bộ bong thuyền đã sớm huyết lưu phiêu lô, tất cả đều là Thiên Ưng giáo chúng thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Chết tại Du Đại Nham liệt sơn dưới lòng bàn tay, không thua trăm vị, bị Trúc Tuyết kiếm một kiếm chém làm hai đoạn càng là vô số kể. Thả bọn họ đi. Ân Tố Tố hít sâu một hơi nói, giờ phút này Du Đại Nham trên thân cũng dính đầy vết máu, con người vẫn như cũ bệ nghệ, cười to nói, ta đây bắt đệ, có thể nói là võ đang trong hàng đệ tử, thiên phú xuất chúng nhất một vị, chính là ta sư tôn Quan Môn đệ tử. Lúc này, đại cục đã định, trận chiến này nhất định chuyển tận võ lâm, hắn giờ phút này mở miệng, là vì cho Tô Trường Thanh dương danh. Trương Tam Phong mới thu vị trí thứ 8 đệ tử. Lý Thiên Hằng, Ân Tố Tố, Ân Giả Vương ba người đối với một chút, trong lòng kinh hãi bất phần. Chiến lược như vậy, kinh diễm tuyệt luân, võ đang lại ra một tôn khó lường nhân vật. Hai vị, chúng ta liền không tiễn, trận chiến ngày hôm nay, ta Thiên Ưng giáo nhận thua. Ân Tố Tố nhìn về phía hai người, khí chất thoát tục, chắp tay nói, Tam sư minh, cẩn thận ám khí, đối phương cái kia váy tím nữ tử là ám khí mọi người, trong tay có một loại mũi cần châm, nhỏ bé yếu ớt hơi châm. Tuyệt đối không nên tán đi toàn thân chân khí hộ cháo. Tô Trường Thanh có chút chắc tay, lại đối với Du Đại Nham truyền âm nhập mật nói, nguyên bản kịch bản bên trong, Du Đại Nham cùng Thiên Ưng giáo chúng một trận chiến, mặc dù trên người có tổn thương, nhưng lại không người có thể làm sao hắn. Cho đến thời khắc cuối cùng, chân khí của hắn tiêu hao hơn phân nửa, không thể không tán đi toàn thân chân khí, Ân Tố Tố quả quyết hung ác thi là thủ, đem mũi cần châm đánh vào Du Đại Nham thể nội. Du Đại Nham trong lòng lẫm liệt, nhìn về phía Ân Tố Tố, trong lòng ba động. Hắn cũng nghe nói mũi cần châm chi danh, không nghĩ tới cái này nhìn như xinh đẹp nữ tử, lại có bậc này xả hạ thủ đoạn. Nếu như không phải bắt đệ, hôm nay hắn chốc lát tản mất toàn thân hộ thể chân khí, nhất định đưa tại trên tay đối phương. Bắt đệ, hôm nay đa tạ ngươi, tam ca khác không nói, không có gì tiền, cũng không có đường tử, chỉ có một đôi nằm đấm, đây đổ long đao liền đưa ngươi. Du Đại Nham cởi xuống phía sau một gỗ, trực tiếp giao cho Tô Trường Thanh. A, Tô Trường Thanh nghe vậy sững sờ, đây tam sư minh cũng quá sảng khoái. Tân Tân khổ khổ bảo trụ đồ long đao, cứ như vậy đưa cho hắn. Một bên chú ý đến một màn này, Ân Tố Tố, Ân Giả Vương, Lý Thiên Hằng cũng có chút ngốc như tượng bùn. Ta đã sớm nói, lấy lợi dụ chi, Du Tam Hiệp trời sinh tính lỗi lạc, ngươi cùng hắn một đường kết bạn cùng dạo, hắn nói không chừng sẽ đem đồ long đao trực tiếp tặng cho ngươi. Ân Tố Tố nhìn thoáng qua Ân Giả Vương, thở dài nói, đây. Ân Giả Vương sắc mặt hơi đen nói, ta không tin, đây chính là võ lâm chí tôn đồ long đao, đây ngốc đại hán một điểm đều không thèm để ý. Ngươi không thấy được cái kia trong tay thiếu niên trúc kiếm sao? Đủ để có thể so với Ỷ Thiên thần kiếm. Lý Thiên Hằng che lấy cổ tay, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, cười khổ một tiếng nói, hắn chỉ là lao bát mà thôi à. Ân Giả Vương triệt để sắc mặt đại biến, Trúc Tuyết kiếm chi mũi nhọn, hắn hôm nay xem như chân chính thấy được, mấy ngày bên trong, nhất định danh truyền toàn bộ giang hồ. Tố Tố, ngươi mới vừa vì sao không sử dụng mũi cần châm? Ân Giả Vương nhìn về phía Ân Tố Tố, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nghi ngờ nói. Ân Tố Tố xinh đẹp trên mặt, trong lòng bàn tay hiện hiện ba cây nhỏ bé yếu ớt mũi cần ngân châm, nhìn về phía Ân Giả Vương, thở dài nói, đại ca, không phải ta không xuất thủ, mà là đây mũi cần châm chỉ có thể ở đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm ra tay. Mũi cần châm yếu ớt mũi châm nhu nhược không tiếng động, nhanh như hao hết sạch, không ngớt cương cảnh nhục thân đều có thể đâm vào đi, nhưng là có một cái chí mạng khuyết điểm là mềm. Chương 25, Tiêu Giao Nhị Sứ Minh Giáo Dương Tiêu. Người đăng cản xẻo nó hai, đây là mũi cần châm cơ mật, bất quá Ân Giả Vương là nàng đại ca, Ân Tố Tố cũng chưa từng che giấu. Chốc lát đối phương lấy chân khí bảo hộ toàn thân, căn bản là không có cách xuyên thấu, càng huống hồ Tô Trường Thành trong tay kiếm nắm giữ ba tấc kiếm mang, thật sự là mũi cần châm khắc tinh. Nàng giả ý buông tha hai người, thực tế là chờ hai người tán đi chân khí, sau đó đột nhiên ra tay. Đáng tiếc hai người này đại chiến một trận, thế mà còn không tản đi hết chân khí, quả thực kỳ quái. Ân Giả Vương nghe vậy khẽ nhíu mày nói, võ đang thất hiệp, danh bất hư truyền, đó là không biết mấy vị khác thế nào. Lý Thiên Hằng giờ phút này đã ăn vào đan dược, than nhẹ một tiếng nói. Giờ phút này, thuyền lớn tới gần bên bờ, Tô Trường Thanh cùng Du Đại Nham đang muốn xuống thuyền, một đạo thân ảnh đã chạy nhanh đến, cầm trong tay thanh kiếm, chính là Ân Lê Đình. "Bát đệ, Tam ca." Ân Lê Đình nhìn thấy hai người lập tức vui mừng quá đỗi, lại nhìn thấy trên thân hai người dính đầy vết máu, không khỏi giật mình. "Ta thương thế không có gì đáng ngại, phần lớn là Thiên Ưng giáo chúng chi huyết, chỉ là Bát đệ lấy thương đổi thương, bị Lý Thiên Hàng ứng trảo gây thương tích." Du Đại Nham mở miệng nói. Ân Lê Đình tính tình trẻ con yếu, giờ phút này nhìn thấy Tô Trường Thanh thương thế trên người, máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ bệ bào, trong mắt khó nén lửa giận. "Đây là Thiên Vương hộ tâm đan, Bát đệ ngươi nhanh phục dụng." Ân Lê Đình hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một khỏa bình ngọc, giao cho Tô Trường Thanh. "Ta thụ thương cũng không tính quá nặng." Tô Trường Thanh cười khổ một tiếng nói. Hắn đều kém chút đem Lý Thiên Hằng cùng Ân Dã Vương làm thịt, đối phương một cái gây mất một tay, một cái khổ tu nhiều năm ưng trảo bị phế. "Bát đệ, ngươi chớ để ý." Ân Lê Đình giao cho Tô Trường Thanh Thiên Vương hộ tâm đan, đứng dậy đứng thẳng, nhìn chăm chú bên bờ thiên ưng thuyền lớn. "Ai tổn thương ta Bát đệ, cút ra đây." Tiếng hét lớn ầm ầm mà vang, chấn ngô giang sóng lớn cuộn cuộn. Lại là địa sát cảnh giới. Ân Tố Tố, Ân Dã Vương, Lý Thiên Hằng ba người trong nháy mắt giật mình, hướng phía bên bờ nhìn lại. Chỉ thấy Ân Lê Đình cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thuyền lớn đám người, quát to: "Ta võ đang tám người, như thể chân tay, hôm nay Thiên Ưng giáo vây giết sư minh đệ ta giết không được các ngươi trăm ngàn người, nhưng hôm nay ai tổn thương ta Bát đệ, có dám bước ra một bước? Hôm nay cùng ta Ân Lê Đình phân sinh tử." Toàn bộ Ngô Giang khẩu, chỉ có Ân Lê Đình âm thanh truyền ra, chấn động không ngớt, khiến lòng run sợ. Thiên Ưng giáo đám người, không một người mở miệng. Lục đệ nhìn như ít lời, thực tế lại có đại chí khí. Hắn sáng tạo thiên địa đồng thọ, ngay cả sư tôn cũng than thở không thôi. Du Đại Nham nhẹ giọng mở miệng nói: "Tô Trường Thanh khẽ bước cằm, Ân Lê Đình giống như hắn, am hiểu kiếm đạo, tu hành Thái Cực kiếm pháp, càng là tự sáng tạo thiên địa đồng thọ, lấy mạng đổi mạng kiếm chiêu, kinh tài tuyệt diễm, thất hiệp chi danh, danh bất hư truyền." Lý Thiên Hằng hít sâu một hơi, lại lần nữa ăn vào mấy viên đan dược, không để ý một bên Ưng Giá Vương cùng Ân Tố Tố ngăn cản, nhảy lên xuống thuyền. Hôm nay nếu như lại phòng thủ mà không chiến, bọn hắn Thiên Đường giáo liền muốn thật thanh danh quét sân. "Là ngươi thương ta Bát đệ." Ân Lê Đình con ngươi rơi vào Lý Thiên Hằng một cánh tay bên trên, giờ phút này huyết dịch đã sớm ngừng lại, nhưng bộ dáng thật sự là thê thảm vô cùng, ngay cả hắn đều có chút nghi hoặc. "Đây rốt cuộc ai tổn thương ai?" "Ân Lục Hiệp, lão hủ Lý Thiên Hằng, Thiên Ưng giáo đường chủ." Lý Thiên Hằng một cánh tay cầm đao, nhìn về phía Ân Lê Đình, hít sâu một hơi nói. Hắn biết được mình giờ phút này thân bị trọng thương, vượt qua xa Ân Lê Đình đối thủ, nhưng là thua người không thua trận, càng chết mà thôi. Nếu không, đường đường Thiên Ưng giáo muốn bị võ đang phái giẫm lên đầu. "Cũng được, ngươi thân bị trọng thương, lại tuổi lục tuần, ta làm sao có thể khinh ngươi, hôm nay chỉ này một yếm." Ân Lê Đình nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát nói: "Ngươi nếu có thể sống sót, vậy liền vạn sự đều yên." Hắn không đợi Lý Thiên Hằng mở miệng, đơn kiếm ngưng tụ, chân khí mênh mông, nhắm thẳng vào đối phương chém tới, chính là Thái Cực kiếm pháp. Tô Trường Thành con ngươi khẽ nhúc đích, lục sư minh Thái Cực kiếm pháp kém xa hắn, nhưng hiển nhiên đã tiểu thành, liên miên bất tuyệt, kiếm khí ngang qua trường không. Chói mắt kiếm khí chém tới, long cong minh thất chuyển. Bá! Lý Thiên Hằng không dám lười biếng, một cánh tay cầm đao, hội tụ chân khí, đón đỡ đao này, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hai đầu gối thậm chí đều uốn lượn xuống dưới. Thái Cực kiếm pháp, danh bất hư truyền. Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo tiếng cười vang lên, một đạo thân ảnh đạp thủy vô ngân, như vào chỗ không người, rơi xuống đến Thiên Ưng giáo thuyền lớn đỉnh. Hắn ước lượng 30-40 tuổi, dáng người tuấn dật, con ngươi sâu thẳm, sợi tóc theo gió mà phiêu đãng, khí chất kinh người, khóe miệng mang theo một tia ôn hòa ý cười, bệ nghệ thiên hạ, quan sát ở đây tất cả mọi người. Hắn toàn thân chân khí càng là bành trướng, cuồn cuộn mà đến, dừng chân thời điểm, đem toàn bộ ba tầng cao thuyền đều vào nước ngọn nguồn giảm thấp xuống ba tấc. Ân Lê Đình trong nháy mắt thu kiếm, rơi xuống đến Du Đại Nham cùng Tô Trường Thanh bên cạnh thân, cầm kiếm che chở hai người, trong mắt cảnh giác. Người đến cường đại, trước đó chưa từng có. Không chỉ có là hắn, ở đây bao quát Thiên Ưng giáo đám người, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng hoảng sợ. Bởi vì hắn không phải bên bờ, mà là từ Ngô Giang mà sông mà đến, người này chẳng phải là vượt qua toàn bộ Ngô Giang gần 10 dặm. Thiên hạ nắm giữ như thế tu vi chân khí giả, tuyệt không cao hơn 10 ngón số lượng. Mày là người nào? Ân Giá Vương nhìn chăm chú người này, chắp tay dò hỏi. Hắn chưa từng thấy qua người này, cũng không phải bọn hắn Thiên Ưng giáo người. Với lại chân khí hùng hậu, trước đây chưa từng gặp, dù là phụ thân hắn Bạch Mi Ưng Vương chỉ sợ đều có chỗ không bằng. Tô Trường Thanh nhìn chằm chằm đối phương, mấy chục cái sáng chói bọt khí tại đối phương đỉnh đầu sáng lên, màu bạc, màu vàng nhạt tôn nhau lên sinh huy, người này hơn xa Tống Biết Điều. Dương Tiêu, Thiên Cương sơ kỳ Càn Khôn đại Na Di 4000, đạn chỉ thần công 4600, chân khí 4999. Cư nhiên là Tiêu Giao nhị sứ một trong Dương Tiêu. Tô Trường Thanh lòng có đoán trước, nhưng cũng có chút kinh hãi, đối phương không hổ là Minh giáo giáo chủ bài danh ba vị trí đầu nhân vật, thiên tư tuyệt thế, tuổi chưa qua 40 tuổi, cũng đã thiên cương cảnh giới. Dương Tiêu người này vừa chính vừa tà, công tại tinh kế, chí mưu siêu quần, tại Quang Minh đỉnh trong trận chiến ấy, nếu không có Thành Côn biết được Minh giáo mật đạo, hắn tất thống nhất toàn bộ Minh giáo. Theo kịch bản suy tính, đối phương xuống núi cũng là vì đồ long đao mà đến, nhưng là không biết có hay không gặp phải đồng dạng xuống núi, tìm kiếm đồ long đao kỳ hiệu phụ. Tô Trường Thanh trong lòng trầm âm. Dương Tiêu cũng không trả lời Ân Giá Vương, mà là nhìn chăm chú võ đang một phương, Tô Trường Thanh, Du Đại Nham, Ân Lê Đình ba người, còn ngươi bên trong có mỉm cười. Ba vị đều là võ đang người, hỏi một chút, vị nào là Ân Lê Đình? Ta chính là. Ân Lê Đình bước ra một bước, con ngưng ngưng lại nói, xin hỏi các hạ đến cùng là ai? Ngược lại là đúng dịp, ta nguyên lai tưởng rằng hiểu phụ tìm được vị hôn phu, bất quá là cái hời hợt thế hệ, không ngờ lại có như thế kiếm pháp, gãy mất Lý Thiên Hằng một tay. Dương Tiêu khẽ cười một tiếng nói. Ân Giã Vương chau mày, lửa giận trong lòng bốc lên, hắn Đường Đường Thiên Ưng giáo thiếu chủ, chưa từng nhận qua như thế xúc phạm, hét lớn một tiếng nói, các hạ khinh người quá đáng, ta hỏi ngươi nói, ngươi vì sao không đáp? Xin hỏi các hạ thế nhưng là Tiêu Giao nhị sứ một trong Dương Tả sứ. Một bên Lý Thiên Hằng tắt nhìn chằm chằm đối phương khuôn mặt, đột nhiên cả kinh nói, chính là Dương Mỗ người. Dương Tiêu bình tĩnh đáp lại, đứng chắc tay, ngạo thế mà đứng, phong thái vô thượng, quan sát ở đây tất cả mọi người. Tên người bóng cây, Tiêu Giao nhị sứ, thiên hạ đều biết. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ân Giã Vương, đạm mạc nói, cha ngươi cùng ta ngang hàng, theo bối phận, ngươi bất quá ta con cháu đồng dạng, ta vì sao phải đáp ngươi? Chương 26, Hỏa công đầu đà, Dương Tiêu chiến lực. Người đăng, Cản Sẹo No 2 ngay vậy, đám người vì đó sững sờ, bởi vì câu nói này, đơn giản cùng Tô Trường Thành trước đó nói, không có sai biệt. Hai người bọn hắn đều rất ngông nên tự nhiên người, vừa chính vừa tà, kinh tài tuyệt diễm, hơi có chút tương tự. Ân Tố Tố đánh giá Tô Trường Thành cùng Dương Tiêu hai người, thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu Thiên Đương giáo đánh giết Du Đại Nham, việc này nhiều lần suy tính, đều là tất hành. Nhưng bởi vì Tô Trường Thanh chặn ngang một tay, Thiên Đương giáo tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất, đến nay nàng cũng không biết được, vì sao Tô Trường Thanh lại đột nhiên đến, với lại đối phương thắng sau đó, cũng không muốn tan mất chân khí bản thân, để nàng không dùng võ chi công. Dương Tiêu chắp hai tay sau lưng, ngạo thế mà đứng, nhìn chăm chú lên Ân Giã Vương, đạm mạc nói, đừng nói là ngươi, chính là cha của ngươi lại như thế nào. Hôm nay đến đây đến, ta Dương Tiêu chỉ là hai chuyện. Nghe vậy, Ân Giã Vương lập tức sắc mặt tối đen, vừa muốn mở miệng, lại bị một bên Ân Tố Tố cùng Lý Thiên Hằng đồng thời ngăn lại. Đại ca, người này cùng chúng ta đồng tông nhất mạch, nhưng phụ thân sáng lập Thiên Ưng giáo đã sớm rời đi Minh giáo, thậm chí như nước với lửa, Dương Tiêu là thằng điên, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, không nên trêu chọc hắn, rõ ràng người này là vì võ đang ba người mà đến. Ân Tố Tố đè xuống Ân Giã Vương tay, nói khẽ, lại xem hắn hai chuyện, đến cùng là cái gì? Ân Giã Vương sắc mặt âm tình bất định, nhìn một chút Dương Tiêu, lại nhìn một chút võ đang tam hiệp, hắn lao không thể trêu vào, tiểu đánh cũng lại, hôm nay xem như mất mặt ném về tận nhà. Dương Tiêu không thèm để ý chút nào Thiên Ưng giáo đám người phản ứng, quay đầu nhìn về phía Tô Trường Thanh, Du Đại Nham, Ân Lê Đình ba người. Chuyện thứ nhất, đem đồ long đao lấy ra. Chuyện thứ hai, Ân Lê Đình ngươi lập tức cùng Kỷ Hiểu phụ từ hôn, cả đời không được lại để lên nàng nữa chứ. Hai chuyện hoàn thành, ta tha cho ngươi huynh đệ ba người tính mệnh. Hắn thật sự là cao ngạo, làm càn đến cực hạn, hắn âm pháng nô giang, oanh minh vang lên, nhìn chăm chú lên Ân Lê Đình, chờ đợi đối phương lựa chọn. Ân Lê Đình chưa mở miệng, Du Đại Nham cũng đã mắng to lên tiếng, nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, cậu vận, nhắm lại ngươi miệng thối, chớ có nhục ta đệ muội, chớ nói ngươi là Minh giáo người, ngươi chính là Dương Đình Thiên, lại có sợ gì? Thế nhân đều biết phụ muội cùng ta đính hôn, ngươi nếu muốn cùng ta phân sinh tử, lại từ trước đến nay lấy. Ân Lê Đình nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong tay thanh kiếm Long Cong Minh rung động, âm thanh lạnh lùng nói. Dương Tiêu con ngươi lạnh lẽo, bình tĩnh nói, ta như thắng ngươi, ngươi tử hôn như thế nào? Thân hình hắn tuấn giật, duyệt nữ vô số, gần 40 tuổi lại chưa từng đón đón dâu, cho đến nghe nói đổ lòng đào xuất thế. Hắn sau khi xuống núi, tại Ngô Giang thành gặp Kỷ Hiểu phụ, đối phương không tính quốc sắc tiên hương, nhưng này loại khí chất, lại để Dương Tiêu vừa gặp đã cảm mến, trọn vẹn theo 7749 ngày. Kỷ Hiểu phụ đánh không lại hắn, vô pháp vứt bỏ, lại một mực nhớ kỹ Ân Lê Đình. Giữa lúc Dương Tiêu ngồi tại nóc nhà uống rượu thời điểm, vừa lúc hắn thấy được võ đang truyền tin lệnh tiễn, khói lửa chiếu sáng cả Ngô Giang, cho nên vội vàng tìm tới. Dâm tặc vô sỉ. Ân Lê Đình nắm chặt thanh kiếm, muốn rách cả mí mắt, khí tâm huyết dâng lên, một mực tu hành thái cực chi đạo hắn, chưa từng gặp được muốn đoạt nhân thê tử người vô sỉ. Ta Lục sư huynh cùng Nga Mi phái đại đệ tử Kỷ Hiểu phụ, lẫn nhau có tình ý, sư trưởng đính hôn, cưới hỏi đàng hoàng, há lại ngươi một câu có khả năng định. Tô Trường Thanh trước đạp một bước, nhìn chăm chú lên Dương Tiêu nói, các hạ xưng hô như thế nào? Dương Tiêu nhãn lực phi phàm, nhìn chăm chú Tô Trường Thanh trong tay trúc tuyết kiếm, cái kia hừng hực ba tấc quan mang, làm hắn đều lòng còn sợ hãi, thần sắc hơi động nói, Tô Trường Thanh. Tô Trường Thanh bình tĩnh mở miệng nói, Dương Tiêu, ngươi tự nhận nhãn lực tuyệt đỉnh, lại nhìn không thấu Lý Đường chủ cánh tay, là người này chém xuống, ngoài ra ta Ưng Trảo công cũng bị người này chô phế. Ưng Giã Vương rốt cuộc tìm được cơ hội, cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, Dương Tiêu nghe vậy trong lòng không khỏi bị kinh, liếc Ưng Giã Vương một chút, thản nhiên nói, ngoan chất tử, bị người phế đi Ưng Trảo công có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Người này chân khí tuy hùng hậu, nhưng cũng bất quá tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, ngươi đều đánh không lại, xem ra Bạch Mi Ưng Vương không có sau. Ngươi, Ưng Giã Vương sắc mặt đen như đáy nổi. Đại ca, ngươi ít nói chuyện đi, đợi chút nữa nói không chừng có cơ hội cầm tới đồ long đao. Ân Tố Tố kéo Ân Giã Vương, thấp giọng ở tại bên hai, nói vài câu, để hắn trong nháy mắt trong mắt vui vẻ. Ta nói hữu hiệu như cũ, Minh giáo tuy được xưng là ma giáo, nhưng ta Dương Tiêu trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, hôm nay đạt được cơ muốn, ngày sau tất nhiên không cùng võ đang trường chân nhân là địch. Dương Tiêu tắc nhìn về phía võ đang phái ba người, bình tĩnh nói, hắn tuy là cùng nhân, nhưng võ đang trường chân nhân tên tuổi, vẫn là nghe nói qua đến, trong lòng kính trọng vị lao giả này. Lão sư ta một giáp đã ma, trấn áp hỏa công đầu đà, sáng lập chân truyền cấp bí tịch, diệt thiên bên dưới tà ma, cứu người vô số, há lại ngươi một cái nho nhỏ thiên cương cảnh, có thể đánh đồng? Tô Trường Thanh một đôi mắt nhìn chăm chú Dương Tiêu, đạm mạc nói, Trương Tam Phong tu vi võ học, thiên hạ không người có thể ra chi khoảng, chỉ là bởi vì khổ tu đạo pháp, không có Dương danh ý nghĩ này mà thôi. Dương Tiêu tuy mạnh, thiên tư kinh người, nhưng tại Tô Trường Thanh trong mắt, cùng lão sư Trương Tam Phong so sánh, đó là A Miêu A Cẩu. Hỏa công đầu đà. Quả thật. Dương Tiêu con ngươi ngưng tụ, sợi tóc bay lượn, lần đầu tiên khó nén kinh hãi. Hắn nghe nói qua đây 20 năm trước đại ma, vốn là thiếu lâm một võ tăng, tu hành cửu dương thần công, chí dương chí thuần, cương mãnh bá đạo, truyền luôn cứ thế nhân gian võ thánh, có thể so với bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Này nhân sinh tính độ diện, càng là giết người vô số, không biết bao nhiêu chết tại đây trong tay người, nhưng là rất nhanh, hỏa công đầu đà liền mai danh nhận tích, lại không bất kỳ tung tích nào. Chưa từng nghĩ, hỏa công đầu đà là bị Trương Tam Phong trấn áp. Không chỉ có là hắn, Thiên Ưng giáo bên trong người, Ân Tố Tố, Ân Dạ Vương, Lý Thiên Hằng cũng quá sợ hãi, khó nén trong lòng kinh hãi. Đây quả thực là chưa hề có người biết được qua tin tức, Trương Tam Phong cư nhiên như thế khủng bố, lại chưa hề hiện sơn lộ thủy, trấn áp một tôn nhân gian võ thánh. Thiết Đảm Thần Hầu vì sao dương danh thiên hạ, thậm chí được xưng là thiên hạ đệ nhất, cũng là bởi vì hắn đem bất bại ngoan đồng cổ tam thông trấn áp, nhốt vào thiên lao tầng thứ 18. Ta võ đang từ trước đến nay bảo toàn chi đạo, âm dương rõ ràng, không bao giờ trêu chọc thị phi, hôm nay ngươi ức hiếp ta Lục sư mình, cùng ta ba người tất có một trận chiến. Nhưng vô luận ai thắng ai bại, cho dù mai danh nhận tích, giấu vào chân trời góc biển, ngươi cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trường Thanh nhìn chăm chú lên đối phương, bình tĩnh nói: "Những Dương Vương phủ lưng tựa đại nguyên triều, xem như cấp cao nhất thế lực, tổn thương Du đại nham thời điểm, giấu đầu lộ đuôi, không dám bại lộ mảy may hành tung. Triệu Mẫn tất khiếu linh lung tâm, như kế chống chất, diệt tận lục đại môn phái, đơn độc võ đang phái, trước phái người đánh lén Trương Tam Phong, lại tập hợp đủ trọng binh vây khốn, không dám có chút buông lỏng. Tao chính tuần đường đường Đông Sượng chi chủ, đi bộ đăng võ đang sơn, lấy đó kính ý bởi vì tất cả người đều sợ Trương Tam Phong lập bàn, tìm tới cửa." Chương 27, thu thập được Dương Tiêu Càn Khôn đại Nazi. Người đăng, Càn Sẹo No hai là Dương Tiêu Càn rỡ, tại hạ bất quá một tiểu bối, xác thực không đủ để cùng Trương chân nhân đánh đồng. Dương Tiêu nhìn về phía Tô Trường Thanh, con ngươi ngưng lại nói: "Hắn trời sinh tính cuồng ngạo, lại thông minh tuyệt đỉnh, trong chốc lát nghe hiểu Tô Trường Thanh nói, vô luận hắn có thể hay không giết trước mắt võ đang ba người, thắng hoặc là bại, Trương Tam Phong 89/10 đều sẽ xuống núi. Bởi vì hắn lấy lớn hiếp nhỏ, ở đây lớn nhất Du đại nham, cũng so với hắn trọn vẹn nhỏ hơn 10 tuổi, Tô Trường Thanh cùng hắn càng là trọn vẹn sai một đời. Mấu chốt nhất vấn đề, Thiên Ưng giáo tam đường đều ở đây chỗ, nhiều người phức tạp, tin tức tất nhiên để lộ. Vừa nghĩ tới Trương Tam Phong xuống núi truy sát, để Dương Tiêu bậc này ngông nên trời sinh, tiêu giao một đời người, đều không thể không trong lòng lồng tơ loe sáng, mồ hôi lạnh ứa ra. Các hạ thật là nhân kiệt cũng, không hổ là Trương chân nhân cao độ." Dương Tiêu nhìn về phía Tô Trường Thanh, trong lòng khó nén tán thưởng, không ngờ võ đàng sơn bên trên, lại có dục có nhiều nhân kiệt như vậy. Cương trực công chính Du đại nham, kiếm khí tung hoành nhân lê đỉnh, kinh tài tuyệt diễm Tô Trường Thanh. Nhưng ta Dương Tiêu cả đời chưa từng quan tâm, chỉ nguyện cầu được kỷ hiệu phụ một người. Vô luận tiên địa sụp đổ, sông cạn đá mòn, này tâm không thay đổi. Dương Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía Ân Lê Đình, chém đinh chặt sắt nói. Nói xong câu đó, Dương Tiêu đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong lòng có chút cảm khái. Hắn tiêu giao cả đời, lẻ loi một mình đặt chân giang hồ, tranh lại như thế địa vị, cuối cùng lại muốn cùng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tranh đoạt một nữ tử. Người ba người cùng lên đi, hôm nay lấy lớn hiếp nhỏ, ngày sau Dương Tiêu tự sẽ đi võ đang đội gai buổi tội. Dương Tiêu nhảy xuống, thân thể tuấn dật, dừng chân tại thuyền lớn trước, nhìn chăm chú trước mắt ba người nói. Tô Trường Thanh vừa nói, hắn liền không có tính toán muốn ba người này tính mạng. Trương Tam Phong trời sinh tính vô vi chi đạo, không cầu tên, không cầu lợi, chính là thần tiên cấp nhân vật. Mấy tháng theo đuôi đến nay, kỷ hiệu phù đối với Dương Tiêu đã sớm tâm động, chỉ là trở ngại giáo điều trói buộc, không muốn thừa nhận. Chỉ cần hai người tình đầu ý hợp, xông phá trói buộc, kết làm liền cảnh, không động hắn ba cái thân truyền đệ tử, Trương Tam Phong chắc chắn sẽ không quản. Dương Tiêu giờ phút này tâm niệm thông suốt, cất bước đi tới, bành trướng chân khí bốn phía, khuấy động ngàn dặm nô giang, sóng lớn bành trướng, cuồn cuộn mà đến, chiếu rọi tại bên cạnh thân, sợi tóc bay lượn, làm người ta trong lòng rung động. Một màn này, lệnh ở đây tất cả mọi người rung động, Dương Tiêu có thể đứng hàng tứ đại pháp vương bên trên, tiêu giao nhị sứ một trong, quả thật danh bất hư truyền. Tô Trường Thanh con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, người này xác thực xuất sắc, 40 tuổi vẫn khuôn mặt tuấn mỹ, tài trí cũng là đỉnh cấp, hiếm người có thể so sánh. Với lại, đồng dạng nữ tử có rất ít người có thể đính trụ những từ như vậy. Đặc biệt kỷ hiểu phụ tại Nga Mi Sơn lớn lên, một mực đi theo Diệt Tuyệt sư thái, một cái khổ tu tuyệt tình nói, không, có xuống mấy lần sơn Nico, làm sao có thể gánh vác được loại này tình ý liên tục lời nói. Ân Lê Đình cũng là nhân kiệt thế hệ, nhưng là người đều có sở trường, hắn cũng không phải hoa hoa công tử, vô luận lúc nào cũng là nói không ra loại lời này. Tô Trường Thanh không chần chờ chút nào, đem cửu chuyển đại hoàn đan lấy ra, chia bốn phần, nhét vào trong miệng. Đan này lấy sừng tê, sa hương, tuyết liên chờ 9 loại thiên tài địa bảo chế thành, là ngày xưa Tào Chính thuần đưa cho, chính là chữa thương thần dược, càng ẩn chứa vô cùng chân khí. Hắn đã thành thiên cương chân khí, bình thường địa sát đi bất quá một tay. Trường Thanh, ngươi đem đổ long đao trước cho ta, ta phá chân khí của hắn. Du đại nham đồng dạng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mắt hổ hơi mở, hàn mang kết người. Đồ long đao ẩn chứa ba tốc đao mang, Du đại nham tu hành đại khai đại hợp chấn sơn trường, cũng tương tự tu phá hư đao pháp. Đao pháp này mặc dù không phải thật sự chuyển cấp, lại chuyên phá người chân khí, cùng bá đao trước phá kỳ thế, có dị khúc đồng công chi diệu. Lấy ta hai người chi lực, kết chân võ thất kiệt trận. Ân Lê Đình cầm kiếm mà đứng, rơi vào Du đại nham một bên, nhìn chăm chú Dương Tiêu. Chân võ thất tiệt trận là Trương Tam Phong làm đệ tử chuyên môn sáng tạo, võ đang thất hiệp tề tụ, có thể chiến đại tông sư. Hôm nay chỉ có nhị hiệp, lại vẫn khí thôn sơn hà, cường thịnh vô cùng, lệ nhân Tố Tố, Ân Gia Vương, Lý Thiên Hằng chấn động trong lòng. Không tầm thường, đáng tiếc hôm nay chỉ có hai người, chưa từng nhìn thấy chân võ thất tiệt tinh diệu. Dương Tiêu khỏe miệng có mỉm cười, cất bước đi tới, nhìn về phía hai người, sợi tóc bay lượn, phong thái tuyệt thế. Ân Lê Đình cùng Du Đại Nham chưa từng mở miệng, giờ phút này thể nội huyền thiên chân khí giao hội, đao kiếm cùng băng lên, long lánh quang mang, chói mắt khiến người. Đồ long đao cùng thanh kiếm bộc phát ra quang mang, gần như ngưng tụ thành thực chất, khí tức bành trướng. Thì ra là thế, Trương Chân Nhân thật là thần nhân vậy, võ đang thất hiệp đồng tông nhất mạch, khí tức hỗ trợ lẫn nhau, thất hiệp cần gì tề tụ, chỉ cần muốn bị, ta hôm nay liền thua không nghi ngờ. Dương Tiêu trong mắt khó nén sợ hãi thán phục, không lại chờ đợi hai người tụ khí, thả người đánh tới. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, ngưng tụ đơn chỉ điểm đến, ngang qua trường không, đây là một loại đạn chỉ thần công, lai lịch cực lớn. Đáng tiếc ta không có học trận này. Tô Trường Thanh đứng ở nơi xa, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn một mực khổ tu thuần dương vô cực công, lại thêm không có nhổ qua chân võ thất tiệt trận lông dê. Hắn phần eo bị Lý Thiên Hằng bắt rơi mất một miếng thịt, giờ phút này tê tê dại dại, đang tại sinh trưởng. Cựu truyền đại hoàn đan thật sự là thần kỳ, thế mà có thể huyết đục tái sinh, với lại thể nội khí tức bành trướng, bay thẳng kỳ kinh bát mạch giữa. Tiên tiên cảnh giới viên mãn. Tô Trường Thanh lúc đầu ý tứ là không cùng Dương Tiêu giao chiến, lấy lời nói bức lui đối phương. Chuyện hôm nay tình kết buộc, đợi cho ngày sau Tô Trường Thanh chỉ cần làm một chuyện nhỏ, điều động võ đàng sơn mấy tên đệ tử, như chắc bất phàm, Tống Thanh Thư đám người xuống núi, chuyển ra chuyện hôm nay, liền có thể thái công ghế ngồi, coi thành bại. Ngày sau vô luận người nào nhấc lên, chỉ có thể có người mắng to Nga Mi Sơn, cùng người đính hôn không tuân thủ phụ đạo, mắng Dương Tiêu ma đầu, bắt đi kỷ hiệu phủ. Hai người thanh danh mất sạch, gian phu dâm phụ, cùng Ân Lê Đình không có chút nào quan hệ. Cái này mới là Tô Trường Thanh tầm nhìn, đáng tiếc có một số sự tình, dù là chu đáo, cũng cuối cùng rất khó làm đến. Bởi vì Ân Lê Đình là thật ưa thích kỷ hiệu phụ, thậm chí không tiếc địa sát chiến tiên cương, cùng Dương Tiêu tử chiến một trận. Ngàn người ngàn mặt, mỗi người đều có tự thân ý nghĩ cùng mục đích, thẳng thắn cương nghị người, làm sao có thể thụ này lại đủ. Ta vô pháp vì người khác làm ra quyết định, ta cũng vô pháp cải biến một ít chú định sự tình, nhưng có qua có lại, lục sư huynh vì cứu ta, từ Ngô Giang thành đi mà đến, tam sư huynh để ta mang đổ lòng đào đi trước. Tô Trường Thanh nhìn bên trong chiến trường, trong lòng suy nghĩ dần dần thông suốt, đứng ở Ngô Giang cậu chỗ, sợi tóc theo gió mà tung bay. Trong cơ thể hắn khí tức hội tụ, tại thời khắc này, không ngừng cao thăng, đó là thái cực chi đạo tự tại cực ý cảnh giới. Tiên tiên đại viên mãn. Thu thập được Dương Tiêu, Thiên Cương sơ kỳ chân khí 400, Càn Khôn đại na di 800. Thu thập được Du Đại Nham, Địa Sát sơ kỳ huyền tiên chân khí 300, Chân Võ thất tiệt trận 400. Chương 28, Chân Võ thất tiệt trận. Người đăng, Cản Sẹo No hai mấy viên bọt khí ẩm bang phá thoái, dung nhập Tô Trường Thành trong thân thể, để hắn khí tức lại lần nữa chấn động, gân cốt cùng vang lên, trong tay trúc tuyết kiếm khẽ ngâm, giống như thần kiếm. Toàn thân cỏ cây bất uy, sơn hà rung động, hắn tại lúc này sắp đột phá Địa Sát sơ kỳ. Trận này đánh giết, một đêm bên trong, khó khăn chắc trở liên tục. Từ gặp phải Thiên Lương giáo đám người, lại đến Dương Tiêu đến đây, Tô Trường Thành thu thập tất cả, từ tiên tiên trung kỳ cho đến Địa Sát sơ kỳ cảnh giới. Hắn ngồi xếp bằng, khép hờ đôi mắt, thể nội khí tức chập trùng, giống như đại hải bùng dương, gào thét mà ra, một tầng kim quang màng mỏng đem hắn toàn thân bao phủ, giống như hoàng kim đúc thành, sáng chói đến cực điểm. Đây là lấy huyền tiên chân khí đúc thành, ngưng tụ vừa che đậy, nếu như Tào Chính Thuần thấy cảnh này, đều sẽ rung động tại chỗ, bởi vì đây là hắn thủ đoạn. Bởi vì hắn thiên cương đồng tử công, chính là ngưng tụ tiên thiên cương khí, liên tục không dứt, sinh sôi không ngừng, phù hộ tại tự thân. Sinh như đại nhật chiêu dương, chết như vạn cổ trường thanh, Tô Trường Thanh toàn thân chân khí càng phát ra hừng hực, khí thôn bát hoàng, thiên cương địa sát cảnh giới, có thể di động thiên địa lực lượng, chạm giang đoạn hạ. Ở đây tất cả mọi người cũng không có chú ý đến đây một màn kinh người, đều là đem ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường bên trong ba người, không dám bỏ lỡ mảy may. Một phe là Tiêu Giao nhị sứ một trong Dương Tiêu, danh vang thiên hạ, thành danh đã lâu. Một cái khác phương nhưng là võ đang thất hiệp bên trong hai người, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, kinh tài tuyệt diễm. Ba người bên trong chiến trường, hùng hậu chân khí bành trướng, cuồn cuộn mà động, hôm nay về sau, vô luận ai thắng ai bại, đều đủ để khiến thiên hạ tất cả mọi người khiếp sợ. Ta nói qua, mặc dù bốn hiệp tề tụ, cũng bất quá cùng ta ngang tay thôi. Dương Tiêu cười dài, sợi tóc bay lượn, bá khí vô song, hai ngón gảy nhẹ, lấy đạn chỉ thần công đón đỡ Ân Lê Đình thanh kiếm. Bớt nói nhiều lời, Du Đại Nham mắt hổ khiếp người, chiến ý dâng cao, tay cầm đồ long đao, cường thế vô cùng, hoành đao chém tới, đồ long đao chính là trọng đao, nặng đến trăm cân, vung đao thời điểm sơn băng hải thiếu, đao mang hừng hực, mặc dù Dương Tiêu cũng không dám đón đỡ. Hắn bộ pháp kinh người, nghiêng người mà trốn, một chỉ điểm ra, giống như thoát dây cung mũi tên tình chuẩn không sai, đánh vào đồ long đao trên khuôn mặt, để hắn đột nhiên chỉ trệ. Đồ long đao mạnh, thiên hạ hiếm thấy, có thể thiên cương cùng địa sát hoàn toàn khác biệt, có thể khống chế thiên địa lực lượng, hai người các ngươi bại. Dương Tiêu hét lớn, trong nháy mắt một tay đánh ra, chiêu thức xảo diệu, tá lực đả lực, hoành áp Du Đại Nham. Giờ phút này hắn khí tức cường thịnh, chân khí bành trướng, thiên địa chi uy, một tay cầm đao, hai ngón cắt kiếm, lại chế trụ hai người. Ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, thậm chí để Ân Gia Vương, Ân Tố Tố hai người đều có chút thân thể phát lạnh. Minh giáo bên trong, lấy giáo chủ vi tôn, phía dưới chính là Tiêu Giao nhị sứ, ai cũng không ngờ tới, Dương Tiêu tuổi gần 40 tuổi, liền có như thế thành tựu. Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình liếc nhau, ánh mắt giao hội, không có chút nào giao lưu, lại đang cùng thời khắc đó, từ bỏ trong tay đao kiếm, song trưởng đồng thời đánh tới. Oanh! Hai người chân khí giao hội, khí thế cường thịnh, song trưởng ngang qua mà ra. Dương Tiêu, ngươi tu vi đang phong tạo cực, thiên hạ hiếm người có thể địch, nhưng chân võ thất tiệt há lại ngươi có khả năng chiến. Dương Tiêu bị giáng đòn nặng nề, sợi tóc bay tứ tung, thân thể một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, hắn con ngươi sáng rực sinh huy, nhìn chằm chằm hai người, khó nén sợ hãi thán phục. Du Đại Nham trưởng lực cương mãnh bá đạo, chừng mở núi phá đá chi uy, Ân Lê Đình mặc dù không am hiểu trường pháp, lại cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chân khí của hắn hơn xa hai người, nhưng chân võ thất thiệt trận, lại để hai người chân khí dung hội một thể, mỗi lần đánh tới, sinh sôi không ngừng, ẩn chứa hai người chi lực. Cho dù chân khí hộ thể, giờ phút này Dương Tiêu cũng thân thụ không nhẹ thương thế. Chân võ thất thiệt trận, danh bất hư truyền. Dương Tiêu nhìn chăm chú lên hai người, khoe miệng máu tươi nhỏ xuống, có mỉm cười. Sau một khắc, trong cơ thể hắn khí tức hội tụ, càn khôn đại na di mà động. Mặc dù bất quá hai tầng, nhưng càn khôn đại na di là minh giáo chí cao vô thượng nội công tâm pháp, đủ để có thể so với chân truyền. Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình liếc nhau, trong lòng bi kinh, cảm nhận được trưởng lực giống như bùn vào đại hải, thậm chí na di đến hai người trên thân. Hai người bỗng nhiên rút lui trưởng, đồng thời bay lên không nhảy lên một cái, bắt lấy đao kiếm, lại lần nữa hoành thân chém tới. Phá hư đao pháp, Thái cực kiếm pháp. Dương Tiêu trong lòng hoảng sợ, lui lại ba bước, hai chỉ nhanh chóng điểm hướng tự thân đại huyệt, kích phát thiên cương chân khí, toàn thân sóng khí cuồn cuộn, sáng chói đến cực điểm. Khủng bố tàn phá bừa bãi chất khí, để xung quanh đại địa cuồn cuộn mà nức, gần như núi kêu biển gầm chi uy. Vâng, ba người tất cả đều bay ngược mà ra, trọn vẹn mười mấy mét, Du Đại Nham cùng Ân Lê Đình chụp về phía mặt đất, giống như du long xoay người, lại lần nữa nhảy lên một cái, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm trước mắt Dương Tiêu. Võ đang thất hiệp nếu như đủ tại, trong chốn võ lâm, không ai sẽ là các ngươi đối thủ. Dương Tiêu sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, hắn đứng lặng tại chỗ, sợi tóc màu đen rủ xuống, nhìn qua hai người, trong lòng thực sự hơi xúc động. Võ đang phái hai người, cũng đã như thế khó có thể đối phó, võ đang thất hiệp tề tụ, có thể chiến võ lâm đại tông sư. Lời này lời nói không qua. Đáng tiếc hai người các ngươi bại, địa sát chiến thiên cương là không tồn tại, hai người các ngươi cho dù chân khí hợp hai là một, cũng không đủ ta một nửa. Dương Tiêu nhìn chăm chú lên hai người sắc mặt tái nhợt, đồng nhiên mở miệng nói. Du Đại Nham vốn là cùng Thiên Lương giáo một trận chiến, Ân Lê Đỉnh từ Ngô Giang thành đi đường mà đến. Hai người chân khí vòng hùng hậu, vốn là vượt qua xa hắn đối thủ, chiến đến nay thì càng là đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù thuần dương vô cực công, bát nhật trúc cơ huyền diệu, thế nhưng cuối cùng có cái hạn độ. Ân Lê Đỉnh, làm ra ngươi lựa chọn. Ân Lê Đình nhìn chăm chú lên Dương Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, có gì lựa chọn? Không cần lựa chọn. Ta Ân Lê Đình hận không thể sinh đàm ngươi thịt, ngươi đổ vô sỉ kia, cướp người khác vợ, có gì mặt mũi ở trước mặt ta, phát ngôn bừa bãi. Chính là, Dương Tiêu, muốn giết liền giết, vì sao nói về hán? Du Đại Nham sắc mặt trắng bệnh, thân thể vẫn như cũ đỉnh tiên lập địa, chiến ý cao ngạo, cười to lên. Toàn bộ Ngô Giang khẩu chỗ, không một người mở miệng, tất cả đều trầm mặc tại chỗ, thậm chí Ân Giã Vương Lý Thiên Hằng, Ân Tố Tố, đều có chút thần sắc xúc động. Dương Tiêu làm sự tình không phải người tử, Ân Lê Đình cùng Kỷ Hiệu Phù ba sách sáu mời, định ra hôn nước, mà hắn bất quá là cái khách bên ngoài. Võ đang hai người chân khí không có gì đáng tiếc bại tại chỗ, lại vẫn thẳng thắn cương nghị, không muốn sống tạm. Thật là nhân kiệt. Ân Giã Vương nhìn qua Du Đại Nham, từ đáy lòng tán thưởng, cho dù hắn là địch không phải bạn, thậm chí Du Đại Nham còn giết hắn không ít thủ hạng, giờ phút này cũng khó nén trong lòng thưởng thức. So sánh với Du Đại Nham mà nói, hắn không thích Ân Lê Đình, Dương Tiêu loại này tranh giành tình nhân, đại trượng phu tại sao không có vợ, đường đường tốt đẹp nam nhi, làm gì vì một nữ tử liên lụy mình tính mệnh.